Chương 181, Thái Âm Thân, Thái Dương Thân. Chương 181, Thái Âm Thân, Thái Dương Thân. Đi thôi, đi dãy núi kia xem. Trung đồng nữ lên tiếng, đem đề tài chuyển hướng. Hảo. Thạch Nghị gật đầu một cái, tu âm dương thân vì trọng, sự tình khác để trước qua một bên. Bất quá, để cho hắn có chút vui mừng là, hắn cuối cùng là biết tỷ tỷ này tính danh. Bạch Chi Miểu. Như vậy về sau, ta làm như thế nào xưng hô nàng? Bạch tỷ tỷ, vẫn là Chi Miểu tỷ, hoặc là Chi Miểu. Trong lòng Thạch Nghị tự nói, các tu sĩ trẻ tuổi tại trước mặt trung đồng nữ cũng không dám dạng này suy nghĩ lung tung, nhưng mà Thạch Nghị khác biệt, hắn miễn dịch tha tâm thông, không chỉ có miễn dịch, chính mình cũng có tương tự năng lực. Đương nhiên, đối với đạo hạnh không cao hơn hắn quá nhiều sinh linh hữu dụng, cụ thể cực hạn ở nơi nào, Thạch Nghị còn chưa có thử qua. Trong lúc suy tư, hai người đã đi tới trùng đồng nữ phát hiện dãy núi kia bầu trời. Nơi này đích xác có chút không tầm thường, mây mù nhiễu, nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó là mỏng manh hỗn độn khí, cả tòa sơn mạch đều mơ hồ, giống như là ẩn tại trong sương mù. Thái âm thái dương mạch lạc ở đây giao hội, va chạm ra một chỗ kinh người địa thế, mà mảnh đất này thế chỗ hạch tâm ngay tại sơn mạch nội bộ, nơi đó tựa hồ có một ngụ chỉ, vô tận thiên địa càn khôn sự ảo diệu. Trùng đồng nữ hai con ngươi lập lòe, có vô số ký hiệu ở trong đó sắp xếp, gây dựng lại, nàng đã dựa vào trùng đồng chi lực thấy rõ trong lòng núi bí mật. Âm dương hai vực bao la vô ngần, vượt ngang mấy châu chi địa, bọn chúng giao hội chỗ, hỗn độn sinh diệt, vạn vật linh trưởng, địa thế nhiều, có đủ loại khác biệt phân chia, lấy ánh mắt của ngươi, chọn chúng nơi đây, tất nhiên cứ gọi là cao cấp nhất liệt kê. Luân hồi bàn lên tiếng nói, có thể ngăn cản ánh mắt của ta, để cho ta nhìn không rõ ràng, chắc chắn không hề tầm thường, bất quá vẫn là đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Trung đồng nữ nói, sau một khắc, hai người hạ xuống, ở trên núi mở thông đạo, hướng về lòng núi tiến lên. Có trùng đồng nữ dẫn đường, bọn hắn hành vi con đường không như lệnh, nối thẳng trước kia chỉ. Ngay từ đầu, hỗn độn khí còn không có đậm đà như vậy, càng tiếp cận thái âm thái dương chỉ, hỗn độn khí lại càng nồng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Cuối cùng, bọn hắn đi vào một mảnh trong động đá vôi, ở đây, thái âm lực cùng thái dương lực xen lẫn, hùng vĩ vô biên, trùng trùng điệp điệp, tại một ngụm trong hồ hội tụ. Làm hai loại pháp tắc người tu hành, trùng đồng nữ cùng Thạch Nghị toàn bộ cũng nhịn không được sợ hai thán phục, ở đây thật có chút mỹ tiên, một ngụm chỉ, nửa bên là xâm nhiên thái âm chi lực, rét lạnh rét thấu xương, một nửa khác bên cạnh là hừng hực thái dương chi lực, nóng bỏng chói chang, âm dương giao hội, hỗn độn bất sinh, có kinh người sinh cơ đang tràn ngập. Chính là chỗ này. Luân hồi bàn mở miệng. Thạch Nghị gật đầu, làm đủ chuẩn bị sau đó, tại trùng đồng nữ cùng luân hồi bàn nhìn chăm chú, hướng đi trước kia ao. Trong quá trình này, hắn tao ngộ trở ngại, có kinh khủng thái âm chi lực cùng thái dương chi lực bao trùm tới, muốn phá hủy nguyên thần cùng nhục thể của hắn. Loại trình độ này địa thế nếu như bị dẫn động, bộc phát ra, mạnh như Thạch Nghị cũng biết hồi phi yên diệt. Cũng may hắn có một đôi trùng đồng, một con mắt trưởng không thái âm chi lực, một con mắt trưởng không thái dương chi lực, thành công đuốt lên thái âm thái dương chỉ bạo động. Cuối cùng, hắn đi tới ao trung tâm nhất, tại âm dương tiếp giáp chỗ lơ lửng. Cơ thể cùng nguyên thần bị đầu này giao giới tuyến một phân thành hai, một nửa vào thái âm, một nửa vào thái dương, hai cái con mắt riêng phần mình trưởng khống một nửa thân thể. Làm xong đây hết thảy, Thạch Nghị không gấp định tụng âm dương thân kinh văn, mà là thả ra thể xác tinh thần, thử đem chính mình dung nhập vào chỗ này địa thế bên trong, trở thành ao một phần tử. Rất nhanh, Thạch Nghị nửa bên thân thể bị thái âm chi lực lấp đầy, mặt khác nửa bên nhưng là thái dương chi lực, một đôi trùng đồng phụ văn dày đặc, bên trong truyền ra tiên kiếm tranh minh thanh, đây là đang lợi dụng chỗ này địa thế rèn luyện trùng đồng bản nguyên. Thời gian dần dần trôi qua, một tháng sau, Thạch Nghị đạt được mục đích, hắn thành công trở thành chỗ này địa thế một phần tử, vô tận thái âm thái dương chi lực tràn vào thân thể của hắn, ở bên trong giao hội va chạm, chế tạo ra từng sợi hỗn độn khí, lượn lờ tại Thạch Nghị quanh thân, cực lớn chui luyện nguyên thần cùng nhục thể của hắn. Trung đồng nữ cùng luân hồi bàn một mực thủ tại chỗ này, làm hộ pháp cho hắn. Gặp tình hình này, luân hồi bàn nhẹ giọng nói, muốn bắt đầu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thạch Nghị liền há mồm, bắt đầu định tụng cổ kinh. Đây là tiền nhân vì chứng đạo tiên vương mà khai thác đi ra ngoài pháp môn, tính toán phân ra âm dương hai thần, riêng phần mình tu tới cực hạn, lại dung hợp làm một, xông mở gông cùng xiềng xích, hóa thành tiên vương. Đáng tiếc, cái này thung pháp môn khai sáng giả cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc, chết ở tiên vương kiếp trùng, hậu thế bắt chước tu sĩ nhiều vô số kể, thế nhưng là kết quả là đều đã chết. Chính như luân hồi bản nói tới, con đường này còn không có đúng nghĩa người thành công. Thạch Nghị cũng mặc kệ những thứ này, chỉ cần có thể phân ra âm dương hai thân, với hắn mà nói chính là thành công, hắn tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì đường đi không thông, chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là còn chưa đủ mạnh. Có một câu nói là như vậy, đi không thông lộ liền dùng nắm đấm tới mở ra. Ông tướng viên kinh văn từ Thạch Nghị trong miệng bay ra, có một chút lơ lửng tại hắn quanh thân, có một chút nhưng là bay vào thái âm thái dương trong ao. Đối với Thạch Nghị mà nói, dung nhập cái này phiến địa thế không khó, dù sao có trùng đồng dạng này cử thế vô song thiên phú, nhưng muốn dụ động địa thế đạt tới mục đích của mình, vậy thì có chút khó khăn. Đừng nhìn ao không lớn, cùng cái này trong hồ thái âm thái dương lực so sánh, hắn giống như là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé vô cùng. Muốn dẫn động địa thế, mượn nhờ địa thế sức mạnh đạt tới mục đích của mình, nhất định phải dựa vào tiền nhân khai sáng bộ này cổ kinh mới có thể làm được. Thạch Nghị tụ kinh, một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm mới dừng lại. Bây giờ, trên người hắn đã bị kinh văn bao trùm ở, giống như mặc vào một tầng thần thánh giáp trụ, hai bên trong hồ cũng trải rộng kinh văn, quang huy lập lòe, giống thần lực đổ bê tông mà thành. Thạch Nghị hít sâu một hơi, dựa theo âm dương thân cổ kinh bên trong miêu tả trình tự, trực tiếp thôi động những thứ này kinh văn. Nhất thời, hùng vĩ đạo âm vang vọng trong động đá bôi, thái âm thái dương trong ao, hóa thành đậm đặc chất lỏng thái âm thái dương lực dần dần nổi lên gợn sóng, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đông đúc, cuối cùng, ù ù cục nổi lên, giống như sôi trào đồng dạng. Thạch Nghị trên người đông đảo kinh văn cũng tại phát sáng, giống như nóng bỏng que hàn khảm tiến hắn huyết nhục cùng thần hồn ở trong. Sau đó, lấy Thạch Nghị hai con mắt làm trung tâm, riêng phần mình nhấc lên sóng lớn, đem thể nội Thái Âm Thái Dương chi lực cưỡng ép tách ra, tập trung ở riêng phần mình nửa bên trong thân thể. Quá trình này cực kỳ đau đớn, để cho hắn nhịn không được hít sâu một hơi, toàn thân đều đang phát run. Phải biết, ngoại trừ trời sinh Thái Âm Thái Dương thể chất, những sinh linh khác, chẳng lẽ là âm dương trung thế, quan hệ của hai người nhất thiết phải ở vào trạng thái thăng bằng, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Bây giờ, Thạch Nghị cưỡng ép tách ra, tất nhiên sẽ kinh nghiệm một phen dày vò, làm hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Lịch truyền âm dương. Thạch Nghị quát khẽ một tiếng, thôi động cuối cùng một bộ phận kinh văn, triệt để dẫn động địa thế chi lực, tác dụng ở trên người hắn. Nhất thời, Thái Âm Thái Dương trong ao bắn ra một cỗ không cách nào hình dung vĩ ngạn chi lực, tuôn hướng Thạch Nghị thể phách ở trong. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, giờ khắc này, thiên địa phảng phất trở nên bất động đồng dạng. Thạch Nghị khắc sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé, kinh khủng Thái Âm địa thế chi lực cùng Thái Dương địa thế chi lực, giống như hai cái không thể ngăn trở đại thủ, cưỡng ép thọ vào trong nguyên thần cùng thể phách của hai bên trong, từ ở giữa nhất chỗ cưỡng ép xé rách, một phân thành hai. Hắn ánh mắt nứt ra, giống như một tấm hình bị xé thành hai nửa, lục thân cùng thần hồn chuyển đến vô tận đau đớn. Lúc trước chôn kinh văn làm ra đại dụng, dẫn động Thái Âm địa thế, bài xích trong cơ thể của Thạch Nghị lấy một quả trùng đồng làm trung tâm Thái Âm bản nguyên, đem hắn cứng rắn đẩy ra Thái Dương trong ao. Bên kia Thái Dương chỉ cũng xảy ra chuyện giống vậy, đem đại biểu Thái Dương bản nguyên trùng đồng cùng một nửa thân thể cùng nguyên thần chen vào Thái Âm chỉ. Nguyên bản từ giữa đó một phân thành hai âm dương giao giới tuyến bởi vì biến cố bất tình lình mà trở nên cong queo. A, hai bên Thạch Nghị đồng thời phát ra khiếp người kêu thảm, càng là tới gần công thành, tình hình càng là hung hiểm và phần. Trung đồng nữ cùng luân hồi bàn lộ ra vẻ khẩn trương, thành công hay không thì nhìn cuối cùng bước này. Bị tiến lên Thái Âm chỉ Thái Dương thân cùng bị tiến lên Thái Dương chỉ Thái Âm thân, diễn phần mình bị hoàn toàn tương phản sức mạnh bao khỏa, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, không chỗ có thể trốn. Hai loại tương phản sức mạnh đụng vào nhau, tự nhiên sẽ lẫn nhau đấu đá, lẫn nhau ma diệt, thậm chí tương ngộ hỗ chuyển hóa. Thạch Nghị cùng địa thế ở giữa hoàn toàn không ngang nhau, hắn là tại lấy không quan trọng sâu kiến chi thân khiêu động thiên địa thế, chỉ trong nháy mắt, Thái Âm thân cùng Thái Dương thân liền có muốn bị tưới tắt cảm giác. Sinh tử thời khắc, Thạch Nghị không kịp để ý tới cơ thể cùng nguyên thần bên trên thống khổ, sớm chuẩn bị tốt hai giọt kim sắc thần dịch tại âm dương thân trong miệng nở rộ, trừ cái đó ra, còn có đủ loại tăng cường sinh mệnh lực linh dịch, đến từ Thạch Nghị chính mình cất giữ, hạ giới lúc, hắn xông xáo đủ loại bí cảnh, sớm đã phú khả địch quốc, đương nhiên sẽ không thiếu loại vật này. Những thứ này tác dụng hiệu quả nhanh chóng, chỉ lát nữa là phải bị ao thôn vệ ma diệt Thái Âm Thái Dương thân lập tức ổn định lại. Nhưng đây chỉ là tạm thời, nếu như Thạch Nghị không thể tìm được cân bằng, hắn liền không cách nào rời đi chỗ này địa thế, kết quả sau cùng chính là bị Thái Âm Thái Dương chỉ thôn vệ, thực sự trở thành cái này ao một phần tử. Hắn dốc hết toàn lực, hai cái trùng đồng điên cuồng vận chuyển, tính toán cách không cùng bên kia đồng nguyên địa thế thiết lập liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Nghị hai cỗ phân thân sinh mệnh lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao, cho dù là kim sắc thần lực cũng chống cự không nổi loại trình độ này tiêu hao. Thạch Nghị giành giật từng giây, thể nội sinh mệnh lực giống như một cái đồng hồ cát, đang vì hắn sinh mệnh làm sau cùng đến ngược, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một loại cấp bách cảm giác. Nhưng mà, càng là vội vàng, lại càng không có đầu mối, giống như con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, căn bản tìm không thấy phương pháp. Không ổn, hắn khó mà tìm được âm dương ở giữa cân bằng. Tiền bối cho loại này pháp quá mức thâm ảo, giống Thạch Nghị như vậy lấy không quan trọng sâu kiến thân, phiêu động khổng lồ như vậy địa thế. Hắn ngay cả thần hỏa đều không phải là, tỷ lệ thành công quá thấp, sớm biết liền không tuyển chọn chỗ này, nếu là đổi một chỗ lục đẳng cựu đẳng địa thế, tỷ lệ thành công sẽ tăng thêm rất nhiều. Trung đồng nữ hít một tiếng. Địa thế càng đỉnh tiêm, hiệu quả càng tốt, nếu để cho chính hắn tuyển, tuyệt đối sẽ lựa chọn ở đây. Luân hồi bàn nói. Đợi chút nữa nếu là tình huống không đúng, ta có thể ra tay cưỡng ép đem hắn lôi ra, bảo vệ hắn chân linh bất diệt, chỉ cần chân linh còn tại, liền có đông sơn tái khởi hy vọng. Chỉ là đáng tiếc chỗ này địa thế, sẽ liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Luân hồi bàn tiếp tục mở miệng. Một người một bàn đang khi nói chuyện, Thạch Nghị tình huống càng không ổn, sinh mệnh lực tiêu hao tốc độ quá kinh khủng, hắn hai cỗ phân thân cơ hồ muốn bị Thái Âm Thái Dương chỉ thôn phệ rơi mất. Tới gần tử vong, Thạch Nghị nội tâm không như trong tưởng tượng càng ngày càng bối rối, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn thở dài ra một hơi, chạy không tâm thần, giao cảm thiên ngoại, thần du thái hư, rất nhanh, hai cỗ phân thân hô hấp liền bừng bằng xuống, không còn vội vã như vậy gấp rút, Thái Âm thân cùng Thái Dương thân giống như là ngủ thiếp đi, đối với quanh thân nguy cơ ngoảnh mặt làm ngơ. A, đang chuẩn bị xuất thủ luân hồi bản phát ra một tiếng nhẹ đều, kịp thời thu tay lại. Trung đồng nữ cũng nhìn thấy chuyện cơ, trong mắt bắn ra tinh quang. Thạch Nghị trong giấc mộng, hắn mộng thấy chính mình hóa thành hai đầu cá, một đầu âm ngư, một đầu dương cá, phân biệt rong chơi tại trong Thái Dương sông cùng Thái Âm sông, tự do tự tại du động. Trong cõi u minh, một cỗ lực lượng từ bản nguyên trong biển chuyển đến, như thủy triều khóa chặt đồng dạng, để cho hai đầu con cá không bị tương phản sức mạnh thôn vệ. Cứ như vậy, Thái Âm Thái Dương hoàn mỹ bảo trì tại một cái cân bằng ở trong, một cỗ vạn vật sơ sinh khí thế phun ra ngoài. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, nguyên bản sắp khô kiệt sinh mệnh bản nguyên, trong nháy mắt trở nên tràn đầy. Hơn nữa, so với di vãng lúc mạnh hơn nhiều, bởi vì phân liệt mà hạ xuống bản nguyên, cực tốc kéo lên, đi tới gần như sánh vai trình độ. Cái này trùng đồng nữ khiếp sợ không thôi, theo đạo lý tới nói, một người một phân thành hai, mỗi phương diện cũng đều sẽ hạ xuống đến toàn bộ hình thái một nửa, sự thật cũng đích xác như thế. Nhưng là bây giờ, Thạch Nghị khởi tử hồi sinh, tìm được Thái Âm Thái Dương ở giữa cái kia vi diệu cân bằng, lấy sâu kiến chi thân, lôi kéo toàn bộ địa thế chi lực hướng đi mới cân bằng, mà cái này mới cân bằng, để cho hai cỗ phân thân cực điểm nhảy lên, đi tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, cơ hồ muốn so vai phân liệt trước đây toàn bộ hình thái. Có thể tưởng tượng, hai người dung hợp sẽ hướng đi như thế nào độ cao. Đây chính là âm dương thân chỗ huyền diệu, trước kia mở loại này pháp sinh linh đáng tiếc, suýt nữa trở thành một vị tuyệt thế tiên vương. Luân hồi bản thở dài nói, lúc này, Thạch Nghị Thái Âm Thái Dương thân bắt đầu bộ tu, từ nửa bên thân thể, bộ tu đến hoàn chỉnh thể phách, nguyên thần cũng thế. Có chân hoàng hỏa diễm giấy lên, Thái Âm thân cùng Thái Dương thần tại trong cho bụi niết bàn chủ sinh. Giờ này khắc này, Thái Âm Thái Dương chỉ đối với hắn mà nói không còn là vực sâu miệng lớn, hung hiểm chi địa, mà là sinh mệnh nguyên địa, vô tận bản nguyên, vì đó sử dụng, hắn không còn bị trói buộc, giam cầm, trùng hoạch tự do, có thể di động thân thể. Thạch Nghị không do dự, tại chỗ lưu lại một đoàn bản nguyên chi lực, duy trì cái này hoàn toàn mới, vi diệu cân bằng, tự thân thì thoát thân mà ra, từ trong ao đi lên bờ bên cạnh. Thái Âm thân cùng Thái Dương thân lên một lượt bờ, bây giờ, chiến giáp trên người bọn họ đã sớm hủy diệt tại Thái Âm Thái Dương trong ao, toàn thân xích quả, lên bờ quá trình bên trong, Thái Âm trùng đồng chạy xuống âm lãnh quang huy, tại thân thể mặt ngoài đúc thành một thân băng lãnh chiến giáp, Thái Dương trùng đồng cũng như thế, chỉ có điều màu sắc khác nhau, là một mảnh đỏ thẫm. Hai cái phân thân đứng sừng ở bên cạnh ao, lẫn nhau nhìn nhau, có một loại kỳ dị trước đó chưa từng có cảm giác. Chương 182, mộ quần áo chương 182, mộ quần áo rõ ràng là một cái sinh linh, lại có hai cỗ thân thể, hai tôn nguyên thần, hai cái ý thức độc lập. Giữa hai bên vẫn tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể cảm giác được ý nghĩ của đối phương, hơn nữa, thị giác cùng hưởng. Vậy mà thật sự thành công. Luân hồi bàn nhịn không được cảm thán một tiếng. Lấy tôn giả cảnh giới tu vi, tại loại này kinh người địa thế bên trong tu ra âm dương thân, không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Từ bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình cũng như dẫm băng mỏng, đi nhầm một bước, kết cục đều sẽ là vạn kiếp bất phục. Luân hồi bàn biết ở trong đó phong hiểm lớn bao nhiêu, nhưng mà, hắn đi theo Thạch Nghị đã lâu như vậy, tin tưởng Thạch Nghị tính cách, mặc kệ phong hiểm lớn bao nhiêu, Thạch Nghị đều sẽ tới đây thử một lần. Cũng may cuối cùng, công thành viên mãn. Trung đồng nữ đã lâu thở dài một hơi, vừa rồi một đoạn thời khắc, nàng thật sự cho là Thạch Nghị thất bại. Đây là gần như hoàn mỹ âm dương thân, một cái phân thân cơ hồ muốn cùng lúc đầu toàn bộ hình thái không sai biệt lắm. Luân hồi bàn bình luận, trung quy là một phân thành hai, mặc dù có chỗ này địa thế gia trì, để cho hắn phân thân bản nguyên tăng mạnh, đến tiếp cận nguyên thân trình độ, vẫn sẽ đối với kế tiếp tiên đạo nụ hoa hành trình không nhỏ ảnh hưởng. Tham dự tiên đạo nụ hoa sinh linh thế nhưng là từ trong 3000 đạo châu vô tận kỳ tài lan truyền ra tuyệt thế tiên tiêu, không chỉ có đương thời, còn có từ cổ đại phong ấn đến nay, danh xưng cổ đại hoài thai, từng tại nhiều cái thời đại có 1021 thế, xương vương xương bá. Đây là tiên đạo nụ hoa mở ra một lần cuối cùng, hết thảy tất cả cũng sẽ ở một thế này hội tụ. Muốn dưới loại tình huống này đoạt giải quán quân, khinh thường tiên cổ, độ khó có thể tưởng tượng được. Không nói khác, liền nói ngươi trùng đồng đã tách ra đến hai cỗ phân thân bên trong, uy năng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Trùng đồng nữ không nói gì nói. Nếu như nói, ban đầu nàng xem trọng Thạch Nghị tại trong tiên cổ nụ hoa đoạt giải quán quân, như vậy hiện tại, biết được Thạch Nghị muốn lấy một bộ phân thân tham dự sau, cái nhìn của nàng cũng có chút biến hóa. Phải biết, một chút cổ đại quái thai thế nhưng là mười thế xương vương, lục thế xương vương, danh xưng thập quan vương, lục quan vương các loại, loại kia tích lũy vượt quá tưởng tượng, hậu tích bạc phát, nhất định sẽ tại một thế này bay lên. Thạch Nghị là đương thời thiên tiêu, chỉ có một thế tích lũy, lại là lấy phân thân tham dự, đoạt giải quán quân chi lộ, khó như lên trời. Chi Miểu tỷ yên tâm, dù chỉ là một bộ phân thân, ta cũng có thể lực áp quân hùng. Thạch Nghị Thái Âm thân mở miệng, hắn chưa bao giờ thiếu tự tin. Một lần này tiên đạo nụ hoa hành trình, liền từ Thái Âm thân phía trước hướng, Thái Dương thân đem đi kiếp này pháp. Hai cỗ phân thân, riêng phần mình chấp trưởng một khóa trung đồng, bọn hắn một cái khác đôi mắt nhưng là từ Thái Âm Thái Dương bản nguyên tạo dựng mà thành, còn lâu mới có được trung đồng như vậy thần dị. Nhưng cái này cũng là không có biện pháp chuyện, dù sao lần này có thể phân ra gần như hoàn mỹ âm dương thân, lấy trùng đồng vì neo điểm chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Đối với trùng đồng giả tới nói, hai quả trùng đồng cùng một chỗ lúc mới là trạng thái mạnh nhất, nhưng mà, Thạch Nghị một phân thành hai sau đó, riêng phần mình trùng đồng bản nguyên so với lúc trước đều trở nên mạnh mẽ một mảng lớn, trên tổng thể tới nói, đây là thuần túy tăng cường. Chỉ có điều loại này tăng cường muốn tại phân thân dung hợp thời điểm mới có thể trực quan thể hiện ra. Ngoại trừ trùng đồng cùng bản nguyên thuộc tính, hai cỗ phân thân tại phương diện khác là giống nhau, đều có thập đại đầu tiên, cấm kỵ khổ hải mấy người. Sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống tu hành hành trình. Thái Dương thân đi kiếp này pháp, không cần tu ra tiên khí, cũng không cần tiền cổ cái chủng loại kia hoàn cảnh, bây giờ liền có thể nhóm lửa thần hỏa, bước về phía trước, Thái Âm thân thì lại khác, hắn cần chờ đợi tiên đạo nụ hoa mở ra, mới có thể bắt đầu chuẩn bị thành thần sự tình. Cho dù đi là kiếp này pháp, nhóm lửa thần hỏa cũng không thể quá tùy tiện, loại này thể hệ chú trọng tiềm năng thân thể khai phát, càng tăng mạnh hơn điều tự thân, người đối với con đường tương lai có ý kiến gì không sao? Luân hồi bản dò hỏi. Thạch Nghị đã sớm suy tư qua vấn đề phương diện này, bây giờ, Luân hồi bản hỏi, hắn không chút do dự hồi đáp. Ta nghĩ trước tiên đem tinh lực đặt ở khí huyết phía trên, dù sao, khí huyết là một cái sinh linh động lực cội nguồn, lực lượng chi nguyên. Nhập môn con đường tu hành lúc cảnh giới chính là bản huyết cảnh, đương nhiên, đây chẳng qua là nông cạn nhất khí huyết tu hành. Đã như vậy, ngươi nhóm lửa thần hỏa chi vật liền khóa chặt tại tăng cường khí huyết thần thánh chi vật lên. Luân hồi bản nói. Thái Dương thân gật đầu một cái, hắn chính là muốn như vậy, đến nỗi sau này hóa linh, minh văn, bảy trận các loại cảnh giới, muốn siêu việt cực hạn, nhất định phải xây dựng ở nắm giữ kinh người khí huyết cơ sở phía trên mới có thể thực hiện. Muốn biết khí huyết chi bí, có một chỗ ngươi nhất thiết phải đi một chuyến. Luân hồi bàn nói. Trong lòng Thạch Nghị hiểu rõ, thốt ra, tội châu sao? Là, tổ tiên của ngươi vốn là vinh quang tri tộc, chỉ là ở đời sau bị người nói xấu trở thành tội tộc. chính thức có được mạnh đại thiên phú vinh quang huyết mạch, đi qua dẫn đạo, sẽ ở cái trán tạo thành một cái ký hiệu, đó là đã từng vạn tộc chúc phúc kết quả, cất giấu vô tận bí mật, ngươi nghĩ tại khí huyết chi đạo bên trên có tạo thành, kích phát cái trán ký hiệu, bắt buộc phải làm. Luân hồi bàn đáp lại nói. Thạch Nghị gật đầu. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là, chỉ là một cái vinh quang ký hiệu là không thể nào nhường ngươi lên như diều gặp gió, đạt tới mục tiêu, khai quật thể nội đủ loại thần tàng cần đại lượng thiên tài địa bảo, số lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi, bằng ngươi bây giờ tài sản còn xa xa không đủ, thậm chí có thể nói có chút không có ý nghĩa. Cái này ta tự nhiên tin tưởng. Thạch Nghị gật đầu, nguyên tắc bên trong, những cái kia tại trong thánh viện tu hành tuyệt đại các thiên tiêu, có thể tại kiếp này pháp trên đường có chỗ đột phá, dựa vào là chính là thánh viện tại cửu thiên bên trong 5 tháng vô tận tích lũy. Tỷ như nói chân long tâm đầu huyết, lực chi cực điểm huyết, thiên phượng niết bàn tinh huyết các loại. Những vật này vô cùng chân quý, cả thế gian khó tìm, mà tại thánh viện loại địa phương này, phân biệt đối xử, đủ loại cá nhân liên quan, không có khả năng phân đến Thạch Nghị trên đầu, hắn cũng chưa bao giờ đối với cái này ôm lấy chờ mong. Muốn tại kiếp này pháp trên đường một ngựa tuyệt trần, có thành tựu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ông tam giác luân hồi bản phát sáng, phóng tới Thạch Nghị Thái Dương thân cổ tay phải, hóa thành ký hiệu, khắc ở nơi đó. Trong đó bao quát Thạch Nghị ban đầu lúc lấy được đến từ Bồ Ma Vương cái kia hai sừng, cùng với hạ giới trận chiến cuối cùng lúc, tại Liêu Thần dưới sự giúp đỡ từ cấm khu Chí Tôn trong tay giành được một góc. Đệ tứ giác thì phóng tới Thái Âm thân, tiến vào Thái Âm thân cổ tay. Ha ha, đây là không tín nhiệm ta sao? Chiếm được hạ giới trận chiến cuối cùng cái kia một góc luân hồi bản mở miệng cười. Nó là trong tứ giác luân hồi bản khôi phục tốt nhất một góc, trước kia tiên cổ kỳ nguyên trung mạt chi chiến bị đánh tan sau, bị tiên vực cường giả nhận được, về sau tiên vực cường giả mở sinh mệnh cấm khu, nó cùng một góc khác trở thành cấm khu đồ vật. Tại cấm khu sinh linh chữa trị phía dưới, hai sừng luân hồi bản có thể khôi phục đến chân tiên khí trình độ hạ giới thiên địa đại đạo chết đi. Cấm khu Chí Tôn cầm trong tay hai sừng luân hồi bản đi đến hạ giới tìm kiếm cơ duyên, càng là cường đại sự vật, tại hạ giới gặp áp chế lại càng kinh khủng. Nguyên nhân chính là như thế, cấm khu Chí Tôn mới có thể mất đi cái này sừng thần bản, rơi vào trong tay Thạch Nghị. Bất quá, cái này một góc luân hồi bản thần linh cùng sinh mệnh cấm khu có nhân quả, dù nói thế nào, cũng là sinh mệnh cấm khu chữa trị nó, không cách nào làm cho người yên tâm. Cho nên trên người của nó bị gieo đủ loại phong ấn. Bây giờ nó bị phân đến bên người Thái Dương thân, cùng hai sừng nắm giữ trí nhớ bản thân ở cùng một chỗ, rất rõ ràng là muốn coi chừng nó. Không phải là không tín nhiệm ngươi, là sợ ngươi thấy không rõ tình thế, làm ra lựa chọn sai lầm. Hai sừng luân hồi bàn mở miệng nói. Tiên khí luân hồi bàn nghe vậy, cười khẽ một tiếng, không có trả lời. Đệ tứ giác chính là thần diễm nam trong tay cái kia một góc, độ trung thành đã tiếp thụ qua khảo nghiệm, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Vì vậy, đơn độc ngay tại trên thân Thái Âm thân, tương cận theo Thái Âm thân tiến tiên cổ. Đương nhiên, tiến tiên cổ nụ hoa. Nó cần triệt để yên lặng, không cách nào ở bên trong trợ giúp Thạch Nghị cái gì. Chúng ta cũng đi tội châu a. Trung đồng nữ nhìn về phía Thái Âm thân. Hảo. Thạch Nghị gật đầu. Có luân hồi bản tại, mở đi ngang qua đạo châu thông đạo không tính khó khăn, bọn hắn rất nhanh là đến cái gọi là tội châu, ngẫu nhiên buông xuống một chỗ. Chỗ này đạo châu không tính lớn, cũng không tính là nhỏ, đông tây dài 230 triệu bên trong, nam bắc dài ước chừng 8000 vạn bên trong, tại thượng giới 3000 đạo châu bên trong, là một khối trung hạ đẳng cấp châu thổ. Thạch Nghị song thân cùng trùng đồng nữ đi song bay, từ trong hư không thông đạo bước ra. Mới vừa đến tội châu, bọn hắn liền không nhịn được nhíu mày, bởi vì nơi này linh khí quá mỏng manh, cùng các đạo châu so sánh, mỏng manh đến giận sôi, giống như là một mảnh bị nguyền rủa thổ địa. Bọn hắn hàng lâm chi địa là một tòa đại thành, tên là Ly Hỏa Thành, là tội châu ít có mấy cái cự thành một trong, nhưng là cùng cái khác đạo châu đại thành so ra, Ly Hỏa Thành hơi quá tại vắng lạnh. Trên đường phố cũng không ngựa xe như nước phồn bình chi cảnh, ngược lại có loại thê lương cảm giác, khắp nơi có thể thấy được mang theo xiềng xích nô lệ, bị áp giải mà đi. Bọn hắn là tội tộc hậu đại, thân phận thấp, bị xem như nô lệ tới buôn bán, nói như vậy, hạ chàng đều biết rất thê thảm, không được chết tử tế. Thạch Nghị mặc dù là một cái người xuyên biệt, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn còn có chút nhíu mày. Hắn này tới tội châu chính là vì kích phát vinh diệu nhất tộc ký hiệu, mang ý nghĩa hắn tán đồng chính mình là vinh diệu nhất tộc một thành viên, một nhân một quả, nhất ẩm nhất chắc. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị bộ tộc này sửa lại án xử sai, chính danh. Thạch Nghị mở miệng, nghĩ kích phát vinh quang chi tộc ký hiệu, cần đến Thạch Quốc cựu địa, đây là hỏa tộc người chỗ tụ họp, tại chúng ta tới nói, không có ý nghĩa gì, đi thôi. Luân hồi bàn mở miệng, chuẩn bị tiếp tục xuyên thẳng qua hư không. Chờ một chút. Thạch Nghị âm dương song thân đột nhiên đồng thời mở miệng. Thế nào? Trung đồng nữ hỏi. Ta đột nhiên thấy được một cái vật thú vị. Thạch Nghị hồi đáp. Không lâu sau đó, Thạch Nghị song thân xuất hiện tại một mảnh hỏa tang trong rừng. Trước mặt của bọn hắn đứng thẳng một tòa mộ đất, không có mộ địa, bình thường không có gì lạ, mộ phần thổ phía trước để một cái sắp khô héo hỏa tang hoa. Xuyên thấu qua trung đồng, Thạch Nghị thấy được một nắm chiến y liễu, đây là Thạch Hạo thời đại thiếu niên xuyên qua một thân chiến y liễu, được chôn cất ở tòa này trong mộ, xem như một tòa mộ quần áo. Lập xuống tòa này mộ quần áo người chính là hạ giới hoang vực hỏa quốc hỏa hoàng chi nữ hỏa lịch ở nhờ ỷ. Biết được thần minh hạ giới, Thạch Hạo liễu chết một trận chiến, vẫn tại hoang vực sau, hỏa linh nhi bi thương muốn chết, khó mà tiếp thu, muốn hạ giới, nhưng mà trên dưới giới ở giữa sớm đã tuyệt thiên địa thông, căn bản không có khả năng đi xuống. Thế là tại cái này hỏa tang trong rừng vì Thạch Hạo lập xuống mộ quần áo. Ngay tại Thạch Nghị đến không đến bao lâu, một nữ tử đi tới, nhìn thấy trước mộ phần đứng Thạch Nghị, nàng giật mình không thôi, trong tay hỏa tang hoa đều rơi vào trên mặt đất. Ngươi là Thạch Nghị? Hỏa linh nhi khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới tại thượng giới tội châu một cái không tầm thường chút nào chỗ ẩn cư, lại cũng có thể nhìn thấy cố nhân. Nàng xem nhìn Thạch Nghị Thái Âm Thân, lại nhìn một chút Thạch Nghị Thái Dương Thân, trong lòng biết cái này rất có thể là một loại nghịch thiên pháp môn. Hỏa Quốc công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Thạch Nghị mở miệng. Hỏa Linh Nhi bên người, một đầu sói con phát ra gào thét, cảnh giác nhìn chằm chằm Thạch Nghị, nó có thể cảm giác được Thạch Nghị đáng sợ. Trước kia lúc, Hỏa Linh Nhi cùng Thạch Nghị có thể tính không bên trên bằng hữu, tương phản, nàng đứng tại Thạch Hạ một bên, cùng Thạch Nghị xem như là địch. Linh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Một thân ảnh cao lớn đi tới, toàn thân lượn lờ thần hỏa, chính là Hỏa Hoàng, đi tới thượng giới sau, hắn tu vi tiến thêm một bước, đột phá đến thần hỏa. Mà ở trước mặt Thạch Nghị, thần hỏa cảnh Hỏa Hoàng không đáng kể chút nào. Vô Song Hoàng, Thạch Nghị. Hỏa Hoàng như lâm đại địch, cả người đều căng thẳng lên, trước kia lúc, hắn tận mắt nhìn thấy Thạch Nghị tại Hỏa Thần dưới cây chém giết kiếm cốc thần minh, biết rõ Thạch Nghị chỗ kinh khủng. Cái ngôi mộ này là Thạch Hạ mộ của nào a? Thái Âm thân hỏi. Là. Hỏa Hoàng gật đầu. Ngươi tại hạ giới lúc cùng hắn ở giữa có toán, nhưng mà, hắn đã không có ở đây, lấy thân phận của ngươi, dù sao cũng nên có thể chứa tỏa tiếp theo mộ phần a. Sói con lên tiếng, nó linh giác rất nhạy cảm, dường như phát giác Thạch Nghị ý đồ. Sói con, chớ nói lung tung. Hỏa Linh Nhi che sói con miệng, sợ nó chọc giận Thạch Nghị. Ha ha, nghĩ không ra, một đầu sói con nhạy bén như vậy, nếu không phải là thiên phú quá yếu, ta đều muốn nhận ngươi làm vật để cưới. Thái Dương thân khẽ cười nói. Lời nói này vừa ra, Hỏa Hoàng cùng Hỏa Linh Nhi đều có chút giật mình, chẳng lẽ Thạch Nghị thật sự liền một ngôi mộ đều không dung tha? Nghĩ như vậy, Thạch Nghị đã ra tay rồi, một cái đại thủ chụp ra, cái gì mộ đất, cái gì chiến ý ỉa, cái gì hỏa tăng hoa, toàn bộ đều thành một miệng. Không. Hỏa Linh Nhi mở to hai mắt, có nước mắt rơi xuống, bộ kia thiếu niên chiến thứ nhất là nàng đi Thạch thôn lúc lấy được, chỉ cái này một bộ, là trong tay nàng duy nhất cùng Thạch Hạo có liên quan gì vật cũng là trong nội tâm nàng duy nhất tưởng niệm, bây giờ lại bị Thạch Nghị không nói lời gì, đánh thành cho tàn. Ngươi quả nhiên không có gì thiện ý. Sói con gặp Hỏa Linh Nhi thương tâm như thế, ánh mắt phẫn hận đối với Thạch Nghị quát lên. Chỉ có Hỏa Hoàng không nói một lời, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn không tin Thạch Nghị sẽ không bưng tới hủy diệt một tòa mộ quần áo, phải biết, song Thạch chiến bên trong, Thạch Nghị thắng đều không đối với Thạch Hạo đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, mộ quần áo, có thể trở thành bản hoàng tộc địch người, sẽ chết tại chỉ là hạ giới. Có chút buồn cười. Thạch Nghị âm dương thân hờ hững cười nói. Sau một khắc, hắn phóng lên trời, biến mất ở phía chân trời. Trung đồng nữ xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhịn không được liếc Thạch Nghị một cái, lấy nàng thông minh, tự nhiên có thể xem hiểu hết thảy, nhưng mà nàng không hiểu, chỉ cảm thấy trên thân Thạch Nghị tràn đầy mâu thuẫn. Bất quá nàng không có hỏi, Thạch Nghị nếu là nguyện ý nói, nhất định sẽ chủ động vì nàng giải hoặc. Hỏa Tang trong rừng, Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Hoàng, sói con đối mặt, nàng lúc này cũng trở về vị đến đây, chỉ là có chút không thể tin được. Có thật không? Hắn thật sự còn sống sao? Tầm mắt của nàng mơ hồ, bị không ngừng tuôn ra nước mắt bao phủ. Ta tin, bởi vì không có ai so Thạch Nghị hiểu rõ hơn hắn. Hỏa Hoàng bình tĩnh nói. Chương 183, tội dòng huyết mây chương 183, tội dòng huyết mây Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ trực tiếp đi tới một chỗ di địa. Ở đây một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là gạch ngói vụn cùng tường đổ, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là phế tích. Ngày xưa, nơi đây từng là một đời cổ quốc đô thành, khí thế bằng bạc, hùng vĩ vô biên, phồn vinh hưng thịnh. Đáng tiếc, tuế nguyệt trôi qua, nó xuống dốc ở thời gian trường hà bên trong, vĩnh viễn trở thành lịch sử. Đây chính là trước kia Thạch Quốc đô thành, này Thạch Quốc không phải kia Thạch Quốc, sự cường thịnh thời kỳ, hoàn toàn không phải hạ giới hoang vực Thạch Quốc có thể so sánh được, đi ra không thiếu có thể xưng kinh diễm nhân vật. Nhưng mà, có người nhằm vào Vinh Quang chi tộc, đem hắn định nghĩa là tội, đối với tội trong tộc chủ yếu nhất 30 chủng tộc cưỡng ép trên ép, Thạch tộc chính là 30 trong chủng tộc trọng yếu nhất một trong chủng tộc. Cường thịnh Thạch Quốc một buổi sáng ở giữa, tan thành mây khói, rõ ràng có không thể lực kháng ngoại lực chủ đạo đây hết thảy. Thạch Nghị biết, sau lưng đẩy tay chính là Tản Tiên, còn có đế quan trong phong tộc, Kim gia trở trưởng sinh gia tộc. Bây giờ, Huy Hoàng Thạch Quốc đã không còn, chỉ còn lại rời rạc thôn xóm, tán lạc tại Thạch Quốc chung quanh phế tích, liếc nhìn lại, tất cả đều là già yếu tàn tật, căn bản là không nổi sóng gió gì. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể sống sót đến hiện tại, phàm là có một tí uy hiếp, đều sẽ bị trong cõi u minh nhìn chăm chú cặp mắt kia lánh khốc tàn sát. Thạch Nghị không có đi bái phỏng những cái kia thôn xóm, làm như vậy rất có thể sẽ cho bọn hắn rước lấy phiền phức, đến nỗi như thế kích hoạt vinh diệu nhất tộc ký hiệu, hắn đã sớm biết. Tại trung đồng nữ nhìn chăm chú, Thạch Nghị cất bước, đi tới Thạch Quốc đô thành ngoại phế tích một tảng đá lớn phía trước. Nó rất cao lớn, mang theo tang thương cổ ý, thạch thể mặt ngoài có loang lổ tơ máu, từ ở bề ngoài đến xem đây không phải rắc lên, mà là trời sinh huyết sắc vằn. Thạch Nghị âm dương song thân đồng thời đưa tay, đặt tại cự thạch mặt ngoài, sau đó thôi động khí huyết, im lặng chờ. Chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể của âm dương song thân thể nội huyết dịch trở nên sôi trào lên, phát ra tiếng nổ thật to, như thiên lôi đang oanh kích thế gian, giống như sông lớn đang lao nhanh không ngừng. Thái Âm thân cùng Thái Dương thân xương trắng chỗ, đồng thời ngưng tụ ra một cái cổ lão mà ký hiệu thần bí, rực rỡ vô cùng, để cho thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Bọn chúng giống như một mảnh mênh mông tinh hà, đại biểu cho trước kia vạn tộc chúc phúc, thần bí, quỷ dị, phức tạp, nở rộ hừng hực tia sáng, ngưng tụ không tan, càng ngày càng lóa mắt, mãi đến phóng hướng chân trời, băng tán thập phương đám mây, chiếu rọi trên bầu trời. Trời ạ, đó là cái gì? Phu cận sinh linh trước tiên thấy được cái này một màn kinh người, toàn bộ đều há to mồm, giật mình đến không thể thêm bụng. Chúng ánh sáng này quá yêu dị, tản ra thần bí ba động, liên lụy một mảng lớn khu vực. Ta thiên, tội dòng huyết mây, trước này chưa từng có. Thân ở tội châu đại giáo bên trong, có người kinh hô như vậy. Bình thường lúc, tội huyết nồng nặc nhất sinh linh cũng chỉ là tại cái chán ngưng kết một đầu đường vân, phát ra một đạo không phải như vậy chùm sáng rực rỡ, bây giờ lại có người có thể đâm thủng thương khung, chấn động toàn bộ tội châu. Quả nhiên, lấy thiên phú của hắn, vinh quang ký hiệu là mạnh nhất một hàng. Luân hồi bản mở miệng. Lúc này Thạch Nghị ngây người ngay tại chỗ, bên hai của hắn vang lên một đạo thanh âm thê lương. Chúng ta không phải tội tộc, tổ tiên của chúng ta công cao cái thế, đến nay còn ở trước đó tuyến chiến đấu, dùng huyết cùng cốt thư viết huy hoàng trong cơ thể của chúng ta huyết không phải ô trọc tội, mà là vinh quang, ghi lại khi xưa chiến công. Âm thanh hùng vĩ, thê lương, bi thương, để cho người ta cảm động lây, nhịn không được cùng với chú tình. Thạch Nghị đứng ở cự thạch phía trước, ngực bên trong có một loại cảm xúc đang phun mỏng, cùng thanh âm này của mình, cả người phảng phất muốn cùng cự thạch hòa làm một thể, càng là như thế, âm dương song thân cái chán phủ văn thì càng rực rỡ. Phương xa, tội châu đại giáo toàn bộ đều sôi trào, bọn hắn chưa từng thấy đậm đà như vậy tội huyết. Xa xa nhìn lại, thạch quốc đô thành phế tích bên trên không phảng phất dâng lên một vòng thái dương, chiếu rọi thập phương. Có cổ giáo cường giả dùng cổ kính chiếu rọi cái hướng kia, kết quả chiếu rọi ra một cái to lớn tội chữ, cực độ chói mắt. Cái này khiến cổ giáo cường giả hít sâu một hơi, tội huyết hóa chữ, đến cùng là ai? Đậm đà như vậy tội huyết, chẳng lẽ là cái gì cổ đại đại hung trở về? Sinh linh này nhất định kinh động các giáo, truyền khắp các châu, nhất thiết phải tìm được hắn. Nói xong, đã có người khởi hành, hướng về thạch quốc bay đô thành phế tích mà đi. Có người tới, mặc dù không mạnh, nhưng nếu là dẫn tới con to, vậy thì phiền toái. Luân hồi bàn âm thanh vang lên, ở nơi đó nhắc nhở. Cuối cùng, Thạch Nghị song thân đồng thời thu về bàn tay, cái chán ký hiệu biến mất theo không thấy, tội huyết biến thành chữ lớn cũng hóa thành hư vô. Hắn mặt không biểu tình, quay người rời đi, cùng chung đồng nữ cùng nhau bước vào trong luân hồi bàn mở ra hư không thông đạo, rời đi nơi đây. Tuy nói trên tay hắn có tứ giác luân hồi bàn, nhưng mà cũng không đại biểu cho là hắn có thể tại thượng giới lôi kéo khắp nơi, không cố kỵ gì. Phải biết, góc kia đạt đến tiên khí trình độ luân hồi bàn thế nhưng là chiếm được sinh mệnh cấm khu, ở trong có thể so với tiên vương kinh khủng tồn tại. Nếu như vậy sinh linh đối với Thạch Nghị ra tay, tứ giác luân hồi bàn cũng vô dụng. Cho nên, không đến bạn bất đắc dĩ lúc, tận lực không nên dùng luân hồi bàn. Bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có sinh linh buông xuống ở đây, lãnh khốc ánh mắt nhìn xuống mảnh phế tích này, thật lâu không nói. Sau đó thời gian bên trong, có rất nhiều thân ảnh đến, ẩn tại hư không bên trong, nếm thử tìm kiếm tội huyết chủ nhân dấu vết. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không thu hoạch được gì. Ha ha, đấm đá như vậy tội huyết, kinh người như thế dị tượng, không biết còn tưởng rằng tổ tiên của bọn hắn trở về nữa nha. Ta có dự cảm, hôm nay phải loạn. Loạn không được, mặc hắn tội huyết thao thao, cũng không tạo nổi sóng gió gì, trong cõi u minh có đại thủ trấn áp hết thảy, hắn lật bất quá cái này ngũ chỉ sơn. Có người lạnh lùng nói ra. Rất nhanh, nơi này cường giả tán đi. Nhưng mà, tội huyết hóa chữ, vang tán thập phương đám mây chuyện, giống như núi kêu biển gầm chuyển khắp tứ phương, trong thời gian rất ngắn chuyển đến mấy trăm châu bên ngoài. Tội huyết hậu người. Hừ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hạ giới cái kia trùng đồng giả, trừ hắn ra, còn có ai có thể làm được. Có thể tại tội châu dẫn động loại trình độ này dị tượng, cũng chỉ có hạ giới kia đối thạch thị huynh đệ đã chết, cũng chỉ còn dư ca ca một khả năng này. Trung đông giả, à, tại hạ giới loại địa phương kia, chính xác khó giải, nhưng ở đây thượng giới, mặc hắn cùng giai vô địch, cử thế vô song, cũng phải chôn vùi nơi này, có chút nhân quả là thời điểm nên chấm dứt. Một chút hữu thị tội tộc, cùng Thạch Nghị có khúc mắc đại giáo bên trong, gió nổi mây phun, rất không bình tĩnh, đều nghĩ bắt được Thạch Nghị, báo đáp hạ giới mối thù. Lần thứ nhất hàng thần hạ giới thần minh, tất cả đều là Thạch Nghị chấm dứt, giữa hai bên đã sớm kết xuống đại nhân quả, bây giờ, chính chủ thượng giới tới, bọn hắn tự nhiên muốn ra tay. Lúc này Thạch Nghị đã rời đi tội châu, bọn hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến, kích hoạt lên xương chán bên trên vinh quang ký hiệu. Đây là vô tận 5 tháng trước đây biên quan phong vương thời điểm, vạn tộc cho chúc phúc, có rất nhiều diệu dụng. Trước kia lúc, phàm là có vinh quang ký hiệu sinh linh, tại lĩnh ngộ thiên địa đại đạo các phương diện đều có kinh người hiệu dụng. Trừ cái đó ra, cái ký hiệu này cũng là truyền thừa tượng trưng, tổ tiên chi huyết, tổ tiên chi thiên phú truyền thừa lạc ấn mảnh vụn các loại, tất cả ở trong đó. Chỉ là về sau, tiên cổ kỷ nguyên phá diệt, nguyên thủy cổ giới bị đánh cho tàn phế, hóa thành cựu thiên thập địa, thiên địa đại đạo tàn phá, hơn nữa vinh diệu nhất tộc bị nói xấu trở thành tội tộc, đồng đẳng với bị xuống một tầng mền rùa, trước kia những cái kia thần kỳ đều không thấy. Bất quá, vinh quang ký hiệu đối với Thạch Nghị ý nghĩa vẫn như cũ trọng đại, đó là hắn hiểu huyết mạch truyền thừa, mở khí huyết chi lộ một thanh chìa khóa. Ngươi cái này gây ra động tĩnh không nhỏ, ta đoán chừng, rất nhiều người đều có thể đoán được là ngươi, bây giờ, muốn tìm ngươi, trấn áp ngươi người chắc chắn nhiều vô số kể. Luân hồi bàn khẽ nói, chờ tiến vào tiên cổ đũ hoa, ta tự sẽ tìm bọn hắn truyền nhân sẽ bên trên một hồi. Thạch Nghị hồi đáp, bây giờ, trước tiên tìm một chỗ bế quan một phen, nghiên cứu một chút vinh quang ký hiệu bí mật, ngươi muốn mở ra khí huyết thông thiên chi lộ, đây là nhất thiết phải kinh nghiệm một cái quá trình. Đến nơi nhóm lửa thần hỏa vật cần, chờ cơ duyên đến lại nói. Luân hồi bàn đề nghị. Thạch Nghị Thái Dương thân khẽ gật đầu. Thái Dương thân bế quan nghiên cứu vinh quang ký hiệu bí mật, tu tiên cổ pháp Thái Âm thân thì không cần kinh nghiệm quá trình này, một thân công thành, một cái khác thân cũng có thể hưởng thụ loại này đạo quả. Đám người trong lòng biết điểm này, thế là bọn hắn đứng tại nửa đường. Liên như vậy chia binh hai đường a. Luân hồi bàn mở miệng. Nó cái này hai sừng, tăng thêm một góc bị phong ấn tiên khí bản thân đi theo Thái Dương thân, tiến hành kiếp này pháp tu hành, đệ tứ giác bản thân thì đi theo Thái Âm thân tiến tiên cổ đũ hoa, tiến hành tiên cổ pháp tu hành. Trung đồng nữ lựa chọn cùng Thái Âm thân cùng nhau, dựa theo nàng lời nói, muốn đích thân tiến đưa Thạch Nghị Thái Âm thân tiến tiên cổ. Sau đó, song thân Phật đường, đi lên con đường khác nhau. Chính như luân hồi bản sở kiến nghị như thế, Thái Dương thân lựa chọn tìm một chỗ bí địa bế quan, trên người hắn phân không thiếu tài nguyên, thế phải tái hiện bình diệu nhất tộc huy hoàng. Thái Âm Thân thì cùng trùng đồng nữ đi xa. Chi Miểu tỷ, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Thái Âm Thân hỏi. Đối với 3000 đạo châu, hắn tuyệt đối không có trùng đồng nữ giải. Có một chỗ rất nổi danh, có thể khảo thí ra một người chiến lực, Thiên Phú, ta muốn để ngươi đi thử xem, nơi đó cũng có những cơ duyên khác, có thể cung cấp ngươi tranh đoạt. Trùng đồng nữ hồi đáp. Là nơi nào? Trước kia Ma Tôn vẫn lạc chi địa. Ma Tôn vẫn lạc chi địa. Thạch Nghị kinh ngạc, đối với nơi này cũng không lạ lắm, nguyên tắc bên trong Thạch Hạo liền từng tại nơi đó lưu lại dấu chân, lực áp Tần Trường Sinh bọn người, kinh diễm thập châu chi địa. Không nghĩ tới trùng đồng nữ muốn cho địa phương của hắn đi là ở đó. Hảo, cái kia liền đi Ma Tôn vẫn lạc chi địa đi tới một lần. Thạch Nghị gật đầu. Bây giờ thời gian này tiết điểm, so Thạch Hạo tiến vào lúc sớm rất nhiều, hắn bây giờ đi, được không thấy Thạch Hạo gặp phải những sinh linh kia, nhưng Ma Tôn tuyệt địa chưa bao giờ thiếu thiên tiêu, hắn có thể sẽ gặp phải khắc kinh diễm giả. Khoảng cách tiên đạo hoa nở, trăm sông hợp thành biển, còn có không ít thời gian, giai đoạn này, không thiếu kinh diễm sinh linh còn không có xuất thế, bất quá, theo thời gian trôi qua, những sinh linh này sẽ như mọc lên như nấm đồng dạng bốc lên, 3000 đạo châu sẽ dần dần náo nhiệt lên. Không lâu, trùng đồng nữ cùng Thạch Nghị đi tới Ngũ Hành Châu, đây là thượng giới thế lực lớn Bất Lao Sơn chiếm cứ chi địa, cả một cái Ngũ Hành Châu cũng là Bất Lao Sơn địa bàn. Thạch Nghị mục tiêu cũng chính là Ma Tôn tuyệt địa, cũng không tại Ngũ Hành Châu trong phạm vi, mà là ẩn tại Ngũ Hành Châu ranh giới hỗn độn ở trong, muốn đi nơi đó, cần mượn nhờ thế lực lớn xây dựng truyền tống pháp trận mới được. Vô tận năm tháng trước đây, trong truyền thuyết Ma Tôn ở tại hòn đảo kia phía trên, là đương thời uy áp thập phương chí tôn, về sau, Ma Tôn muốn thành tiên dẫn tới vô tận tiên phạt, cả hòn đảo nhỏ đều bị tác động đến. Cuối cùng, Ma Tôn vẫn lạc, thất bại, hòn đảo kia cũng bị mình rửa, hiện đầy sức mạnh mình rửa, động một tí để cho người ta thân tử đạo tiêu. Về sau, mọi người lên đảo, ở phía trên phát hiện kinh tiên đại cơ duyên, càng có người thấy được một tòa tiên phần, ở trong chạy xuôi chói mắt tiên huyết, nghe nói, nếu như có thể lấy tiên huyết tẩy lễ bản thân, liền có thể bồi dưỡng vô địch chi thân. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, cái này truyền thuyết hấp dẫn vô số sinh linh đạp vào hòn đảo kia, hướng về trước một tiên đi. Nhưng mà, như đổ tiên phần giả, tuyệt đại đa số đều vẫn lạc, rất nhiều sinh linh sau khi đi vào liền sẽ chưa hề đi ra. Về sau, Bất Lao Sơn dựa vào thực lực cường đại chiếm cứ hòn đảo kia một bộ phận, dùng để làm nhà giam, giam giữ phạm phải sai lầm lớn sinh linh, trừ nhà giam bên ngoài địa phương khác chính là tuyệt địa, cũng bị vô tận sinh linh coi là sân thí luyện. Từ xưa đến nay, không thiếu đời thứ nhất loại này cấp bậc tiên kiêu tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên, tiến hành thí luyện. Mà Ma Tôn lưu lại một khối có thể chắc tu sĩ thiên phú, chiến lược bia đá, cũng thành chúng tu sĩ đánh dấu chi địa, lấy Ngũ Hành Châu làm trung tâm, phương viên thập châu chi địa, tất cả lấy có thể tại trên tấm bia đá lưu lại tính danh vẻ vang. Trung đồng nữ sở dĩ để cho Thạch Nghị tại Ma Tôn trên tấm bia đá lưu danh, chính là muốn nhìn một chút phân thân sau đó Thái Âm Thạch Nghị có thể ở thiên phú, phương diện chiến lược đến trình độ như thế nào. Đương nhiên, loại này tham khảo có nhất định tính hạn chế, tại trên tấm bia đá lưu danh sinh linh cơ bản đều là đến từ Ngũ Hành Châu cùng Ngũ Hành Châu phụ cận một chút đại châu, cũng không phải là toàn bộ 3000 đạo châu. Nơi đó ngoại trừ có thể khảo thí, cũng không ít cơ duyên, ngươi không phải tu có lôi pháp sao? Ngược lại là có thể ở trong đó thật tốt tu luyện một phen. Ân. Thạch Nghị gật đầu. Hắn trong thập đại động tiên, có nhất khẩu động tiên chính là lôi pháp, đến từ toan nghê pháp. Loại này toan nghê pháp cùng hạ giới toan nghê pháp có khác biệt một trời một vực, một cái là chí tôn điện đường cất giữ thuần huyết chi pháp, một cái là hạ giới thái cổ di chủng pháp môn. Thạch Nghị rất ít vận dụng toan nghê pháp, bởi vì khác động tiên pháp một cái so một cái nghê tiên, cùng so sánh, toan nghê pháp có chút hạ chót. Nếu có thể ở đây đem toan nghê pháp tu đến cực hạn hoàn cảnh, cũng coi như một cái thu hoạch không nhỏ, dù sao động tiên dưỡng linh bên trong linh càng cường thịnh, Thạch Nghị đạo hạnh lại càng tinh khủng. Tiến vào tiên cổ nụ hoa sau đó, liều chết chính là cùng giai chiến lực, Thạch Nghị một phân thành hai, so với toàn bộ hình thái lúc hơi có hạ xuống, vừa lúc ở đây để thăng một chút đạo quả của mình. Vài ngày sau, Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ bỏ ra một chút đền bù, liên lụy đi tới hòn đảo kia thuyền lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một tòa siêu cấp pháp trận mở ra, một lần chuyển tống tiêu hao tài nguyên có thể xưng thiên văn sổ tự, cho nên cách mỗi nửa tháng mới mở ra một lần, cần tụ tập mấy ngàn người, chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu mở ra siêu cấp pháp trận tiêu hao. Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ đã giấu khí tức, trên dung mạo cũng có biến hóa, miễn cho bị người khác nhận ra, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Chương 184, Song Cốt Chí Tôn chương 184, Song Cốt Chí Tôn thuyền lớn anh minh, xuyên qua sương mù dày đặc, tại hư không bên trong vượt qua, cũng không biết trải qua bao lâu, thuyền lớn đột nhiên phát ra ô âm thanh. Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ mở to mắt, từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, rời đi cái này đơn độc gian phòng. Đến, có người lên tiếng, cáo chi thuyền thượng thừa khách. Hai người tới trên bong thuyền, ngóng nhìn phía trước, nơi đó có một tòa không có gì sánh kịp đảo lớn, không phải tọa lạc tại mặt biển, mà là lơ lửng tại hư không ở trong, một mảnh đen kịt, che khuất bầu trời, cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Cuối cùng đã tới, đây chính là ác ma trong truyền thuyết đảo sao? Quả nhiên là thường, ta có thể cảm giác được trong hư không bên trong có một cổ thần bí sức mạnh đang tràn ngập. Ha ha, đây là khó được cơ duyên địa, nếu là có thể ở chỗ này có thu hoạch, sẽ không thể tưởng tượng. Trên thuyền lớn, rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ lộ ra vẻ hưng phấn, đều đối kế tiếp sắp đến đảo ác ma hành trình vô cùng chờ mong, đương nhiên, cũng có tâm tình khẩn trương, dù sao đảo ác ma hung danh mọi người đều biết, chết ở trong đó tu sĩ rất rất nhiều. Rất nhanh, mấy chục chiếc thuyền lớn cập bờ, từ trên thuyền lần lượt đi xuống mấy ngàn tu sĩ. Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ đi sóng bay, không có tiếng tăm gì, cũng không gây nên mọi người chú ý. Tại chỗ tu sĩ chú ý điểm cơ bản đều tập trung vào những cái kia không từng có ẩn dấu thiên chi tiêu tử trên thân. Lần này đảo ác ma mở ra, tựa hồ tới không thiếu kinh diễm nhân vật, mấy cái thiếu niên anh tư bộc phát, khí chất lạ thường, bên cạnh đều có tôi tớ thủ hộ, vừa nhìn liền biết thân phận tôn quý, lai lịch không nhỏ. Ở trong đó, làm người khác chú ý nhất chính là một cái khuôn mặt lãnh khốc ngân y thiếu niên. Hắn người mặc thần thánh ngũ sắc chiến y liễu, vai hùng kiên cường, phía trên chạy xuôi lực lượng thần thánh, bên mông có lượng, như cựu thiên chi thượng hạ xuống phàm trần một tôn thần linh, ánh mắt ngạo nghễ, bệ nghệ đương thời, có một loại cử thế vô địch phong thái. Ngay cả mấy cái khác phi phàm thiếu niên cũng hướng hắn ném đi ánh mắt khiếp sợ, cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Nhiều khi, cường đại hay không, một mắt liền có thể nhìn ra, thiếu niên này rõ ràng không giống với bình thường đời thứ nhất, so với đáng sợ nhiều. Trung quanh hắn, cao thủ nhiều như mây, đem hắn bảo hộ ở bên trong, giống như tựa như chúng tinh phù nguyệt, không có chút nào bất ngờ trở thành toàn trường tiêu điểm. Chơi ạ, thiếu niên này thật mạnh, dường như là một cái đời thứ nhất. Đời thứ nhất cũng kém hơn hắn, ngươi nhìn hắn trung quanh tu sĩ, cũng là bất lao sơn tần tộc cường giả, có thể bị nhiều người như vậy bảo vệ tần tộc thiên tiêu, ngoại trừ vị kia lại danh đỉnh đỉnh song cốt chí tôn không có người thứ hai. Có lý giải một chút nội tình sinh linh ở nơi đó nói nhỏ. Song cốt chí tôn, nghe nói hắn đến từ hạ giới, là cái kia hòn đá nhỏ thân đệ đệ, thân có hai khối siêu phàm chí tôn cốt, vì vậy danh xưng song cốt chí tôn. Không cách nào tưởng tượng hai khối chí tôn cốt là bực nào thần uy, chỉ sợ vừa ra tay chính là thiên băng địa liệt. Ta có dự cảm, lần này đảo ác ma hành trình, vị này song cốt chí tôn sẽ có động tĩnh lớn, có lẽ sẽ chấn kinh mười châu. Tại tương lai không lâu, tiên đạo hoa nở, hắn tất nhiên rực rỡ hào quang, đúc thành uy danh vô địch. Mọi người không chỉ có dạng này cảm thán. Thật sự là song cốt chí tôn danh hào quá kinh người, bình thường sinh linh nắm giữ một khối chí tôn cốt cũng đủ để cho người khác ngước nhìn, thiếu niên này lại có hai khối. Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ cũng chú ý tới thân mang ngũ sắc chiến thứ nhất oai hùng thiếu niên. Bất lao sơn đại chiến thời điểm, từng có gặp mặt một lần, cho dù chưa thấy qua, chỉ dựa vào cái kia trường cùng Thạch Hạo có mấy phần giống nhau khuôn mặt, Thạch Nghị liền có thể đoán được thân phận của hắn. Nguyên lai là Thạch Hạo đệ đệ Tân Hạo. Trung đồng nữ khẽ nói, khoe miệng mỉm cười. Ánh mắt của nàng trở nên thâm trầm mấy phần, có hỗn độn sương mù như ẩn như hiện. Thạch Nghị biết, nàng vận dụng trùng đồng chi lực, quan sát trong cơ thể của Tân Hạo hai khối cốt. Ân. Tân Hạo có cảm giác, thể nội hai khối cốt đồng thời phát sáng, che đậy tất cả, hắn kinh nghi bất định, ánh mắt sắc bén như lao, hướng về bốn phía nhìn lại. Thánh tử, thế nào? Bên cạnh Tần tộc cường giả phát giác được sự khác thường của hắn, lập tức mở miệng hỏi. Kể từ Tần Hạo thành công di thực thượng giới bất lao thiên tôn ban thưởng tiên cốt, tiếp nhận ca ca Thạch Hạo cho chí tôn cốt sau, hắn liền thành bất lao sơn tuyệt đối nhân vật tiêu điểm, bị ký thác kỳ vọng, không thể sai sót. Không có gì. Tần Hạo nhíu mày, quét mắt một vòng, cái gì cũng không phát hiện, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình mới vừa rồi là không phải là ảo giác, lấy thiên tư của hắn cùng thân phận, ai dám nhìn trộm hắn? Khó lường, hai khối cốt đều không tầm thường, một khối là luân hồi chi cốt, một khối khắc cốt tràn ngập tiên đạo khí thế, phảng phất một bộ tiên kinh. Trung đồng nữ tán thán nói. Sau đó, nàng nhìn về phía Thạch Nghị, nhiều hứng thú nói nói, song cốt chí tôn thiên phú và chiến lực đều không kém, vừa vặn có thể xem như người đá thử vàng. Nghe vậy, Thạch Nghị khẽ lắc đầu, hắn còn kém xa lắm, tuổi còn rất trẻ, hơn nữa, thể nội song cốt đều không hoàn toàn mọc tốt, hắn ca ca đến trả không sai biệt lắm. Người nói không sai, trong cơ thể hắn khí thế thoáng có chút lộn xộn, còn không cách nào làm đến hôn nguyên một thể, bất quá, ngay cả như vậy, đối mặt cái gọi là đời thứ nhất, hắn vẫn có thể dùng song cốt sức mạnh trấn áp chi. Nói xong, Trung đồng nữ nhìn về phía mấy cái khác thân phận bất phàm thanh niên. Ngoại trừ Tần Hạo, còn có hai cái thực lực qua đi tiểu gia hỏa, xem ra lần này đảo ác ma hành trình sẽ không không thú vị như thế. Nàng khẽ nói như vậy. Thạch Nghị không nói gì, mặc dù hắn một phân thành hai, so với toàn bộ hình thái mà nói suy yếu một chút, nhưng mà đối mặt đời thứ nhất lúc vẫn là nghiền ép phần, trừ phi là những cái kia tích lũy rất nhiều thế cổ đại quái thai ra tay, bằng không đều không đủ nhìn. Tần Hạo xuất hiện chỉ là một khúc nhạc đệm, rất nhanh, mọi người bị mang trí ác ma trong đảo. Bên trong có hai cái khu vực, một cái là thiên nhiên tuyệt địa, một cái là ngục giam khu. Ngục giam trong vùng nhốt rất nhiều cự hùng, không thiếu thiên thần loại này cấp bậc sinh linh khủng bố, chỉ là rơi vào ngục giam khu sau, bọn hắn cũng chỉ có thể biến thành tù nhân, quáng nô, cả ngày tại ngục giam khu đào quáng. Tương truyền, đảo ác ma vốn là một tòa thần thánh hòn đảo, đại danh đỉnh đỉnh ma tôn liền nơi dừng chân tại bên trên cái đảo. Hắn tại thời đại của mình quét ngang chư địch, cường đại đến không thể đo lường. Lúc hắn lúc tuổi già, nghĩ đột phá cực hạn, siêu thoát tại thượng, kết quả đưa tới tiên đạo lôi đỉnh, sinh sinh đem thần thánh hòn đảo hủy đi, trở thành bộ dáng bây giờ. Trận chiến kia, ma tôn chỉ kém một điểm thành công, đáng tiếc, tiên đạo lôi đỉnh bên trong xuất hiện một cái cấm kỵ sinh linh, để cho hắn thất bại trong gắng sức, cuối cùng, ma tôn chết đi, huyết nục cùng hòn đảo hóa thành một thể, dẫn phía dưới vô tận tiên đạo lôi đỉnh chi lực, tạo thành rất nhiều bảo địa. Mà cái kia cấm kỵ sinh linh cũng vẫn lạc, chôn ở trong một tòa thiên phần, từ xưa đến nay, không chỉ một người gặp qua cái kia ngôi mộ, đều bị chấn động đến nói không ra lời. Từ đảo ác ma tạo thành đến nay, xảy ra rất nhiều sự kiện linh dị, chết số lớn từng giả, có rất nhiều huyết án, vì vậy đặt tên ác ma. Phía trước chính là phân giới chỗ, một bên là tự nhiên tuyệt địa, một bên là ngục giam khu, muốn đi đâu bên cạnh, tự động lựa chọn. Phụ trách dẫn đường sinh linh lên tiếng. Nhất thời, mấy trăm sinh linh bật lên, hướng ngục giam khu phóng đi. Nơi đó ẩn chứa rất nhiều bảo tàng, không chỉ có giá trị kinh người khoáng thạch cùng bảo liêu, còn có dính chí tôn huyết bảo cốt, giá trị khó mà đánh giá. Nhưng mà, cùng tự nhiên tuyệt địa so sánh, ngục giam khu vẫn còn có chút không bằng anh bằng em. Tự nhiên tuyệt địa càng thêm nguy hiểm, tích chứa bảo vật cũng nhiều hơn, trong truyền thuyết tiên phần ngay tại tuyệt địa chỗ sâu. Ngoại trừ đi ngục giam khu vài trăm người, còn lại mấy ngàn người toàn bộ đều lựa chọn tự nhiên tuyệt địa, bao quát trên sân tuyệt đối tiêu điểm Tần Hạo. Tại mấy cái tần tộc cường giả vây quanh phía dưới, hắn một ngựa tuyệt trần, đi ở tất cả mọi người phía trước, cả người hăng hái, tự tin vô cùng. Tại chỗ tu sĩ chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn, toàn bộ đều lộ ra vẻ kính sợ. Mấy cái khác thân phận bất phàm thiếu niên tiên kiêu ngóng nhìn Tần Hạo bóng lưng, cắn răng, cũng vọt vào theo. Thạch Nghị cùng Trùng Đồng Nước nhưng là không nhanh không chậm, đi theo đại bộ đội cùng nhau bước vào tự nhiên tuyệt đối khu vực. Nơi này sương mù rất đậm, một khi tiến vào liền có mê thất phong hiểm, hơn nữa, giữa không trung thỉnh thoảng có chói mắt sấm sét xẹt qua chân trời. Vừa mới tiến vào phiến khu vực này, Thạch Nghị liền cảm ứng đến một cỗ đậm đà lôi đạo phát tắc, hư vô bên trong, trên một ngôi sao, một đầu hoàng kim sắc toan nghe phát ra tiếng gầm, quanh thân quấn quanh lên đáng sợ ánh chớp. Đây là Thạch Nghị động tiên dưỡng linh bên trong duy nhất lôi đỉnh chi đạo. Trước kia hắn mở ra sơ bảo, thu được chí tôn điện đường chuyển thừa lúc, thu hoạch rất nhiều thượng giới thuần huyết sinh linh bảo thuật, một phen lựa chọn đi qua, hắn lựa chọn trong đó một chút làm chính mình chủ tu bảo thuật. Sở dĩ tuyển toan nghe pháp, cũng là bởi vì nó đi lôi đỉnh chi đạo, đạo này tụ tập đại thành giả, từng là thập vung bên trong duy nhất sinh linh hình người, danh xưng lôi đế, nhưng trưởng không thiên kiếp, hình phạt nhân gian, kinh khủng vô biên. Lôi đạo không chỉ có ngụ ý hủy diệt, cũng ẩn chứa tân sinh, một khi ngộ ra trong đó chân nghĩa, đạo quả mạnh, không thể tưởng tượng. Thạch Nghị hành tẩu tại sương mù ở trong, duỗi ra một cái tay tới, trong vòng trời một đạo thiểm điện bị hấp dẫn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nhất thời, một cỗ cảm giác tê dại truyền đến. Hai người yên lặng tiến lên, ở đây cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng có mang theo lôi đỉnh chi lực hải thú xuất hiện, hướng về bọn hắn đánh tới. Trung Đông Nữ không có ra tay, đối với mấy cái này sinh vật nhìn như không thấy, Thạch Nghị ngầm hiểu, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái toan nghe ấn ký, thôn phệ thập phương lôi đạo chi lực, cùng lúc đó, kiếm khí màu bạc năng dọc, chém chết chung quanh đến gần sinh linh. Đi không bao xa, bọn hắn liền gặp lệnh phổ thông tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng một màn, đầy trời bầy cá, không biết đến từ đâu, giống như sóng lớn hướng về bọn hắn đánh rớt. Thạch Nghị ánh mắt lập lòe, dâng lên từng sợi hàn khí, vẹn vẹn chỉ là một sát na, liền có một cỗ không có gì sánh kịp thái âm chi lực bắn ra, trong nháy mắt đóng băng tất cả bầy cá, cho dù là có thể so với thần hỏa, tự như sơn nhạc cá lớn cũng không thể trốn qua trở thành băng điều kết cục. Lấy Thạch Nghị làm trung tâm, phương biên vài dặm chi địa đều tiến vào băng hà thời đại. Giải quyết bầy cá, hai người tiếp tục tiến lên, trong quá trình này, bọn hắn thấy được không thiếu tươi mới thi thể, đến từ vừa mới ngồi thuyền đám người kia, đều bị Thạch Nghị thái âm chi lực đóng băng ở khối băng bên trong. Không lâu, Thạch Nghị thấy được tình cảnh như vậy, trong sương mù dày đặc, một tòa cốt tháp đứng sừng sững ở đó, toàn thân lượn lờ thần hỏa, giống như hải đang đồng dạng, làm người chỉ đường. Cốt tháp bên trong có không ít tu sĩ ngồi xếp bằng, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc trao đổi lẫn nhau, chỗ trao đổi phải. Rõ ràng, đây là tự nhiên tuyệt địa bên trong khó được an toàn chỗ, có thể cung cấp tu sĩ ở trong đó nghỉ ngơi. Thạch Nghị không cần nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không tại trong cốt tháp dừng lại. Hắn cùng Trùng Đồng Nữ vượt qua cốt tháp, tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến phát. Trong lúc đó, bọn hắn gặp không chỉ một tòa cốt tháp, giống như từng cái biển báo giao thông đồng dạng, chỉ dẫn mọi người đi đến chỗ sâu. Đến lúc cuối cùng một tòa cốt tháp bị băng tại sau lưng thời điểm, mang ý nghĩa hai người chính thức đi tới đảo Ác Ma chỗ sâu. Nơi này lôi điện pháp tắc càng thêm nồng nặc, bàng bạc, hùng vĩ, phản phất bao phủ toàn bộ thiên khung cùng đại địa. Nhiễm lôi đỉnh chi lực sinh linh thực lực cũng biến thành cường đại lên, hơn nữa, đánh giết những sinh linh này còn có thể nhận được ngoài định mức thu hoạch, tỉ như nói Thạch Nghị chém giết một loại kim sắc đại ngạc sau đó, nhận được một loại tên là lôi thạch tài liệu quý hiếm, lại tỉ như nói, hắn chém giết thần hỏa cảnh kim sắc đại mãng sau, lấy được một cái sấm sét phù văn. Loại này sấm sét phù văn có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ lôi đạo quy tắc chi lực, số lượng một khi chồng chất, tác dụng cực lớn. Thạch Nghị dự định tinh tu lôi đạo, tăng cường chính mình nội tình, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những thứ này đồ tốt. Tại trong sương mù dày đặc đi xuyên một ngày, Thạch Nghị đột nhiên thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một đầu ngân sắc sông lớn lơ lửng tại hư không ở trong, cùng với lôi quang cùng sấm sét, cùng với một điểm kim mang, hết sức rộng lớn, tại trong thương khung bên trong lặng lặng chảy xuôi. Chính là con sông này, thông hướng tòa kia cái gọi là tiên phần. Có người nói, nước sông này là ma tôn huyết dịch biến thành, vô tận năm tháng đến nay, một mực tại chảy xuôi, cũng có nói, nước sông này là tiên đạo lôi đình biến thành, ở trong trải rộng sức mạnh nguyền rủa. Nói xong, Trung Đồng Nữ thi triển một quang, cùng Thạch Nghị bay trên không, đi tới lòng sông bên cạnh. Có thể trông thấy, trong nước sông ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi đình chi lực cùng sức mạnh nguyền rủa, cho dù là Trung Đồng Nữ cũng không nguyện ý dễ dàng chạm đến. Không chỉ có như thế, trên mặt nước còn nổi lơ lửng từng cỗ cổ đại thi hài, thân mang cổ lão trang phục, cho dù chết đi vô tận năm tháng, vẫn như cũ sinh động như thật, giống như vật sống. Chi Miểu tỷ cảm thấy nước sông này là cái gì? Thạch Nghị hỏi. Nguyên rủa cùng lôi đỉnh chi lực là rõ ràng, đến nỗi là có phải có ma tôn huyết, vậy cũng không biết. Ta chỉ biết là, con sông này đối với chúng ta tới nói cũng rất nguy hiểm, nó thả ra sức mạnh nguyên rủa cùng tu sĩ đạo hạnh thành có quan hệ trực tiếp, ta như ra tay, đưa tới nguyên rủa lôi đỉnh, cũng biết phải trả cái giá nặng nề. Nàng nói tiếp, sông này thông hướng tòa kia trong truyền thuyết tiên phần, ma tôn lưu lại bia đá liền tại đây sông bên bờ sông, cách chúng ta không xa. Hảo, chúng ta lập tức xuất phát. Thạch Nghị gật đầu. Đúng lúc này, một mực trầm mặc luân hồi bản lên tiếng, nói ra liên quan tới nơi này một cái bí mật. Để cho ta suy nghĩ một chút, ở đây tại tiên cổ kỷ nguyên lúc, dường như là một chỗ sinh mệnh cấm khu, dựa theo tiên vương lời mà nói, là một cái vô địch sinh linh tọa độ, con đường trở về, thật không đơn giản. Nguyên bản nó là không biết điều này, ký ức có thiếu, nhưng mà, đi theo ký ức không mất luân hồi bản lâu, nó biết đến đồ vật liền có thêm. Vô địch sinh linh. Tiên vương trong giọng điệu vô địch sinh linh, thật là mạnh bao nhiêu. Trung Đông Nữ có chút giật mình, nàng chỉ coi nơi đây là cái kia ma tôn độ kiếp chế tạo ra tuyệt địa, ai có thể nghĩ, vậy mà cất giấu dạng này tình thế chi bí. Tự nhiên cũng là tiên vương, chỉ có điều đi một chỗ cực kỳ nguy hiểm lại mênh mông chỗ, trong thời gian ngắn về không được. Trên thực tế, giống như vậy neo điểm, Cửu Thiên Thập Địa còn rất nhiều, riêng phần mình đại biểu cho một chút nhân vật vô địch, bọn hắn cùng một giới này không nhỏ nhân quả, vì vậy, đem neo điểm thiết trí ở đây. Tiên cổ tiên vương nhóm chấp nhận điểm này, cũng không đem thanh trừ. Chương 185, Trung Đồng Chấn Cổ Kim chương 185, Trung Đồng Chấn Cổ Kim thạch nghị không nói, luân hồi bàn nói tới những thứ này hắn đã sớm biết, ngoại trừ đảo ác ma, thái sơ cổ quán các vùng cũng là giống nhau tính chất, đều là tiên vương quay về neo điểm. Những địa phương này, nhàn nhạt tìm tòi một phen không tính là gì, nhưng nếu là xâm nhập quá sâu, kinh động đến tại giới hải phía trên đi cấm kỵ sinh linh, giống như là lây dính tiên vương nhân quả, tương đối phiền phức. Hai người một bản đối thoại ở giữa, dọc theo nguyền rủa chi hà phi tốc tiến lên. Dọc theo đường đi, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều thân mang cổ lao phục sức thi hải, ngâm tại trong nước sông, chết đi vô tận năm tháng, huyết nục vẫn như cũ sung mãn hùng luận, sinh động như thật, giống như là đóng băng thời gian tuyến nguyệt. Có chân thần, có thiên thần, càng có hư đạo các loại nhân vật cấp độ giáo chủ. Bọn hắn pháp khí cũng đi theo phiêu đãng tại trong nước sông, để cho người ta nhìn nhịn không được đỏ mắt. Bất quá, thạch nghị người mang long nha truy thủ, lượng tiên xích, kim ô bảo phiến trí bảo như thế, sẽ không vì bất những thứ này cấp độ pháp khí mà mạo hiểm. Hai ngày sau, hai người dọc theo treo ở bên trên bầu trời dòng sông, đi tới một tòa cổ thành phía trước, nó tọa lạc tại hư không bờ sông chỗ, nghe nói là ma tôn lưu lại thành trì. Chỉ là, kinh nghiệm tiên đạo lôi đỉnh chi kiếp, tòa thành trì này đã không thể gọi là thành trì, sát thực nói, nên cứ gọi là di tích, phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ thành không có một dãy kiến trúc là đứng sừng sững, toàn bộ đều ở sụp đổ trạng thái, cũng chỉ có tít ngoài rìa chi địa, còn có không trọn vẹn tường thành chưa từng ngã xuống. Trừ cái đó ra, phế tích trung tâm nhất cũng chính là cổ thành quảng trường, có một khối hùng vĩ bia cổ đứng sừng sững ở chỗ đó, cao có 3000 trượng rộng rãi mà bằng bạc, toàn thân tản ra hóng ánh quang trạch. Có một loại thuyết pháp là, này bia độ cao đại biểu vô tận 5 tháng trước đây, thượng giới 3000 đạo châu, một trượng vì một châu. Nó là ma tôn tự tay lập hạ bia cổ, có thể kiểm nghiệm một người chiến lực, thiên phú, tiềm năng trở, tiếp đó liệt ra xếp hạng. Từ xưa đến nay, đảo ác ma phụ cận thập châu chi địa, có rất nhiều kình tài tuyệt diễm tiên kiêu đến chỗ này, tại trên tấm bia đá lưu danh. Theo lý thuyết, bây giờ ma tôn trên tấm bia đá xếp hạng, đại biểu thập châu chi địa cổ kim đến nay cao nhất tiêu chuẩn. Nghĩ tại trên tấm bia lưu danh, cũng không phải là chỉ cùng hiện thế thiên kiêu so sánh, còn phải cùng lịch đại thiên kiêu tranh cao thấp. Phàm là có thể tại trên tấm bia đá lưu lại tính danh, đều có thể coi là kinh diễm nhân vật, chú định không phải hạng người vô danh. Khi thạch nghị cùng trùng đồng nữ lúc chạy tới, tòa này quảng trường sinh linh cũng không nhiều, tất cả đều là lúc trước liền đi đến trên đảo ác ma tu sĩ. Hai người là trong cái này trong một nhóm lần đến nơi trước tiên nơi này tồn tại. Mạnh như Tần Hạo, có tần tộc cường giả hộ đạo, cũng bị thạch nghị cùng trùng đồng nữ bỏ lại đằng sau. A, có khuôn mặt mới tới. Ma tôn dưới tấm bia đá, có tu sĩ thấy được cùng nhau tới thạch nghị cùng trùng đồng nữ, nhiều hứng thú mở miệng nói ra. Không ít người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều ôm vẻ kính sợ. Bởi vì lịch đại đến nay, trước tiên đổi tới ma tôn bia đá tu sĩ đều không ngoại lệ, cũng là nhân vật hung ác, nhìn không thạch nghị cùng trùng đồng nữ cái kia siêu thoát phàm trần khí chất cùng ánh mắt thâm thúy, cũng có thể đoán được bọn hắn không phải phổ thông tu sĩ. Là đời thứ nhất sao? Nam nữ đều không đơn giản a, để cho người ta nhìn không thấu. Tụ tập tại dưới tấm bia đá sinh linh xì xào bàn tán, ở nơi đó nghị luận cùng ngờ tới. Trong bọn họ, có lập chí lưu danh bia cổ tu sĩ, cũng có muốn chứng kiến thịnh sự sinh linh, cũng có tại trong đảo ác ma lịch luyện, đem ma tôn cổ thành xem như nghỉ ngơi cứ điểm người. Thỉnh thoảng có sinh linh tới gần, tại trước tấm bia đá tiến hành khảo thí. Nếu là nghĩ kiểm nghiệm tiên phú của mình tiềm năng, căn cốt, cần cả người dán tại trên tấm bia đá, dẫn đạo trong tấm bia đá phủ văn nhập thể, tùy ý kiểm tra, sau đó làm ra xếp hạng, nếu là nghĩ kiểm nghiệm chiến lược của mình, vậy thì đơn giản, chỉ cần tụ lực, đem hết khả năng, hướng bia đá phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Hai loại khu vực, hai cái xếp hạng, phân biệt giữ lại top 300 bậc tên. Phải biết, trên tấm bia lưu danh sinh linh bao gồm cổ kim, không riêng gì thập châu chi địa thiên tiêu, còn có những cái kia đi ngang qua nơi này khác đại châu sinh linh, bọn hắn vừa lúc mà gặp tham đi vào, nhiều quái vật như vậy chen tại trong một mặt bia cổ, rất khó có vị trí lưu cho kẻ đến sau. Vì vậy, muốn tại trên tấm bia đá lưu danh, nhất thiết phải tại trong một châu thiên kiêu tương đối gần phía trước mới có thể, hơn nữa, lưu danh sau đó, xếp hạng sẽ không quá tốt. Bất quá, chỉ cần có khắc tên tư cách liền đã rất tốt, chính là một hồi danh chấn mười châu thịnh sự. Ta đã tại đảo ác ma lịch luyện rất nhiều năm, lần này cũng không sai biệt lắm. Một cái khí huyết cường thịnh sinh linh mở miệng nói ra, dưới chân hắn cất bước, thoát ly đám người, hướng về ma tôn bia đá đi đến. Người chung quanh thấy thế, toàn bộ đều lùi lại, để lại cho hắn đầy đủ thi triển không gian. Sinh linh này mặc băng lãnh giáp trụ, khí tức cường đại, xem xét chính là trải qua đáng sợ sát phạt, tại trong chiến hỏa chịu đựng tẩy lễ cường giả. Không ít người cảm thấy, hắn độ khả thi thành công rất lớn. Nguyên lai là thanh linh tộc tiên tiêu, tính ra hắn đã thử qua 5 lần, không một thành công, lần này không biết như thế nào có người nói ra hắn thân phận cùng sự tích, dẫn tới mọi người một hồi thổn thức. Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ cũng tới, đơn độc đứng tại một phiến khu vực, quan sát thanh linh tộc thiên tiêu khảo thí chiến lực. Trước lúc này, sinh linh này đã khảo nghiệm qua thiên phú căn cốt, không hề có động tĩnh gì, hắn đã bỏ đi, chỉ hy vọng đi qua ma luyện sau đó, có thể tại chiến lực trên bảng danh sách có một chỗ cắm rủi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát sáng, cường hành khí huyết chi lực từ trong huyết đục bên trong lan tràn ra, tụ tập tại năm đấm ở trong, lộ ra thanh sắc, uy lực rất là kinh người, để cho vây xem tu sĩ nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, thanh linh tộc thiên tiêu hướng về ma tôn bia đá hoành ra tụ lực đã lâu toàn lực một quyền. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Bia đá bình yên vô sự, liền một chút dấu vết đều không nhìn thấy, phía trên cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, chiến lược trên bảng xếp hạng thứ 300 vạn tên vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Tại sao có thể như vậy? Thanh Linh tộc Thiên Tiêu thấy thế, không thể tin được đây là sự thực, hắn khổ luyện lâu như vậy, bỏ ra giá thật lớn, mà ngay cả 300 vạn danh đô không xông vào được. Đây vẫn chỉ là Thập Châu chi địa, đặt ở toàn bộ 3000 đạo châu, hắn lại sẽ là bao nhiêu tên có hơn. Người chung quanh cũng đều lắc đầu, nghĩ tại Ma Tôn trên tấm bia đá lưu danh, thật sự là quá khó khăn để cho người ta chủ bước. Sau đó, lại có mấy cái Thiên Tiêu tiến lên, xung kích chiến lược bảng, không có chút nào ngoài ý muốn, đều dùng thất bại mà kết thúc. Đến nỗi Thiên Phú bảng, người nơi này đã sớm nếm thử qua, loại vật này rất khó hậu thiên thay đổi, cũng không có lại đo tất yếu. Ai, có hy vọng nhất mấy cái sinh linh đều thất bại, xem ra, bia đá lưu danh, chỉ có thể nhìn mới tới cái này một nhóm, nếu là có mấy cái sơ đại, lưu danh chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Một lao giả phát ra cảm khái như vậy. Nghe vậy, mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía mới tới trùng đồng nữ cùng thành nghị. Hai vị đạo hữu, các ngươi tới đây, là tới khảo thí thiên phú và chiến lược sao? Có người hướng về phía trùng đồng nữ cùng thạch nghị chắc tay, hỏi. Không tệ, ta đặc biệt dẫn hắn tới đây, kiểm nghiệm một chút thiên phú và chiến lược. Trùng đồng nữ ngón tay chỉ thạch nghị, trả lời nói. Thì ra là thế, kia thật là không thể tốt hơn nữa, huynh đài, chúng ta đều thất bại, bây giờ phải xem ngươi rồi. Lúc trước khảo thí thất bại một cái sinh linh hướng về phía thạch nghị mở miệng nói ra. Theo bọn hắn nghĩ, có thể trước tiên đuổi tới thành này, đủ để chứng minh trùng đồng nữ cùng thạch nghị bất phàm. Thạch nghị cười cười, không nói gì, mà là ngửa đầu nhìn về phía trước thông thiên bia cổ, nó quá cao to, thẳng lên trời cao, mặc dù như thế, cũng chỉ có thể dung nạp 600 vạn cái tên. Thiên phú trong vùng chói mắt nhất tên là Tần Trường Sinh, cái tên này Thạch Nghị cũng không lạ lắm, chính là Bất Lao Sơn chi chủ, danh xưng Bất Lao Thiên Tôn. Hắn từng thu được một khối tiên cốt, thiên phú bởi vậy tăng vọt, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, những người khác đáng hướng chí tôn mà không thể, mà hắn chỉ cần nguyện ý, lập tức liền có thể thành tựu chí tôn. Nếu không phải bị Trường Sinh hỏa hủ đến, hắn đã sớm là một cái hàng thật giá thật chí tôn. Tại khó mà thành tiên, chân tiên ẩn thế không ra cựu thiên thập địa, chí tôn liền coi như là tối cường một hạng sinh linh. Bia đá cao nhất vài miếng trong khu vực, ngoại trừ Bất Lao Thiên Tôn Tần Trường Sinh, còn có mấy cái vô cùng cường đại sinh linh, ba chiếm bảng danh sách vô tận năm tháng, nghe nói là thiên quốc chi chủ, tiên điện chí tôn bọn người dùng tên giả lưu lại, bọn hắn ở thiên phú cùng phương diện chiến lực toàn bộ đều đứng hàng đầu, khinh thường mười châu, quan sát cổ kim. Bây giờ, Thạch Nghị sắp ra tay, tiến hành khảo thí, mặc kệ là Bất Lao Thiên Tôn, vẫn là cái gọi là thiên quốc chi chủ, tiên điện chí tôn dùng tên giả, đều sẽ bị bao phủ, đây là Thạch Nghị tự tin. Dù là hắn chỉ là một bộ thái âm thân, khảo thí thiên phú coi như xong đi, lưu lại tấm bia đá này tồn tại nói là đã chết ma tôn, trên thực tế có thể không có đơn giản như vậy, tùy tiện dẫn đạo trong tấm bia đá phù văn nhập thể, không tốt lắm. Đột nhiên, luân hồi bàn mở miệng, Thạch Nghị gật đầu một cái, hắn cũng là muốn như vậy, đều nói đây là ma tôn lưu lại bia đá, nhưng mà ai cũng không biết có thể hay không cùng tiên phần chủ nhân dính liễu quan hệ, liền kiểm tra một chút chiến lược a. Trong lòng của hắn tự nói. Sau đó, Thạch Nghị chạy không tâm thần, cơ thể phát sáng, tay phải tụ lực. Có vô số phù văn tại trong chỉ trường phụ trào, một cỗ uy thế kinh khủng bắn ra. Cái này tuyệt đối là đời thứ nhất không thể nghi ngờ. Người chung quanh đều bị Thạch Nghị uy thế hù dọa, tôn giả có mạnh như vậy sao? Giống như đời thứ nhất cũng không đạt được loại trình độ này a, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, Thạch Nghị ra tay rồi, hướng về phía cao lớn bia đá hoành ra nhất kích, đây cũng không phải là Thạch Nghị thủ đoạn mạnh nhất, chỉ là một cái khảo thí, tự nhiên không cần đến thi triển cái gì lục đạo luân hồi thiên công, chúng đồng chí cao áo nghĩa các loại pháp môn. Bất quá, lấy Thạch Nghị cường đại, cho dù không có thi triển chí cường pháp môn, uy năng cũng lớn dọa người. Đông. Một tiếng nổ vang rung trời đi qua, bia đá vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, cùng lúc trước khảo nghiệm những người kia mở dạng, không có ở trên thân bia lưu lại mảy may dấu vết, nhưng mà, ngắn ngủi sau một lát, toàn bộ bia đá cũng bắt đầu bù bù, chấn động, bắn ra lập loại thần hạ. Một đóa lại một đóa sáng chói đại đạo chi hoa từ trên trời giáng xuống, tạo thành một đầu thông thiên chỉ dài, một đường kéo dài đến Thạch Nghị dưới chân, nhìn đại đạo chi hoa bậc thang điểm kết thúc, càng là bia đá bia đỉnh, nơi đó xuất hiện trống rỗng khu vực, mang ý nghĩa Thạch Nghị có thể ở nơi đó lưu lại tên của mình. Một màn này, rung động tại chỗ toàn bộ sinh linh. Vốn cho rằng Thạch Nghị là một cái lớn mạnh một chút đời thứ nhất, có thể tại chiến lược trong bảng đoạn bộ vị lưu danh, ai có thể nghĩ Thạch Nghị hùng mãnh như vậy, liền Bất Lao Thiên Tôn Tần Trường Sinh đều bị chấn áp tại phía dưới, ngạnh sinh sinh sát đến vị trí thứ nhất, quan sát của Kim. Theo lý thuyết, từ xưa đến nay, Thạch Nghị chiến lược tại đồng bậc bên trong là mười châu cảnh nội đệ nhất nhân, hắn chấn áp không chỉ đương thời, còn có vô số cổ nhân tiên hiển. Dưới muôn người chú ý, Thạch Nghị bước lên đại đạo chi hoa, từng bước đăng đỉnh, đi tới chỗ cao nhất khối kia khu vực trống không, sau đó, hắn lấy ngón tay làm đao, lấy tinh khí thần làm mực. Ở trên không vùng bị tạm chiếm vực lưu lại dấu vết của mình. Rất nhanh, một bộ đồ khắc xuất hiện, đó là một đôi mắt, một đôi trùng đồng, ẩn chứa Thạch Nghị tinh khí thần, thâm thúy, lạnh nhạt, thần bí, uy nghiêm, giống như thượng thương chi đồng, quan sát chúng sinh. Giờ khắc này, dưới tấm bia đá tu sĩ thần hồn đều đang phát run, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé giống như sâu kiến, toàn thân trên dưới, hết thảy tất cả đều bị nhìn thấu, thậm chí kiếp trước và kiếp này cũng sẽ không tiếp tục là bí mật, loại cảm giác này quá mức đáng sợ, làm người run sợ. Trùng đồng, ta tiên, chẳng lẽ là hạ giới sinh linh kia? Có người run rẩy mở miệng nói ra, bởi vì thượng giới 3000 đạo châu không có nghe nói cái nào châu sinh ra trùng đồng giả, chỉ có hạ giới ra một cái, nhất nhân chạm diệt đợt thứ nhất thần giáng, để cho các đại thế lực hận đến thẳng cắn răng. Khi thạch nghị khắc xong này đôi trùng đồng, ma tôn bia đá bắn ra kinh thiên động địa khí tức, thiên quang diễm diễm, kéo lên bia đá đỉnh chóp cặp kia trùng đồng chi tướng, phi thăng lên trời. Một đôi trùng đồng treo ở trên tấm bia đá khoảng không, vô số sáng lạng đại đạo chi hoa tại nó phía dưới nở rộ, chiếu sáng toàn bộ hư không, liền đậm đà sương mù đều ngăn cản không được nơi đó tia sáng. Trong lịch sử những cái kia đại danh đỉnh đỉnh sinh linh, tên tất cả đều bị trấn áp, giống như hai quả nóng rực liệt dương lên tới trên không, ở nơi đó phát sáng phát nhiệt. Cái gì? Hậu phương, đồng dạng là cái này một nhóm lần tiến vào đảo ác ma, còn chưa đổi tới ma tôn bia đá tu sĩ khiếp sợ ngóng nhìn cái hướng kia. Động tĩnh này thật sự là quá lớn, chỗ rất xa đều có thể trông thấy, đều có cảm ứng. Đó là một đôi mắt trấn áp bất lao thiên tôn mấy người cự đầu cường thế đang lâm chiến lược bảng đệ nhất, như mặt trời giữa trưa chiếu rọi cổ kim. Làm sao có thể? Một cái đời thứ nhất tự lẩm bẩm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kết luận đây không phải thế hệ trẻ người làm, chắc chắn là mười châu bên ngoài cái nào đó lao quái vật hoàn thành hành động vĩ đại. Chúng tinh phùng nguyệt tần hạo cũng bị một màn này khiếp sợ đến, nguyên bản chuyến này nhân vật chính hẳn là hắn, bất lao thiên tôn thông điểm, cho rằng nắm giữ song cốt hắn tiềm lực thiên phú vượt qua mình năm đó, cho nên phái người tiễn đưa tần hạo tới đăng đỉnh thiên phú bảng. Kết quả, hắn còn chưa chạy tới ma tôn bia đá, danh tiếng liền bị một đôi trùng đồng cướp đi. Cái này, chắc chắn là cái nào đó nắm giữ trùng đồng lao quái vật xuất thế. Tần tộc cường giả lên tiếng như vậy. Nhưng mà, tần hạo lắc đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Là hắn, nhất định là hắn, trừ hắn ra, còn có cái nào trùng đồng giả có thể làm được loại trình độ này? Tần hạo lạnh lùng nói, hai tay nắm lấy ở, nắm rất chặt, bởi vì ở đó hạ giới, thân ca ca của hắn, niết bàn trời sinh trí tôn, cho dù là hoàn thành thập động thiên hợp nhất loại này hành động vĩ đại, cũng vẫn là thua ở cái kia trùng đồng giả trong tay. Khi đó tần hạo, ngay cả thân ca ca đều xa xa không sánh bằng, cách kia cái trùng đồng giả càng là 108,000 dặm. Bất quá, đó là dung hợp song cốt trước đây tần hạo, hắn hiện tại không còn là hạ giới tần hạo, mà là liền bất lao thiên tôn đều sợ hai thán phục sùng bái song cốt chí tôn. Chương 186, nên bảo ta đường huynh chương 186, nên bảo ta đường huynh qua rất lâu, lượn lờ tại bia đá đỉnh chóp kinh người dị tượng mới dần dần tan đi. Vô số đại đạo chi hoa hóa thành ảo ảnh trong mơ, biến mất ở phía chân trời, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Những cái kia bị chấn động đến thất thần mọi người cuối cùng thấy rõ cái kia phiến khu vực trống không bên trên dấu vết, thật là một đôi trùng đồng. Nó ấn khắc tại bia đá bình diện phía trên, cũng không phải là lập thể, nhưng lại cho người ta một loại đỉnh đầu treo cao lấy một đôi mắt, đang trông xuống vạn linh chúng sinh ảo giác, trong lúc vô hình có một cỗ cảm giác áp bách, đè người không thở được. Chuyện hôm nay nhất định chấn động thập châu chi địa, chỉ sợ mười châu bên ngoài đại châu cũng sẽ bị tác động đến. Một cái sinh linh nói nhỏ như vậy, hắn đến từ một cái đại tộc, biết không ít liên quan tới chuyện hạ giới. Cái kia họ Thạch trùng đồng giả người mang hai loại thập hung bảo thuật, đã sớm bị thượng giới các đại thế lực ghi vào trong menu, một khi hiện thân, hẳn là các phương chú ý tiêu điểm, không ai có thể trải qua được hai loại thập hung pháp dụ hoặc. Chiến lược bảng đệ nhất, khó có thể tin. Một lao giả trừng to mắt, ngước nhìn tần trường sinh phía trên cặp kia thượng thường chi đồng, nhịn không được hít vào khí lạnh. Những người khác cũng đều chấn kinh đến nói không ra lời. Phải biết, bình thường lúc, một cái đại châu đời thứ nhất tới đây khảo thí, đăng lâm bảng danh sách vị trí trung tâm liền đã rất nguy tiên, nếu là ở giữa chết lên, vậy càng là danh chấn mười châu. Bây giờ, một cái đi hạ giới khách, sinh tại đất nghèo, lớn ở đất nghèo, lại bao trùm tại vô số thiên tiêu trên đầu, cho dù là danh chấn cổ kim cự đầu cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, bị dẫm ở lòng bàn chân, thực sự không cách nào tưởng tượng, sinh linh này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như bọn hắn biết được chân tướng, biết khảo thí chiến lược bảng thạch nghị chỉ là nửa cái thạch nghị, sợ rằng sẽ càng thêm ngốc trệ, khó mà tiếp thu, chính là bất lao thiên tôn bản thân cũng biết không phản bắt được. Bất chấp thiên phú bảng sao? Trung đồng nữ mở miệng cười. Thạch nghị gật đầu một cái, giải thích với nàng trong đó nguyên do. Ân, dẫn trong tấm bia đá lạ lâm phủ văn nhập thể, quả thật có chút không thích hợp, đang đỉnh chiến lược bảng đệ nhất, đem cái kia cái gọi là bất lao thiên tôn, thiên quốc chi chủ bọn người dâm ở dưới chân, đã đầy đủ. Trung đồng nữ gật đầu nói. Sau đó, thạch nghị hạ xuống, ở chung quanh người sợ hãi, sùng kính trong ánh mắt, rơi vào trùng đồng nữ bên người. Bọn hắn đã hoàn thành khảo thí, đương nhiên sẽ không ở đây dừng lại. Kế tiếp, thạch nghị còn muốn tiến hành lôi pháp tu hành. Cùng những cái kia tích lũy nhiều thế cổ đại quái thai so sánh, thạch nghị không vẹn vẹn có một thế tích lũy, còn chỉ có toàn bộ hình thái một nửa, muốn tại tiên cổ nụ hoa trong thế giới quét ngang bắt phương, lấy trước mắt trạng thái chắc chắn là không đủ. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi một thế tích lũy, muốn tại tôn giả đại viên mãn cảnh giới trung kế tục trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể là tại di tu lĩnh vực góp một viên lạch. Trong thập đại động thiên riêng phần mình ẩn dưỡng linh thân mạnh yếu không giống nhau, đạt đến thập hung cấp vị cách có 5 cái, Kỳ Lân, Kiếm Đạo Bảo Thư, Côn Bằng, Chân Hoàng, Kim Ô, mặt khác 5 cái mặc dù cũng không bình thường, đến từ trí tôn điện đường thu nhận thượng giới thuần huyết bảo thuật, nhưng mà, cùng 5 vị trí đầu cái so sánh, kém không chỉ một bậc. Nếu có thể ở sau 5 cái linh thân bên trên có đột phá, như vậy thạch nghị đạo hạnh sẽ càng thêm hùng hậu, cường hành. Chân Hống, Toan Nghê, Hỗn Độn, Thao Thiết, Vũ Sắc Khổng Tước. Trên đảo ác ma có phong phú lôi đình pháp tắc, trong đó càng là ẩn chứa tiên đạo chi lực, đối với tu hành lôi pháp sinh linh mà nói, có thể xương tuyệt thế bảo địa, thạch nghị tự nhiên không thể bỏ qua. Trong ký ức của hắn, càng đi chỗ sâu, càng có cơ hội nhận được đối với lôi đạo vô cùng hữu ích thiên tài địa bảo, nhất là tòa kia trên mộ tiên sinh trưởng từ lôi đỉnh tạo thành cây, là vô giới chi bảo. Nghĩ tới đây, thạch nghị cùng trùng đồng nữ lập tức xuất phát, hướng quảng trường bên ngoài đi đến. Chờ một chút. Đột nhiên, có người hô to lên tiếng. Thạch nghị không có quay đầu, cũng không có dừng lại, lựa chọn không nhìn, hắn trùng đồng đã nhìn thấu lên tiếng giả tiếng lòng. Hiểu rõ mục đích của đối phương, tu có tha tâm thông trùng đồng nữ đồng dạng như thế. xin hỏi đạo hữu thế nhưng là họ Thạch? Người kia chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi thăm. Sau một khắc, hắn thân thể chấn động, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ, con mắt trừng rất lớn, toát ra một loại vẻ hoảng sợ. Trong cõi u minh, một đôi hờ hững con mắt đi tới đỉnh đầu của hắn, lén khóc quan sát hắn, như có như không đến sát ý để cho hắn như rớt vào hầm băng, toàn thân phát run. Cuối cùng, sinh linh này ngồi sập xuống đất, cái trán lăn xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Những người khác thấy thế, toàn bộ đều vững vàng đóng chặt mình miệng, không còn dám nhiều lời cái gì, chỉ là lặng lặng đưa mắt nhìn Trùng Đồng Nữ cùng Thạch Nghị rời đi. Thạch Nghị, Trùng Đồng Nữ chân trước vừa đi, bị tần tộc cường giả vây quanh Tần Hạo liền đến, thân mang thần thánh sáng chói ngũ sắc chiến ý, khí thế như hồng, anh tư bộc phát, có một loại không nói ra được siêu nhiên cùng cường đại. Giờ này khắc này, Tần Hạo trên mặt không có nụ cười, rất lạnh lùng, cũng rất nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, nhìn ra, vị này Bất Lão Sơn tối cường truyền nhân, song cốt chí tôn cũng không cao hứng. Quanh người hắn tần tộc cường giả đồng dạng mặt lạnh. Bọn hắn trong lòng biết, mục đích của chuyến này là hộ tống Tần Hạo đăng đỉnh tiên phú bảng đỉnh chót, danh chấn thập châu chi địa, tại tiên cổ nụ hoa mở ra phía trước giành dụm lên thật nhiều vô địch đại thế. Nhưng mà, nghìn tính và tính, không có tính tới cái này một nhóm đến đảo ác ma người trong có như thế đáng sợ thiên tiêu, đăng đỉnh ma tôn bia đá, ngạnh sinh sinh cướp đi Tần Hạo danh tiếng. Bây giờ Tần Hạo đâm lao phải theo lao, nếu là lựa chọn từ bỏ khảo thí, tránh đi thành nghị, vậy đã nói rõ hắn sợ, đúng, tương lai sẽ bị người lên án, lấy ra nói chuyện, nếu là lựa chọn tiếp tục khảo thí, lưu danh vị trí có thể hay không vượt qua cặp kia chủ động, là một cái ẩn số. Mấy người cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể đem đạo này lựa chọn lưu cho Tần Hạo chính mình. Cái sau tự nhiên là lựa chọn tiếp tục khảo thí, nếu như là bình thường đời thứ nhất, tất nhiên không có siêu việt trùng đồng hy vọng, nhưng hắn là song cốt chí tôn người mặc Bất Lao Thiên Tôn khâm ban cho trưởng sinh chiến thứ nhất song cốt chí tôn làm sao có thể lùi bước. Tần Hạo một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất, mái tóc màu đen theo gió luân vũ, tuổi còn nhỏ, đã có quét ngang bát phương chi tư. Là Bất Lao Sơn song cốt chí tôn đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng hẳn là tới chắc thiên phú, chắc chiến lực. Lấy thiên phú của hắn, đứng hàng trên tấm bia đá là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng không biết có thể tới trình độ nào, có thể hay không cùng hạ giới trùng đồng giả so sánh. Mọi người nghị luận ở Mỹ đều cảm thấy hôm nay rất kích động, trước tiên có trùng đồng giả cường thế đăng đỉnh, khuấy động mười châu phong vân, sau có song cốt chí tôn buông xuống, cùng trùng đồng giả cùng ngày lớn bảng, hai cái này sinh linh tất nhiên sẽ phân cái cao thấp. Ta xem, hôm nay ngao đầu hẳn là thuộc về cái kia trùng đồng giả. Không nhất định, Tần Hạo thế nhưng là song cốt chí tôn thể nội có hai khối không có gì sánh kịp cốt, chú định hành áp hết thể cùng giai địch. Dưới tấm bia chúng tu sĩ tiếng nghị luận, Tần Hạo nghe nhất thanh nhị sở, nét mặt của hắn không có biến hóa, chỉ là cất bước đi tới ma tôn trước tấm bia đá. Mấy trăm vạn cái tên bỗng nhiên khắc sâu tại bia đá to lớn phía trên, đối với tu sĩ mà nói, một cái thần thức đảo qua liền có thể xem toàn bộ. Tại Bất Lao Thiên Tôn Tần Trường Sinh tên phía trên, một đôi binh nghiêm, lạnh lùng trùng đồng treo cao tại bia đỉnh, phàm là cùng với đối mặt giả, ai cũng tê cả da đầu, lạnh cả người. Tần Hạo cau mày, trong đầu nhớ tới Bất Lao Thiên Tôn từng nói với hắn lời nói. Thạch Hạo truyền cho hắn chi tốt cốt, cơ hội hoàn mỹ không một tì vết cùng hắn dung hợp, hai người dù sao cũng là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, nhưng mà Bất Lao Thiên Tôn ban thưởng khối kia tiên cốt, còn chưa hoàn toàn dung hợp, có không ít tì vết, cần thời gian nhất định đi san bằng. Trước lúc này, Tần Hạo rất khó phát huy ra song cốt toàn bộ uy lực, cho nên Tần Trường Sinh đề nghị hắn quang làm kiểm tra thiên phú, không làm chiến lược khảo thí, chờ tiên cốt mọc tốt, kín kẽ, lại không tỉ vết thời điểm, lại đến khảo thí chiến lược của mình. Dựa theo Bất Lao Thiên Tôn phỏng đoán, Tần Hạo một lớp này có thể ở thiên phú bảng đăng đỉnh, không lâu sau đó sẽ có thể tại chiến lược bảng đăng đỉnh, độc hưởng song bảng đệ nhất, uy chấn cùng thế hệ địch. Chỉ tiếc, kế hoạch không có biến hóa nhanh, đây hết thảy đều không thạch nghị cái này khách không mời mà đến phá bỡ. Hít sâu một hơi, Tần Hạo chậm rãi đi đến ma tôn trước tấm bia đá, Trường Sinh chiến thứ nhất bay múa. Cả người đều dán tại trên tấm bia đá, sau đó dẫn động trong tấm bia đá phủ văn tiến vào trong cơ thể, tiến hành kiểm tra. Vừa mới bắt đầu còn gió êm sóng lặng, rất nhanh, ma tôn bia đá liền có động tĩnh, hơn nữa, động tĩnh không nhỏ, hư không bắt đầu rung động, tấm bia đá nội bộ bắn ra sáng chói hào quang. Dưới tấm bia đá người đối với đây hết thảy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đây chính là song cốt chí tôn. Ông, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, từng đóa đại đạo chi hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Hạo dưới chân, trở thành dưới chân hắn bậc thang, chờ hắn bước về phía trước, lưu lại chính mình tôn tên. Tần Hạo đạp lên đại đạo chi hoa, đẩy ra tầng tầng mây mù, đi tới bia đá đỉnh chót khu vực. Đập vào tầm mắt một màn để cho hắn hơi sững sờ, có chút khó mà tiếp thu. Chính như Tần Trường Sinh dự liệu như thế, cung cấp hắn lưu danh chống không chi địa tại Tần Trường Sinh phía trên, đại biểu cho thiên phú của hắn vượt qua niên khinh thời đại Bất Lao Thiên Tôn. Nhưng mà, Thạch Nghị khắc xuống cặp kia trùng đồng lại tại Tần Hạo phía trên, phản phất tại trong cõi u minh nhìn chăm chú lên dưới chân xuất hiện người mới. Không thể siêu việt Thạch Nghị, cái này không phù hợp Tần Hạo mong muốn, hắn biết rõ song cốt có bao nhiêu nghịch thiên cùng cường đại. Khi song cốt đồng thời cắm rễ trong cơ thể hắn một khắc này, Tần Hạo có loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác, lòng tự tin bạo tăng, xem ai cũng là cắm biết giá bán công khai bài. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị cặp kia trùng đồng đặt ở phía dưới. Sao sẽ như thế? Trùng đồng thật sự có mạnh như vậy sao? Tần Hạo tự nói. Hắn có chút thất vọng ở trên không vùng bị tạm chiếm vực lưu lại Tần Hạo hai chữ, trực tiếp đáp xuống bia thực chất. Phương xa, vừa đi không bao lâu Thạch Nghị hai người cảm ứng đến hậu phương động tĩnh, lập tức dừng thân hình quay đầu ngắm nhìn. Nhìn địa bộ này, ngoại trừ song cốt chí tôn không thể nào là những người khác. Thạch Nghị khẽ nói, trong cơ thể hắn hai khối cốt thật không đơn giản, ta đều nhìn không thấu, bất quá, hắn vẫn là bị ngươi đè ép một đầu. Trung Đông Nữ nói, nhìn không được lắc đầu, nếu như nàng và Thạch Nghị cùng chỗ một thế, là cùng một cái thời đại thiên tiêu, chỉ sợ khó thoát bị Thạch Nghị áp chế vận mệnh. Cùng khi trước Thạch Nghị một dạng, Tần Hạo khảo thí đồng dạng mang đến hùng vĩ dị tượng, cực điểm rực rỡ, làm cho tất cả mọi người đều ngước nhìn. Nhưng hắn cũng không cao hứng, bởi vì tại hùng vĩ dị tượng phía trên, từ đầu đến cuối có một đôi mắt lơ lửng ở nơi đó, khó mà dung chuyển. Ta liền biết, hạ giới cái kia trùng đồng giả sẽ độc chiếm vị trí đầu, hắn quá cường đại, một đôi mắt nhìn xuyên cổ kim, vỡ nát tinh thần nhật nguyệt, song cốt chí tôn tuy mạnh, nhưng cùng hắn so sánh, vẫn là kém một bậc. Dự đoán chính xác, sinh linh mở miệng cười. Không nghĩ tới, song cốt chí tôn cũng không che được cặp mắt kia, ta dám khẳng định, cặp kia trùng đồng tại tương lai không lâu sẽ trở thành vô số trong lòng người ác động. Tu sĩ tiếng nghị luận truyền vào Tần Hạo trong tai, tiếng lòng của hắn bị kích thích, khó mà bình tĩnh. Cuối cùng, Tần Hạo quyết định, muốn đại chiến lược bảng thử một lần, xem có thể hay không đánh vỡ gông cùm xiềng xích, để ép trùng đồng. Thánh tử, không thể, ngài thể nội cốt còn không có mọc tốt, nếu là vọng động, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Lập tức có Tần tộc cường giả tiến lên khuyên can. Nhưng mà, Tần Hạo ý đã quyết, chịu làm kẻ dưới đối với hắn mà nói là một loại giày vò, hắn nhất thiết phải thử một lần. Gặp không ngăn cản nổi, Tần tộc cường giả chỉ có thể từ bỏ, thối lui đến đủ xa khoảng cách, làm hộ pháp cho hắn. Tần Hạo tụ lực, trên người trường sinh chiến thứ nhất phát sáng, sợi tóc một cây dâng lên, trong cơ thể của hắn, hai đoàn ánh sáng mông lung nhẹ nhàng phát run, bộc phát ra kinh khủng vô biên uy thế. Một khối là Thạch Hạo luân hồi cốt, bị hỗn độn khí bao vây, một khối khác là Tần trường sinh ban cho tiên cốt, tiên khí lở lở, tiên quang diễm diễm, giăng đầy phù văn chi lực, rất là thần bí. Song cốt đề xuất, Tần Hạo hiển nhiên là làm thật, hắn đem tất cả sức mạnh tập trung ở tay phải của mình phía trên, phù văn rực rỡ, phản phất nắm lấy một vòng sáng chói thái dương, hướng về phía Ma Tôn Bia Đá đột nhiên vung ra một quyền. Oanh! Tần Hạo một quyền để cho Ma Tôn Bia Đá lại lần nữa bộc phát ra thần thánh dị tượng, chiến lực bảng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một khu không người ở vực, so Tần trường sinh còn thấp một nửa, vẫn như cũng bị trùng đồng đè ở phía dưới, không cách nào xoay người. Hắn cuối cùng biết rõ Tần trường sinh tại sao không để cho hắn khảo thí chiến lược bảng, tiên cốt không có mọc tốt, dù là có hai khối cốt cũng không bằng Tần trường sinh một khối cốt mạnh, bất quá hắn có rất lớn tăng lên không gian, sau này chỉ cần chuyên chú vào hai khối cốt rèn luyện, tất nhiên nhiều đất dụng võ. Thánh tử Tần tộc cường giả đi tới, sợ Tần Hạo nghĩ quẩn. Ta không sao. Tần Hạo khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía vây xem các tu sĩ. Sau đó hắn lên tiếng hỏi thăm Thạch Nghị hướng đi. Thánh tử, ngài đây là Tần tộc cường giả đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Chiến lược bảng bên trên hắn cao hơn ta, ta muốn lãnh giáo một chút chủ động, xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Hạo mở miệng như vậy nói ra. Thánh tử, không thể, ngài không thể bại. Tần tộc cường giả đội vàng khuyên can. Ngươi cứ như vậy vững tin ta sẽ bại. Vừa rồi khảo thí, ta cũng không có vận dụng toàn lực, vậy sẽ ảnh hưởng tiên cốt lớn lên. Thật sự cho rằng ta chỉ có loại trình độ này sao? Tần Hạo vô cùng tự tin, tinh thần phấn chấn. Trên thực tế, hắn có một loại chấp niệm, kế thừa huynh trưởng chí tôn cốt, muốn vì huynh trưởng lấy lại danh dự, đem hạ giới hư thần giới bên trong trận kia đại bại trả cho Thạch Nghị. Tốt a. Gặp Tần Hạo nói như vậy, Tần tộc cường giả cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi. Rất nhanh, Tần Hạo lên đường, dựa theo dưới tấm bia tu sĩ phương hướng chỉ phi độn. Hai người cũng là xuôi theo nguyền rủa chi hà bên bờ tiến lên, một cái vùi đầu đuổi theo, một cái vừa đi vừa nghỉ, cảm ngộ lôi đạo chi pháp, giữa bọn họ khoảng cách rất nhanh liền tiếp cận. Đằng sau có người đuổi tới, là hạ giới người quen, Thạch Hạo chi đệ. Tần Hạo sao? Ha ha, dựa theo bối phận, hắn nên bảo ta đường huynh. Chương 187, quá non. Chương 187, quá non. Thạch Nghị cũng không tiếp tục đi về phía trước, dứt khoát quay người, đứng tại chỗ yên lặng chờ Tần Hạo đến. Trung đồng nữ nhưng là nhiều hứng thú đứng ở Thạch Nghị bên cạnh, nàng cũng nghĩ xem trong cơ thể của Tần Hạo hai khối cốt đến cùng có cái gì điểm thần dị. Tần Hạo tất nhiên lựa chọn đổi tới, tất nhiên không phải động tới miệng, cùng Thạch Nghị đọc thủ, không dựa vào song cốt, căn bản không có cơ hội thủ thắng. Không lâu, Tần Hạo mang theo một đám tần tộc cường giả đuổi theo, mấy cái điểm đen xuất hiện ở chân trời. Thánh tử, bọn hắn tựa hồ đã sớm phát hiện chúng ta, chờ ở nơi đó chúng ta, chuyến này chỉ sợ không nhỏ nguy hiểm, nếu không thì chúng ta vẫn là quay đầu quay lại à, ngài và hắn tranh phong cơ hội, tương lai có rất nhiều. Tần tộc cường giả mở miệng nói ra. Hạ giới trùng đồng giả không chỉ có riêng là tại Ma Tôn trên tấm bia đá lưu danh, tục truyền, tội châu xuất hiện tội tộc đại hùng cũng là hắn. Đây là mới nhất tin tức truyền đến, ngay tại đảo ác ma sự tình phát sinh trước đó không lâu. Hắn dám ở thượng giới nên ngang hiện thân, khẳng định có chính mình sức mạnh tại, nguyên nhân chính là như thế, Tần tộc cường giả lòng có sầu lo. Không sao, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào, liền sẽ không có vấn đề. Tần Hạo khoát tay áo, dù nói thế nào hắn cũng là từ hạ giới tới, đối với Thạch Nghị tác phong làm việc có hiểu rõ nhất định. Hơn nữa, Thạch Hạo bệnh tình nguy kịch phía trước cùng Tần Hạo nói tới Thạch Nghị, hắn cảm thấy chính mình chết đi sau đó, giữa hai người ân oán sẽ lan đến gần Tần Hạo bọn hắn. Xem như Thạch Nghị tốc địch, nhiều năm như vậy tranh phong tương đối, Thạch Hạo đối với Thạch Nghị tự nhiên có rất sâu giải, cho nên dù cho Tần Hạo cùng Thạch Nghị tiếp xúc không nhiều, đối với hắn cũng không xa lạ gì. Trong chớp mắt, Tần Hạo cùng Tần tộc cường giả buông xuống, rơi vào Thạch Nghị trùng đồng nữ trước mặt. Hắn rất anh tuấn, một thân ngũ sắc trường sinh chiến thứ nhất tung bay theo gió, mày kiếm mắt sáng, sáng ngời có thần, từ trên gương mặt lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần Thạch Hạo cái bóng. Bất quá cùng Thạch Hạo so sánh, Tần Hạo muốn non nớt hơn, tiền kỳ tu hành một mực ở vào hạ giới Bất Lao Sơn chế tạo trong tã lót, xa xa không có cách nào cùng huynh trưởng Đường huynh so sánh được. Nhưng mà, kể từ nhận được chí tôn cốt tiên cốt sau đó, cả người hắn thiên phú và thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất, thành công đưa thân đỉnh tiêm tiên kiều liệt kê, liền tầm thường đời thứ nhất đều không thể tiến vào trong mắt của hắn. Bây giờ, Tần Hạo tao ngộ có thể xưng đời này cường đại nhất địch. Quét ngang hạ giới bắt vực cùng giai địch, bại tu thành duy nhất động thiên thạch hạo, tội châu đại hùng, tội dòng huyết mây, ma tôn bia đá chiến lược bảng đăng đỉnh, lực áp bất lao thiên tôn bọn người. Từng cọc sự tích, hội tụ thành trùng đồng giả thần thoại bất bại, vẹn vẹn đứng ở trước mặt thạch nghị liền cần lớn lao dũng khí. Thượng giới thiên kiêu có thể vô cảm, nhưng hạ giới tu sĩ cũng không giống nhau, tin đồn nào có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Thạch nghị, chứ ngươi ở ngoài, đương thời thế hệ tuổi trẻ không có những thứ khác trùng đồng giả, cần gì che che lấp lấp. Tân Hạo bình tĩnh mở miệng. Thạch nghị nghe vậy, trong mắt không hề bận tâm, hồi đáp, như ngươi mong muốn, đệ đệ của ta. Tiếng nói vừa ra, thạch nghị liền giải trừ 72 biến, khôi phục vốn là hình dạng. Cùng Tân Hạo trong ấn tượng thạch nghị so sánh, trước mắt cái này thạch nghị tựa hồ có khác biệt rất lớn, toàn thân lượn lờ thái âm chi khí, vẹn vẹn đứng ở đó bất động, liền để mảnh này hư không nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Cái này khiến Tân Hạo thầm giận mình, cũng không biết thạch nghị đi tới thượng giới sau đó đã trải qua chuyện gì, khí chất cùng trước kia chênh lệch đừng to lớn như thế. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào biến hóa, cái kia kinh khủng chiến lực là thực sự, đang đỉnh chiến lực bảng chính là chứng minh tốt nhất. Ngươi là đặc biệt tới tìm ta? Thạch nghị hỏi. Trước đây không lâu, một đôi trùng đồng tại Ma Tôn bia đá chiến lực trên bảng đang đỉnh, từ đó trở đi ta liền biết là ngươi, trùng đồng giả thạch nghị, nghe đại danh đã lâu, đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Tân Hạo đáp lại, trong mắt dâng lên gấu hùng chiến ý, ngay cả trường sinh chiến thứ nhất đều tại bay phất phới. Ngươi nên gọi ta một tiếng đường huynh. Đánh thân tình bài vô dụng, giữa chúng ta cũng không có cái gì thân tình, tay vẫn phía dưới xem hư thực à. Tân Hạo chiến ý bay lên, song cốt tại người, hắn có loại vượt mức bình thường tuyệt thế phong thái. Không quan hệ khác, về tình bề lý, ngươi cũng nên gọi, bất quá, cái này cũng không trách ngươi, ngươi tuổi còn rất trẻ, quá non nớt, như cái đứa bé không hiểu chuyện. Thạch nghị sắc mặt bình thản, hai con ngươi sâu xa như biển. Nghe được thạch nghị nói như vậy, Tân Hạo chân mày hơi nhíu lại. Tại gặp phải thạch hạo phía trước, hắn là hạ giới bất lao sơn tươi đẹp nhất thiên tiêu, là huyền vực hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử. Gặp phải thạch hạo sau, lòng háo thắng quấy phá, hắn muốn cùng ca ca so cái cao thấp, lại luôn không bằng, bị xem như không hiểu chuyện tiểu hài. Bây giờ ca ca chết, hắn có được hai khối cốt, so dĩ vãng lúc cường đại không biết bao nhiêu, kết quả vẫn là bị thạch nghị xem nhẹ, xem như hài tử. Cái này khiến Tân Hạo rất bán giận. Ta đã không phải trước đây cái kia Tân Hạo. Tân Hạo sợi tóc bay múa, trường sinh chiến thứ nhất phát sáng, thể nội hai khối cốt phát ra vụ vụ thanh âm, tùy thời có khả năng buộc phát ra kinh thế thần thông. Thì ra là thế, vậy thì ra tay đi, chứng minh cho đường huynh xem. Thạch nghị hời hợt mở miệng. Thái độ như vậy để cho Tân Hạo rất khó chịu, rõ ràng là không đem hắn xem như đối thủ. Hắn không do dự nữa, truyền âm cho Tần tộc cường giả, để cho bọn hắn lui ra phía sau, không nên nhúng tay. Sau đó, Tân Hạo động, điểm ngón tay một cái, hư không bên trong vô tận chọc trời cổ thụ xuất hiện, hấp thu trong thiên địa tinh khí, hướng về thạch nghị đất lập thân mãnh liệt mà đi. Cái này vẫn chưa xong, lấy thạch nghị cường đại, ngũ hành bên trong đơn độc một nhóm là không thể nào đối nó tạo thành cái uy hiếp gì, chỉ có ngũ hành tất cả hiện mới đủ tư cách. Vâng. Càn khôn doanh minh, thạch nghị quanh thân bên trên đại địa, thổ nguyên tố sôi trào, có đến không hết ký hiệu rơi vào trong đó, diễn dịch thổ hệ thần thông. Ngay sau đó, thiên hỏa buông xuống, phần thiên trừ hải, đem hư không đều đốt một mảnh cháy đen. Kế tiếp, canh kim chi khí tràn ngập, tạo thành sắc bén vô song kiếm khí, vô số giọt nước hóa thành chân long hình dáng, gào thét thiên địa. Trong chớp mắt, ngũ hành chi khí tràn ngập trên trời dưới đất. Tần Hạo đến từ Bất Lao Sơn, mà Bất Lao Sơn am hiểu ngũ hành chi đạo, hắn tự nhiên cũng am hiểu sâu ngũ hành. Năm loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, diễn dịch ra một tòa ngũ hành chi trận, tại Tần Hạo không để lại dư lực thôi động phía dưới, thanh thế hùng vĩ, hám thiên chấn địa, bao phủ thành nghị. Nhưng mà, không đợi Tần Hạo cao hứng, một tiếng lanh khốc nói nhỏ liền từ trong ngũ hành chi trận truyền ra. Thái âm băng phong. Sau một khắc, một cỗ khó mà hình dung thái âm chi lực từ trong mắt thạch nghị bộc phát ra, trong chốc lát đóng băng tất cả. Cổ thụ chọc trời, canh kim kiếm khí, thổ hệ đại thủ, thủy long, thiên hỏa, toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu, cũng không còn cách nào chuyển động. Thạch nghị bước ra, dưới chân đạo văn dày đặc, xúc địa thành thốn, hướng về Tần Hạo đi đến. Đệ đệ, còn có thủ đoạn khác sao? Một khối thi triển đi ra à? Nếu là chỉ có loại trình độ này mà nói, cái kia cũng quá không thú vị. Tần Hạo hơi biến sắc mặt, hắn cái này ngũ hành chi trận cũng không phải cái gì tiện tay nhất kích, cũng coi như lớn thần thông, bình thường lúc coi như giao đấu đời thứ nhất, cũng không khả năng lại dễ dàng như thế bị phá mất. Cái này đủ để chứng minh thạch nghị đáng sợ. Đương nhiên không chỉ như thế, đây bất quá là một đạo món ăn khai vị thôi, gấp cái gì? Lập tức liền nhường ngươi thổ huyết bại vong. Tân Hạo ngoài miệng tự nhiên không có khả năng rơi xuống hạ phòng, đáp lại nói như vậy. Tiếp lấy, hắn vận dụng chân chính cường đại thủ đoạn, cùng thạch nghị dạng này vô thượng thiên kiêu tranh phòng, tiểu đả tiểu nháo không có chút ý nghĩa nào, muốn giành thắng lợi, chỉ có thể làm thật. Ngũ hành vòng. Tân Hạo quắc khẽ, thi triển ra Bất Lao Sơn Trần Giáo thần thông, nhất thời, ngũ hành quang bắn ra, giữa thiên địa tối bản nguyên năm loại sức mạnh hội tụ tới, ở nơi đó diễn hóa, tạo thành một đạo ngũ sắc thần vòng, hướng về thạch nghị đánh tới, muốn đem hắn trấn áp trong đó. Trong quá trình này, Tần Hạo trên người ngũ sắc chiến thứ nhất cũng tại phát sáng, bên trong phủ văn phu trào, ngũ hành đại đạo chảy xuôi, gia trì tại thần vòng ở trong, để cho hắn uy năng tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Mạnh như thạch nghị cũng không nhịn được thần sắc khẽ động, món kia trường sinh chiến thứ nhất có chút đồ vật, gia trì tại trên thân Tần Hạo lúc, hắn thi triển bất luận cái gì ngũ hành bí thuật, uy năng cũng có thể nhận được cực lớn tăng thêm. Có chút ý tứ, bất quá ở trước mặt ta vẫn là kém xa lắm. Thạch nghị lên tiếng. Nơi ngực của hắn, ngũ tạng phát sáng, riêng phần mình dựng dục kinh người bản nguyên chi lực, lẫn nhau chuyển hóa, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, giống như là bị hoàn toàn mông lung tinh vân bao phủ. Sau một khắc, một đầu tự sắc kỳ lân pháp tướng gầm thét xông ra, cùng cái kia ngũ hành thần vòng chính diện chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đi qua, ngũ hành thần vòng vững vàng đeo vào Tử Kỳ Lân pháp tướng trên cổ, bắn ra kiêu dương một dạng quang hoa. Khóa lại, không hổ là ta Bất Lao Sơn Trần giáo thần thông. Tân tộc cường giả thấy thế, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười. Nhưng mà một giây sau, Tử Kỳ Lân pháp tướng liền bộc phát ra kinh thiên động địa ba động, ngạnh sinh sinh đem ngũ hành thần vòng chống đỡ bạo phái ra. Cái gì? Ngũ hành thần vòng đều chấn chi không được. Tân tộc cường giả khiếp sợ không thôi. Tân Hạo bản thân trong lòng cũng run lên, đây chính là hắn ra tay toàn lực kết quả, lại cũng không làm gì được thành nghị, chúng đồng giả có phần cũng quá cường đại, đơn giản thâm bất khả trắc, không nhìn thấy đáy tuyến ở nơi nào. Thời gian một hơi thở ngắn ngủi, thành nghị cất bước, khoảng cách Tân Hạo lại tới gần mấy phần, hắn bước ra nhanh lùi lại, lại lần nữa vận dụng trường sinh chiến ý đi, ra chỉ ngũ hành chi lực. Ngũ hành diễn hóa, trời nghiêm địa phúc. Trong nháy mắt, ngũ hành chi lực diễn hóa thành năm chôi tuyệt thế tiên kiếm, hướng về phía thành nghị đâm tới. Đây cũng là một cọc trấn giáo thần thông, đi qua trường sinh chiến thứ nhất ra chỉ, uy lực vô tận, hư không đều xuất hiện vết rách. Phải biết, đây chính là thượng giới, không phải hạ giới loại kia không chọn vẹn thiên địa có thể so sánh được. Luận ngũ hành chi lực, ca ca thế nhưng là ở bên trên ngươi. Thạch Nghị khẽ nói, năm ngón tay của hắn phát sáng, phía trên có phức tạp ký hiệu bắn ra, hóa thành ngũ hành kỳ lân. Năm đầu thuộc tính khác biệt kỳ lân từ trong giết ra, lân phiến dày đặc, sinh động như thật, mở ra huyết buồn đại khẩu tinh chuẩn cắn Tần Hạo ngũ hành tiên kiếm, khiến cho khó có tiến thêm. Thập hung chi pháp, kỳ lân bảo thuật. Tần Hạo lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Qua trong giây lát, Thạch Nghị chân đạp kỳ lân bước, tiến tới gần. Tần Hạo vẫn tại lui, hắn tiếp tục diễn dịch ngũ hành bí pháp. Lần này là một tòa nguy nga ngũ hành đại sơn hư ảnh, nguồn gốc từ cái kia cái quặc hỗn độn pháp khí, trời sinh có phong trấn chi có thể. Trước kia, cái kia bất diệt sinh linh đều bị trấn áp tại ngũ hành núi phía dưới, hôm nay, ngươi cũng phải bước phía sau trần, khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Tân Hạo hét lớn, trên người ngũ sắc chiến thứ nhất rực rỡ đến cực hạn. Bên trên bầu trời ngũ hành núi hư ảnh càng ngưng thực, giống như là thật là tồn kia hỗn độn pháp khí phủ xuống. Ngũ hành núi, nếu như là chân thân tới đây, vậy ta có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần, chỉ là hư ảnh, tính là cái gì? Thạch Nghị lắc đầu. Hắn thái âm trùng đồng chạy xuống vô tận phù văn, sau lưng hiện ra một mảnh thái âm đại dương mênh mông, một đầu đen như mực côn ngư lộ ra lưng, cực lớn đến làm cho tâm thần người rung động. Oanh! Côn ngư vẫy đuôi, hướng về bên trên bầu trời trấn áp xuống ngũ hành núi đánh tới, trong nháy mắt thiên địa lật úp, nhật nguyệt vô quang. Giang giác! Ngũ hành núi hư ảnh bên trên vang lên thanh thúy nứt ra thanh âm, sau đó cấp tốc sụp đổ, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Tân Hạo giật mình, ngũ hành núi hư ảnh thế nhưng là so Bất Lao Sơn trấn giáo thần thông còn muốn cường hoành hơn bí pháp, vẫn là không làm gì được Thạch Nghị sao? Giết! Mắt thấy Thạch Nghị liền muốn giết tới gần, Tần Hạo quyết định chắc chắn, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp thôi động ngực bên trong tiên cốt. Ông, một cỗ thông thiên tiên mang từ hắn trong lồng ngực bắn ra, giết hướng gần trong gang tấc Thạch Nghị, loại kia kinh thế khí thế, vừa mới hàng thế, liền để thiên địa đều đã mất đi màu sắc. Thật là đáng sợ tiên cốt, trước mắt hắn còn khó có thể chưởng khống, không phát huy ra toàn bộ uy năng, đợi một thời gian, tiên cốt tế luyện hoàn chỉnh, sẽ không thể tưởng tượng. Trung đồng nữ ánh mắt lập lòe, cảm khái nói, tiên quang hùng hực, trực kích Thạch Nghị lồng ngực, khoảng cách quá gần, trong khoảnh khắc liền giết đến phụ cận. Thời khắc mấu chốt, Thạch Nghị trong đôi mắt dâng lên tia sáng. Từng cái, từng sợi, giống như là từ trên thương rơi xuống, muốn chạm thần thí tiên. Phúc. Hai loại quang đụng vào nhau, lẫn nhau trừ khử, cuối cùng hóa thành vô hình. Đó là cái gì? Tân tộc cường giả ngốc trệ tại chỗ, tiên cốt thả ra tia sáng cư nhiên bị triệt tiêu mất, trong mắt Thạch Nghị bay ra liên miên quang đến cùng là cái gì? Thượng thương tiếp quang sao? Tân Hạo nói nhỏ. Không đợi hắn lại ra tay, Thạch Nghị đã giết đến phụ cận. Tân Hạo toàn thân khí huyết bành trướng, song cốt bù bù, nhục thân óng ánh, vô cùng cường đại, vung hai nắm đấm, giết hướng Thạch Nghị. Ngươi cho rằng ta e ngại cận chiến sao? Song cốt mỗi giờ mỗi khắc không còn tầm bộ nhục thể của ta, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem nhục thể của ta đẩy hướng không có gì sánh kịp cao phong. Tân Hạo tự tin nói. Phải không? Chờ thật có ngày hôm đó thời điểm rồi nói sau. Bây giờ ngươi chỉ là đệ đệ. Thạch Nghị khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, hai người ra tay, rất nhanh, tự tin Tân Hạo liền sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn mỗi một kích đều bị Thạch Nghị dự chủ, nhất cử nhất động tất cả tại Thạch Nghị trong khống chế, đánh cực kỳ khó chịu, có một loại lực lượng toàn thân không chỗ sử cảm giác. Thậm chí Tân Hạo có loại ảo giác, Thạch Nghị không hề sử dụng toàn lực. Nếu là hắn nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể trấn áp hắn. Cuối cùng, Thạch Nghị khống chế được Tần Hạo, để cho hắn khó mà chuyển động. Còn không có kết thúc, Tần Hạo mở miệng, trong lồng ngực khối kia đến từ Minh Trưởng Chí Tôn cốt bạo phát, bắn ra luân hồi trùng sáng. Sau một khắc, để cho Tần Hạo khiếp sợ một màn xảy ra, Chí Tôn cốt vừa mới bộc phát, trùng sáng còn chưa hoàn toàn xung ra, liền bị Thạch Nghị một cái tay ấn trở về. Hắn thấy rõ, cái tay kia bên trên phù văn chính là luân hồi bảo thuật. Làm sao có thể? Tần Hạo trừng to mắt, không thể tin được đây là sự thực, vẫn lấy làm kiêu ngạo luân hồi cốt, tại trước mặt Thạch Nghị vậy mà bất lực như vậy. Luận luân hồi chi đạo, ngươi còn non lắm. Thạch Nghị nô ra đại thủ, bắt được Tần Hạo cổ, trực tiếp đem hắn lăng không nhấc lên. Chương 188, Trường Sinh chương 188, Trường Sinh ách. Tần Hạo bị Thạch Nghị đại thủ giữ lại cổ họng, trong cổ phát ra loại thanh âm này. Lực lượng kinh khủng từ trên cái bàn tay này truyền đến, phong trấn tất cả, cho dù hắn kịch liệt dãy rủa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, liền hai khối cốt đều không thể thúc dụng. Tần Hạo lộ ra vẻ thống khổ, trung quy là cảm nhận được huynh trưởng bị Thạch Nghị trấn áp lúc cảm giác. Thánh tử, Tân tộc cường giả thấy tình thế không ổn, nhịn không được lên tiếng kinh hô, lập tức liền muốn giết hướng Thạch Nghị. Bọn hắn đạo hạnh cao thâm, hoàn toàn không phải tôn giả có thể so sánh được, ở trong thậm chí có cường đại chân thần. Nhưng mà, trong lúc hắn nhóm cần phải ra tay lúc, một cái âm thanh bình thản tại trong bọn hắn đáy lòng vang lên, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. các ngươi muốn nhúng tay, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Trung đồng nữ nhàn nhạt mở miệng, hai con ngươi thâm thúy, rực rỡ mà sắc bén, giống như là có thể xuyên thủng thế gian vạn vật. Mấy cái tần tộc chân thần toàn thân phát run, hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bất Lão Sơn Thánh Tử bị trấn áp. Cùng lúc đó, bọn hắn kinh nghi bất định, cái kia áo xám tuyệt sắc nữ tử đến cùng là ai? Vẹn vẹn một ánh mắt liền để bọn hắn khó mà di chuyển, phản phất lưng đeo một tòa thông thiên cự nhạc. A, Tần Hạo gầm nhẹ, trên người ngũ sắc trường sinh chiến thứ nhất nhấp nháy phát sáng, sợi tóc bay lên, hắn đang giãy giụa, nghị trùng hoạch tự do. Đáng tiếc, rơi vào trong tay Thạch Nghị, chú định hắn không cách nào xoay người. Hữu dụng không? Thạch Nghị gia tăng bàn tay cường độ, nhất thời, Tần Hạo thần sắc tái nhợt, khó mà hô hấp. Ngươi cùng ngươi ca ca Thạch Hạo so sánh, trên lệch mắt trần có thể thấy, trấn áp ngươi không cần tốn nhiều sức. Hắn đánh giá như vậy, kích thích Tần Hạo nội tâm. Hôm nay bại trận, bất quá là hai khối cốt không có mọc tốt, không có cùng ta hoàn toàn hòa làm một thể, không thể điều khiển như cánh tay, bằng không bây giờ, bị bóp chặt cổ người chính là ngươi. Tần Hạo đương nhiên không phục, hướng về phía Thạch Nghị lạnh lùng nói, coi như ngươi cùng chúng nó hoàn mỹ dung hợp, thì tính sao? Ta vẫn như cũ có thể trích thủ đem người trấn áp. Thạch Nghị mở miệng đáp lại, hắn có loại tự tin này. Tần Hạo tự nhiên không tin. Bất quá, nói thật, cái này hai khối cốt rất không tệ, nếu là móc ra, có thể phái bên trên đại dụng. Ha ha, đào hay không đào đâu. Thạch Nghị lạnh lùng cười, hai con ngươi lập lòe, bên trong phủ văn dày đặc, phức tạp giống như tinh hà, không cố kỵ chút nào tại trên thân Tần Hạo liếc nhìn. Nhìn xem Thạch Nghị ánh mắt, Tần Hạo không khỏi một trận lanh chiến, trong lồng ngực không tự chủ truyền ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Hắn nhớ tới thân ca ca Thạch Hạo đã từng lúc tao ngộ, vốn là trời sinh chí tôn, lại bị Đường huynh một mạch tàn nhẫn đào đi chí tôn cốt, suýt nữa khô kiệt mà chết. Từng có loại tiền lệ này Thạch Nghị, chưa hẳn không còn dám đào một lần. Tần Hạo biết rõ thể nội tiên cốt cường đại, liền Bất Lao Thiên Tôn Tần Trường Sinh đều xem trọng vô cùng, Thạch Nghị nếu có được đi, tất nhiên như hổ thêm cánh. Nghĩ tới đây, Tần Hạo chợt có chút sợ, hắn cũng không phải trời sinh chí tôn, trời sinh tiên cốt, bị móc chính là bị móc, rốt cuộc không thể mọc ra. Thạch Nghị khép cười một tiếng, trong con ngươi lộ ra một cỗ lanh khốc vô tình, một cái khác để đó không dùng đại thủ hướng về Tần Hạo lồng ngực chụp tới, vị trí không như lệnh, chính là Tần Trường Sinh ban cho tiên cốt sinh trưởng vị trí. Tần Hạo trừng to mắt, hô hấp đều trở nên dồn dập, chẳng lẽ mình vừa mới lấy được song cốt chí tôn xưng hào liền như vậy tan vỡ sao? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Nghị đại thủ đột nhiên ngừng lại, cũng không đi quét xương sự tình, mà là thu hồi. Thấy vậy, Tần Hạo ở sâu trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, mặt ngoài vẫn như cũ thần sắc như thường. Ngươi nên may mắn, ta và ngươi ca ca từng có ước định, giữa chúng ta nhân quả, không dây dưa những người khác, bằng không, ngươi cái này song cốt chí tôn liền muốn hóa thành ảo ảnh trong mơ. Thạch Nghị lạnh lùng nói. Tần Hạo đang muốn lên tiếng, phần bụng chợt truyền đến đau đớn một hồi, đau Tần Hạo khuôn mặt đều vặn mèo, cái trán nhỏ xuống hột to mồ hôi. Nguyên lai là Thạch Nghị không nói lời gì, trực tiếp cho hắn một quyền. Tuy hứng là muốn trả giá thật lớn, đây là đến từ Đường huynh yêu chi thiết quyền, cùng ngươi ca ca chính là cùng tiểu. Nói xong, Thạch Nghị lại liên tiếp ra tay, bạo đánh Tần Hạo. Khục. Tần Hạo nhịn không được ho ra máu, bị đánh khó mà tự gánh vác, quỳ rạp xuống trước mặt Thạch Nghị. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa Tần Hạo nơi nào chịu qua dạng này đánh tới bậy, trực tiếp bị đánh cho hồ đồ, ngẩn người ra đó. Cuối cùng, hắn ngã trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ta nghĩ, lần tiếp theo gặp mặt lúc, ngươi hẳn là có thể hiểu chút lễ phép. Thạch Nghị hờ hững nói. Trong lòng Tần Hạo phẫn nộ, mãnh liệt lòng tự trọng để cho hắn khó mà tiếp thu đây hết thảy. Lần tiếp theo gặp mặt, giữa ngươi ta tình hình sẽ nghịch chuyển tới. Niềm tin của hắn mười phần mở miệng nói ra. Bất Lao Thiên Tôn đã nói với hắn, song cốt cùng chú, hắn chính là thiên mệnh chi nhân, tương lai nhất định sẽ quét ngang tiên đạo đủ hoa, uy trấn 3000 đạo châu. Thạch Nghị nghe vậy, lắc đầu, Tần Hạo mê chi tự tin để cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Dựa vào hai khối ngoại lai cốt chống lên tới song cốt chí tôn có thể đi bao xa? Không phải là cuối cùng của mình, không phải là của mình. Không biết mùi vị. Thạch Nghị lạnh lùng đáp lại, sau đó một cước đánh vào trên thân Tần Hạo, đem hắn đá về phía Tần tộc cường giả bên kia. Thánh tử, ngài không có sao chứ? Tần tộc một đám chân thần đội vàng xuống tới, kiểm tra Tần Hạo thương thế trên người. Ta không sao, hắn không có hạ sát thủ. Tần Hạo khoát tay áo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ bóng lưng, thật lâu khó mà tiêu tan. Đây là hắn tu đạo đến nay đối mặt cùng giai đối thủ lúc đệ nhất bại, bại tương đương thê thảm, toàn trình không có cho Thạch Nghị tạo thành bất cứ phiền phức gì, đối phương rất dễ dàng liền đem hắn trấn áp, cử trọng được hình. Một trận chiến này có thể đủ nhìn ra giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Chiến lược trên bảng xếp hạng nói rõ hết thảy. Lần tiếp theo, ta muốn toàn bộ hoàn trả cho ngươi. Tần Hạo nắm chặt nắm đấm, móng gai đều khảm vào trong huyết nhục bên trong, một mảnh đỏ thắm. Không hổ là Thạch Hạo đệ đệ, vô luận là thiên phú hay là chiến lược, đều không tệ. Trung đồng nữ đưa cho đánh giá như vậy. Mặc dù bại bởi Thạch Nghị, nhưng mà 3000 đạo châu có mấy cái Thạch Nghị. Dứt bỏ Thạch Nghị dạng này đỉnh tiêm thiên tiêu, Tần Hạo có thể quan sát hàng trăm hàng ngàn vạn tuân giả, cũng chính là đối mặt Thạch Nghị, hắn rơi xuống hạ phòng, cuối cùng không địch lại. Nếu cùng những người khác tranh phòng, Tần Hạo tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát. Kém xa lắm. Lấy hắn trình độ cũng chỉ có thể tại 3000 đạo châu loại này nơi hẻo lánh dương vương sư bá. Thạch Nghị lắc đầu nói, Tần Hạo tại trong tiên cổ nụ hoa đều không thể lôi kéo khắp nơi, đi cựu thiên chi thượng, càng là chẳng khác gì so với người thường, tồn tại cảm cực thấp, đối đầu dị vực vương tộc thiên tiêu, đế tộc thiên tiêu, Tần Hạo trực tiếp chính là bị nghiền ép phần. Rất nhanh, hai người liền không lại nói đến Tần Hạo, đối với Thạch Nghị tới nói đây chỉ là một nho nhỏ nhạt đệm thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái gì. Bọn hắn tiếp tục dọc theo nguyên rủa chi hà bờ sông mà đi, ven đường, Thạch Nghị trải qua đủ loại ma luyện, thu hoạch không thiếu cùng lôi đạo có liên quan cảm ngộ. Hắn toàn nghe chi pháp tại dần dần trở nên mạnh mẽ, bị Thạch Nghị đẩy hướng một cái chí cao phong. Ta đã đem toàn nghe pháp tu đến cực hạn tình cảnh, lại hướng phía trước bước ra một bước, liền đem thoát ly loại này pháp gò bó, siêu thoát tại thượng. Thạch Nghị tự lẩm bẩm nói. Không lâu, hắn tại nguyên rủa chi hà trông được đến một bộ đặc thù thi hải. Từ nhìn bên ngoài, cái kia thi hải cùng những thi thể khác một dạng, thân mang cổ lão trang phục, bảo tồn hoàn hảo, sinh động như thật, nhưng Thạch Nghị chú ý chỗ ở bộ này thi hải trên bàn tay. Nơi đó nắm chặt một tôn ngọc tịch bình, mông lung phát sáng, tản mát ra thần bí vầng sáng, tại trong nguyên rủa chi hà rất là nổi bật. Trong cõi u minh, nhân quả chi lực cùng vận mệnh chi lực đưa cho Thạch Nghị gợi ý, khiến cho hắn tin tưởng tôn kia ngọc tịch bình bên trong có dấu chân bảo hiếm thế. Lấy trước mắt hắn tài sản, vật tầm thường căn bản không có khả năng bị mang theo chân bảo hiếm thế bốn chữ. Chi Miểu tỷ, ngươi có thể thấy rõ tôn kia ngọc tịch bình bên trong trang phục lộng lẫy là cái gì không? Thạch Nghị đột nhiên hỏi. Trung đồng nữ theo Thạch Nghị ngón tay phương hướng, thấy được tôn kia ngọc tịch bình. Nàng vận dụng trùng đồng chi lực, trong con ngươi ký hiệu phức tạp đến có thể xưng là vô tận tinh hà. Nhưng mà, cách nguyên rủa chi hà cùng ngọc tịch bình bản thân cấm chế, mặc cho trùng đồng nữ như thế nào hành động, cũng không cách nào xuyên thấu tầng tầng trở ngại, thấy rõ ngọc tịch bình nội bộ sự vật. Thấy không rõ, thế nào? Không có gì, ta chính là cảm thấy cái kia cái bình không đơn giản, nghĩ vớt lên tới. Thạch Nghị hồi đáp. Nhìn vị trí kia, đã tới gần trong sông, loại trình độ này sức mạnh nguyên rủa, cường đại như ngươi chỉ sợ cũng gánh không được. Trung đồng nữ tỏ rõ lợi hại trong đó, khuyên Thạch Nghị không nên mạo hiểm, nhưng mà Thạch Nghị đã quyết định muốn ra tay. Hắn từ từ tiếp cận bên bờ, đáng sợ sức mạnh nguyền rủa sôi trào mãnh liệt, lượn lờ tại hắn quanh thân. Thạch Nghị biết, giờ này khắc này, chính mình chỉ cần hướng về nước sông động động ngón tay, liền sẽ có phô thiên cái địa nguyền rủa đập vào mặt, nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Phải biết, người càng mạnh mẽ hơn gọi tới sức mạnh nguyền rủa lại càng mãnh liệt. Nhưng mà, cơ hội chớp mắt là qua, lại không ra tay, cô kia thi hải liền muốn bay đi rồi, Thạch Nghị không muốn bỏ qua. Thế là, hắn động thủ, lợi dụng trùng đồng chi lực, cách không tác dụng tại cô kia thi hải trên thân, đem hắn hướng về bên bờ lôi kéo. Lệnh Thạch Nghị cảm thấy hưng phấn là, kéo động cố kia thi hải cũng không khó khăn, có hiệu quả, nhưng đại giới cũng là vô cùng trầm trọng. Khi hắn xuất thủ một khắc này, thiên hà cũng bạo phát, lôi quang vạn trọng, toàn bộ vành sát hướng Thạch Nghị, dường như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đáng sợ thần lực áp chế, sôi trào mãnh liệt nguyên rủa sóng lớn, trong chớp mắt đem Thạch Nghị bao phủ. Bang phong. Thạch Nghị quắc khẽ, thái âm trùng đồng chảy ra vết máu, hắn vận dụng 12 phần khí lực, tính toán đông lại tất cả. Trong chốc lát, thái âm chi lực phun ra, băng phong hết thảy, đáng tiếc, loại tình huống này vẹn vẹn duy trì nửa cái thời gian hô hấp liền tuyên cáo tạm biến. Vô tận lôi quang cùng điện mang xông vào Thạch Nghị thân thể bên trong, ở bên trong trắng trợn phá hư. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Nghị liền máu me khắp người, thân thể lung la lung lay, phảng phất một giây sau sẽ ngã xuống. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực chống cự. Bởi vì thi hải cùng Ngọc Tịnh Bình ở vào tới gần trong sông vị trí, cho nên Thạch Nghị nhất thiết phải kiên trì cũng đủ dài thời gian, bằng không đem phí công nhọc sức. Cuối cùng, thân mang cổ lão phục sức thi hải bị Thạch Nghị mang tới bờ, trong tay hắn Ngọc Tịnh Bình cũng là dễ như trở bàn tay. Thạch Nghị tình huống lại là không thể lạc quan, cả người bị đánh huyết nhục mơ hồ. Rất nhiều vết thương sâu đủ thấy xương, nếu không phải hắn tự thân đủ cường đại, đã sớm hóa thành cho bụi. Bèn, nhục thân cùng thần hồn sụp đổ phía trước một giây, Thạch Nghị thi triển thập hung chân hoàng pháp niết bàn chủ sinh, hắn bên ngoài thân hiện ra thiêu đốt lên ngũ thải liệt diễm rực rỡ lông vũ, đang hừng hực liệt hỏa bên trong cực điểm thăng hoa, trở thành cho tàn, sau đó lại tại trong cho bụi niết bàn chủ sinh. Cuối cùng, Thạch Nghị không việc gì, không có vấn lạc, thập hung chân hoàng pháp tại người, đây là hắn sức mạnh chỗ. Vậy mà thật sự thành công. Trung đồng nữ kinh ngạc và phần, cái kia thi hải thế nhưng là tại ở gần nguyền rủa chi hà trong sông vị trí, Thạch Nghị lại cứng rắn chống đỡ nguyền rủa cùng lôi đình xung kích, đem cái kia thi hải kéo đến bên bờ. Bất quá, toàn bộ quá trình cũng không tính nhẹ nhõm, Thạch Nghị nếu là không thi triển chân hóa pháp, thật sự sẽ vỡ lạc. Thạch Nghị không hề động cổ thi hải này, chỉ là từ trong tay cầm đi ngọc tịch bình. Sau đó, hắn tự tay một ngón tay, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Thạch Nghị đem thi hải để đặt đi vào, sau đó dùng bùn đất chôn cất. Làm xong đây hết thảy, hắn giơ lên trong tay ngọc tịch bình, đưa ánh mắt về phía trong bình. Đập vào tầm mắt một màn để cho Thạch Nghị rất là chấn kinh, trong bình tự thành không gian, tiên linh khí nồng đậm đến cực điểm, hóa thành mây mù, phiêu đãng tại hư không bên trong, hoàn toàn mông lung. Tại mây mù phía dưới, như ẩn như hiện, có thể thấy được một gốc kinh người cây, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, thần thánh rực rỡ, tràn ra trường sinh khí. Đây làm mà lấy Thạch Nghị lòng dạ cũng cảm thấy rung động, ai có thể nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm tới, trôi tại nguyên rủa chi hà trung ương, không người hỏi thăm trong một tôn ngọc tịch bình, sẽ có bực này vô giới chi bảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó là một gốc trường sinh dược. Để cho ta nhìn một chút trong cái chai này đến cùng trang cái gì, lại nhường ngươi cam mạo kỳ hiểm. Trung đồng nữ đi tới. Khi nàng đưa ánh mắt về phía ngọc tịnh bình bên trong lúc, cũng bị một màn này sợ hết hồn. Thật sự là cây thuốc kia quá mức kinh người, muôn hình vạn trạng, vượt qua thần dược. A, không đúng, nó cũng không hoàn chỉnh, đều có tàn huyết. Trung đồng nữ đột nhiên mở miệng. Thạch Nghị cũng phát hiện điểm này. Bộ cây thuốc này thật là trường sinh dược, chỉ là tao nộ qua tổn thương nghiêm trọng, không lành lặn, bị ngọc tịnh bình chủ nhân nhận được, vô tận 5 tháng đến nay, một mực bị phong tại trong ngọc tịnh bình. Hoàn cảnh nơi này không đủ để nó chữa trị thương thế, vì vậy duy trì cho tới bây giờ. Trong đến vô thượng trong bảo địa, có lẽ có hy vọng phục hồi như cũ cũng nói không chừng. Đương nhiên, luân hồi bản mở miệng nói ra. Sau đó, nó lại bổ sung một câu, đương nhiên, cái này cần vô cùng dài thời gian, tạm thời tới nói, nó chỉ có thể kẹt tại chân chính hoàn chỉnh trường sinh dược cùng thần dược giữa. Dù sao, gốc thể không đủ, đại đạo có thiếu, nó chung quy là không bằng hoàn chỉnh trường sinh dược. Dù vậy, cũng khá kinh người rồi. Trong lịch sử, không thiếu có sinh linh tại con sông này bên cạnh ngạnh kháng nguyền rủa lôi đình, vớt trong sông di hải, nhưng chưa bao giờ bất luận cái gì sinh linh từng chiếm được bực này thần thánh đại dược. Ngươi là người thứ nhất. Trung đồng nữ cảm thán nói. Thạch Nghị gật đầu, chỉ cảm thấy lần này hiểm tử hoàn sinh vô cùng đáng giá. Hắn phân ra Thái Âm, Thái Dương chi thần, đi hai đầu thể hệ, nhất là hao phí tài nguyên, gốc cây này không chọn vẹn trường sinh dược không thể nghi ngờ sẽ cho hắn mang đến trợ giúp cực lớn. Đồ tốt ta, bởi vậy đến xem, trong sông này đều là bảo tàng. Thạch Nghị cảm khái nói. Nếm được một lần ngon ngọt đi qua, Thạch Nghị đối với nguyền rủa chi hà bên trong thi hải sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn liên tiếp mạo hiểm bớt mấy lần, kết quả cũng không khỏi nhân ý rất nhanh. Thạch Nghị liền tỉnh táo, loại này tìm vận may thức bất liền như là rút thưởng đồng dạng không lường được, lãng phí thời gian không nói, còn phân tán tinh lực. Chương 189, chí bảo chương 189, chí bảo từ trong nguyền rủa chi hà vớt ra một gốc không chọn vẹn trường sinh dược vốn là một cái cực nhỏ sát suất sự kiện, muốn phục khắc gần như không có khả năng, trừ phi thường trú nơi này, chuyên trách vớt thi, ở đây tìm vận may. Thạch Nghị đương nhiên sẽ không làm như vậy, tiên đạo nụ hoa sắp mở, thời gian có hạn, hắn không thể đem tinh lực đặt ở hư vô mở mịt sự tình phía trên. Cho nên, lộ trình kế tiếp bên trong Thạch Nghị đi rất nhanh, cho dù trong sông có rất nhiều cổ lao thi hải thổi qua hắn cũng bất vi sở động. Hắn một lòng muốn tại lôi đạo một đường bên trên có đột phá, dùng cái này tới tăng cường linh thân nội tình, bù đắp phân thân sau đó bản nguyên suy yếu. Thạch Nghị trùng đồng tại phương diện ngộ đạo có người khác khó mà so sánh tiên phú, nhưng mà, nghĩ tại lôi pháp một đường đi sâu hơn, càng xa, cho dù là trùng đồng giả cũng cần thời gian nhất định, huống chi hiện tại hắn một phân thành hai, trên thân thái âm thân chỉ có một khỏa thái âm trùng đồng. Muốn tiết kiệm thời gian, nhất thiết phải có kinh thế lôi pháp làm học thuộc lòng sách, hoặc là lôi đạo một đường kinh thế linh vật tới phụ trợ. Kinh thế lôi pháp, Thạch Nghị đã có mục tiêu, tại tương lai không lâu, thiên nguyên bí cảnh khai phóng, bên trong có đại danh đỉnh đỉnh thập hung chi pháp lôi đế bảo thuật. Khai sáng pháp này sinh linh là thập hung ở trong duy nhất sinh linh hình người, danh xưng lôi đế, tại trên lôi pháp chi đạo gần như đi tới cực hạn, hắn bảo thuật tự nhiên vô song, có thể xưng kinh thế. Đến nỗi kinh thế linh vật, Thạch Nghị cũng có mục tiêu, tại ác ma này đảo chỗ sâu nhất có một tòa phần mộ lớn, cũng chính là nguyền rủa chi hà phần cuối, tất cả sức mạnh nguyền rủa, tiên đạo lôi đỉnh. Toàn bộ chạy đến tòa kia phần mộ lớn bên trong. Phần mộ lớn phía trên sinh trưởng rất nhiều thực vật, hoàn toàn do lôi đạo pháp tác tạo dựng mà thành, thể hiện ra lôi đạo sinh cơ một mặt, đối với cảm ngộ lôi pháp tu sĩ mà nói, gọi là vô thượng thánh vật, nếu có thể hái đến vài quặng, đó đúng là cơ duyên to lớn, có thể vì Thạch Nghị tiết kiệm thời gian dài. Lộ trình kế tiếp cũng không nhẹ nhõm, bởi vì càng là tiếp cận nguyền rủa chi hà phần cuối, sức mạnh nguyền rủa thì càng kinh khủng, bọn chúng vô cùng bất nhập, theo mỗi một lỗ chân lông trôi vào huyết nhục ở trong, phá hư sinh linh sinh mệnh lực. Dù là phong bê tất cả lỗ chân lông cũng vô dụng, nguyên rủa vô thanh vô tức ở giữa ăn mòn nhục thân cùng nguyên thần. Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ toàn thân phát sáng, khí huyết chi lực bốc hơi, cùng ngoại giới sức mạnh nguyên rủa đối kháng. Ngươi muốn đi cái kia ngôi mộ? Trùng đồng nữ phát giác Thạch Nghị ý đồ, lên tiếng như vậy hỏi thăm. Thạch Nghị gật đầu, chỉ có đến nơi đó mới có thể được đến rất nhiều lôi đạo thần thánh đại dược. Cái sau mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi trầm tư một phen, nói, nơi đó sức mạnh nguyên rủa kinh khủng đến ngươi không cách nào tưởng tượng, từ xưa đến nay, không có mấy người có thể đến gần cái kia ngôi mộ. Dù là cầm trong tay trừ tà thần vật cũng không được, ngươi làm như vậy có chút mạo hiểm. Trung đồng nữ cảm thấy rất không có khả năng, muốn khuyên Thạch Nghị từ bỏ ý nghĩ này, nhưng mà Thạch Nghị quyết định chuyện làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Nếu như trên đảo ác ma có chí bảo, đó nhất định là ở tòa này tiên phần, tới đều tới rồi, không đi tới một lần, khó tránh khỏi sẽ lưu lại tiếng mới. Nhìn thấy Thạch Nghị khăng khăng như thế, Trung đồng nữ cũng không biện pháp, chỉ có thể gật gật đầu. Ta cùng ngươi đi đoạn đường, nhưng mà có thể đi bao xa cũng không biết. Trung đồng nữ than nhẹ một tiếng. Chi Miểu tỷ không cần miễn cưỡng. Thể nội nếu là tích lũy quá nhiều sức mạnh nguyền rủa đối với tu hành bất lợi, ở chỗ này chờ ta chính là, ta đi một chút liền trở về. Thạch Nghị lên tiếng. Trung đồng nữ lắc đầu, vẫn là quyết định đi theo, nàng sợ Thạch Nghị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, muốn xem hắn, để thi cứu. Thạch Nghị thấy vậy, cũng không có cự tuyệt, hai người một trước một sau, dọc theo nguyền rủa chi hà không ngừng tiến lên. Dần dần, trên thân hai người sức mạnh nguyền rủa tích lũy đến một cái trình độ đáng sợ, vậy mà kết xuất một loại quỷ dị hoa văn. Bọn hắn không có ngừng xuống bước chân, không ngừng thôi động thể nội phù văn chi lực, tiêu trừ nguyền rủa ảnh hưởng. Sau một phen chật vật buôn ba, bọn hắn rốt cuộc đã tới thiên hà chỗ sâu nhất. Ở đây tĩnh mịch im lặng, phảng phất là thiên địa càn khôn phần cuối, thư không bên trong phiêu đáng làm cho người sợ hãi nguyền rủa, ngay cả những kêu bản địa sinh linh đều không thể sinh tồn, đối với ngoại giới sinh linh mà nói, càng là sinh mệnh cấm khu. Nếu không phải Thạch Nghị cùng trùng đồng nữ cầu thủ đủ cường đại, đã sớm ngã ở trên đường. Hoàng hốt ở giữa, hai người tựa hồ nhìn thấy một tòa cực lớn mộ cổ, sừng sững ở thiên hà phần cuối, tất cả nước sông tất cả chảy vào trong đó. Cứ việc hư không ở trong có lôi đỉnh chi lực, nguyên rủa phù văn cùng thánh huy đang đan sen, ngăn cản tầm mắt của mọi người, nhưng đối với hai cái trùng đồng giả mà nói, cái này cũng không tính là cái gì, ánh mắt của bọn họ có thể xuyên thủng trở ngại, nhìn ra xa đến trong truyền thuyết cái kia ngôi mộ. Nó rất cao lớn, ước chừng mấy chục trượng, kinh khủng nguyên rủa thiên hà toàn bộ trôi vào trong phần mộ lớn, từ nơi đó đoạn lưu, biến mất không thấy gì nữa. Đây vẫn là lần thứ nhất cách kia ngôi mộ gần như thế, cảm giác chỉ có vài dặm điện. Trùng đồng nữ nói, đúng vậy a, cuối cùng này vài dặm mà chính là nguy hiểm nhất một đoạn lộ trình. Thạch Nghị gật đầu. Hai người riêng phần mình bổ sung một chút thể lực, cùng nhau đi tới, vì chống cự nguyền rủa ăn mòn, bọn hắn tiêu hao không thiếu khí huyết. Sau khi làm xong những việc này, bọn hắn tiếp tục xuất phát, phương hướng trực chỉ tòa kia phần mộ lớn. Tiếp xuống đoạn đường này rất đặc biệt, mỗi đi tới một đoạn đường, sức mạnh nguyền rủa liền tăng gấp bội, đơn giản muốn để người ngạt thở, mạnh như trùng đồng nữ cũng không thể không liều mạng, nàng hai con ngươi lập lòe, vận dụng trùng đồng áo nghĩa, thủ hộ bản thân, một thân ngân bạch sắc chiến giáp bọc lại đạo bào màu xám, đem nàng cái kia đường con hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Đây vẫn là Thạch Nghị lần thứ nhất gặp nàng như thế, bởi vậy có thể thấy được nguyên rủa mạnh mạnh bao nhiêu. Đến nỗi Thạch Nghị, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dạng này, lại đi về phía trước vài dặm, tòa kia phần mộ lớn đã vô cùng rõ ràng, phảng phất gần trong gang tấc. Đương nhiên, trùng đồng nữ cáo chi Thạch Nghị đạo, mình đã đến cực hạn, không thể lại tiếp tục hướng về phía trước, lại hướng đi về trước, nhục thân cùng nguyên thần tùy thời có khả năng bị nguyên rủa chi lực công phá, tiến tới sụp đổ. Ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây, con đường sau đó, ngươi được bản thân đi. Trung đồng nữ mở miệng nói, nàng nhìn ra, Thạch Nghị còn kiên trì nổi, so với nàng mạnh hơn nhiều. Ân, Chi Miểu tỷ nếu là không chịu nổi, liền thối lui đến khu vực an toàn đi, không cần ở đây dừng lại. Thạch Nghị nhắc nhở một tiếng, sau đó cáo biệt, bắt đầu một người lữ trình. Đây là sau cùng một giam địa, trình độ khó khăn vượt quá tưởng tượng, sức mạnh nguyên rủa tăng vọt, giống như mưa rào tầm tã đồng dạng rơi xuống, bao phủ Thạch Nghị. Hết thảy nguyên rủa đầu nguồn chính là tòa kia phần mộ lớn, càng là tiếp cận, càng để cho người ta khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, cùng tu vi cao thấp thành có quan hệ trực tiếp, cho nên chúng đồng nữ dừng bước ở cách biệt phần mộ lớn một dặm chỗ. Thạch Nghị hít sâu một hơi, treo lên kinh khủng nguyên rủa tiến lên, đi tới trung đoạn lúc, hắn cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, đem hết khả năng cùng với đối kháng. Hắn giống như là gánh bắt vạn cổ thanh thiên mà đi, hồn thân cốt cách răng rắc vang rội, thần hồn lay động, mỏi mệt không thôi. Đi qua ba ngày tiến lên, Thạch Nghị đi tới phần mộ lớn phía trước không xa chi địa. Hắn lúc này toàn thân răng đầy vết thương, đó là hư không bên trong lôi đỉnh chi lực tạo thành, một đạo lại một đạo sấm sét bổ xuống dưới, phàm là rơi vào trên người hắn, tất nhiên ra chóc thịt bong. Còn lại sau cùng mấy chục bước, Thạch Nghị tự nói, hắn lại đi vài chục bước, thực sự không chịu nổi, nhục thân cùng nguyên thần đều có sụp đổ chi thế, Thạch Nghị chỉ có thể dừng lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn đem này coi là một loại tu hành, mượn nhờ sức mạnh nguyên rủa cùng ẩn chứa một tia tiên đạo khí tức lôi đỉnh chi lực ma luyện chính mình. Đợi đến quen thuộc hoàn cảnh nơi này sau đó, hắn lại nổi lên đường tiếp tục đi tới. Mỗi một lần chỉ có thể bước ra một bước, bởi vì cuối cùng này một đoạn đường là một bước nhất đầu tiên, đạp quá nhanh, Thạch Nghị tất nhiên giải thể tại chỗ. Một bước lại một bước, Thạch Nghị cuối cùng là bước ra một bước cuối cùng, đi tới phần mộ lớn dưới chân. Lại thật sự làm được. Bạch Chi Miểu lộ ra vẻ giật mình, tại nàng trong nhận thức biết, đây vẫn là lần thứ nhất có người đi tới tòa kia phần mộ lớn phụ cận. Ở đây thật không đơn giản, đề cập tới một vị cấm kỵ sinh linh, ngươi tại trên mộ phần lấy một chút lôi đạo thần thánh đại dược liền có thể, đừng có cử động khác, miễn cho rước lấy nhân quả. Luân hồi bản nhắc nhở như vậy. Ta biết. Thạch Nghị gật đầu. Đang khi nói chuyện, hắn ngước nhìn trước mặt phần mộ lớn, cảm thụ khí thế loại này, giống như một hạt phù du gặp thanh thiên. Nó từ đống đất vàng tích mà thành, tồn tại không biết bao lâu, sông lớn cuộn cuộn, sức mạnh nguyên rủa, kinh khủng ánh chớp, toàn bộ không có vào trong mộ, có vô tận ký hiệu đang lóe lên, tràn ngập một loại đáng sợ đại đạo khí tức. Vẹn vẹn xếp bằng ở đất vàng phần mộ lớn dưới chân, Thạch Nghị liền đã nhận lấy áp lực lớn lao, cái trán không ngừng mà đổ mồ hôi. Phần mộ lớn phía trên, sương mù nồng nặc, cũng có sáng chói lôi quang ngăn cản ánh mắt. Thạch Nghị nắm giữ trùng đồng, có thể xuyên thấu những thứ này trở ngại, thấy rõ mộ phần bên trên tình hình. Hắn thấy được một màn kinh người, mộ phần đỉnh chỗ có đỏ thẫm tươi đẹp vết lơ lửng, mang theo bất hủ khí thế, tràn ngập đồng bộ sinh mệnh lực, xem xét cũng không phải là bình thường chi huyết. Tiên huyết sao? Hẳn là trong miệng các ngươi cái kia được xưng ma tôn sinh linh huyết đã có tiên đạo khí thế tràn ngập, đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc. Ma tôn không phải hạng đơn giản, nghĩ tại loại này thiên địa trong hoàn cảnh thành tiên, vì đối kháng trong cõi u minh thành tiên quỷ dị, hắn lựa chọn ở chỗ này để cập tới tiên vương cấm kỵ khu vực độ thành tiên kiếp ý nghĩ không tệ, nhưng thực tế rất tàn khốc. Ở trong mắt tiên vương phía dưới tất cả sâu kiến chỉ là nhân đạo sinh linh, làm sao có thể cách nhau giới hải thi cứu? Luân hồi bản thở dài nói, nó đã sớm biết phiến thiên địa này vấn đề, dị vực sát tiến mảnh thế giới này sau đó, có mặc danh sức mạnh tiến vào mảnh này càn khôn, dẫn đến hậu thế tu sĩ không cách nào thành tiên, phàm lan đếm thử giả, ai cũng gặp thành tiên quỷ dị, chết không có chỗ chôn. Thạch Nghị nghe vậy cũng là thở dài, loại cảm giác tuyệt vọng này chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm động lây. Đương thời trí tôn bên trong có lẽ chỉ có đại trưởng lão mạnh tiên chính cùng với hắc ám nội ứng vương trường sinh có thể chịu qua thành tiên quỷ dị, những người khác sợ khó thoát độc thủ. Hắn bình phục một chút tâm cảnh, tại đất vàng mộ phần hạ bàn ngồi, quen thuộc nơi này hoàn cảnh ác liệt, đồng thời bắt giữ đạo ngân, cảm ngộ lôi đỉnh chi lực. Vẹn vẹn mấy ngày, Thạch Nghị liền thu hoạch không ít, hắn tại phương diện lôi đạo tạo nghệ dần dần đột phá toan nghe pháp hạn chế, đạt đến một cái kinh người độ cao. Thạch Nghị trung đồng bên trong vô tận phù văn đang lóe lên, tại sắp xếp. Hắn từ trung quanh lôi đạo vết tích trông được đến rất nhiều liên quan tới lôi đỉnh pháp tắc khả năng. Tỷ như nói, từ lôi đỉnh chi lực tạo dựng mà thành một cây cỏ, vốn là hủy diệt đại ngôn từ lôi đỉnh, lại biểu hiện ra sinh cơ bừng bừng một mặt. Lại tỷ như nói, lôi đỉnh hóa thành một khối lại một khối đất đá, dành dụng thành thông thiên núi lớn, trầm trọng, nguy nga, cổ phát. Loại thứ ba biến hóa cùng thủy thuộc tính có liên quan, lôi đỉnh chi lực nồng đậm vô cùng, hóa thành chất lỏng, đầm nước, hội tụ thành dòng sông, đại dương mênh mông. Loại thứ tư nhưng là kim thuộc tính, lôi đạo pháp tắc lại hóa thành từng chuôi binh khí, cái gì trường mâu, thiên qua, đại kích trở, sắc bén vô song. Loại thứ năm là hỏa thuộc tính, ánh lửa bừng bừng, đốt sập thương cung, phần tiên trừ hại. Nhưng mà cái này hỏa lại không phải chân chính hỏa, là từ lôi điện tạo thành, cùng với hủy diệt, thịnh liệt cùng quang minh. Năm loại biến hóa đối ứng ngũ hành, mà ngũ hành chi đạo, Thạch Nghị cũng không lạ lắm. Hắn đắm chìm tại đủ loại biến hóa ở trong, không cách nào tự kiềm chế. Cùng ban đầu lôi đạo áo nghĩa so sánh, Thạch Nghị trước mắt lĩnh ngộ rõ ràng còn cao thâm hơn, cường đại hơn rất nhiều. Cuối cùng mấy loại thuộc tính lôi đình pháp tác động vào nhau, sinh ra ti ti lũ lũ hỗn độn khí, càng có tiên đạo khí tức tràn ngập ra. Khi Thạch Nghị kết thúc nội đạo, đã là nửa tháng sau, hắn lại này ngồi xếp bằng lâu như vậy, trong lúc đó một mực đắm chìm tại trong nội đạo, thu hoạch cực lớn, đối với Lôi đỉnh chi đạo lĩnh ngộ được tình cảnh đạt khó có thể tưởng tượng. Hơn 10 ngày tu hành, khiến cho Thạch Nghị triệt để quen thuộc hoàn cảnh nơi này, đủ để trong nháy mắt chú sát người khác nguyên rủa, Thạch Nghị đã có thể ung dung không đội tiếp nhận. Hắn từ ngồi xếp bằng trong trạng thái đứng dậy, dọc theo đất vàng phần mộ lớn mộ phần thực chất mà đi, tại phần mộ lớn sau lưng, Thạch Nghị phát hiện mục tiêu của chuyến này, ẩn chứa Lôi đỉnh phù văn cỏ cây. Hiếm thấy kỳ thảo, tươi tốt cây thấp, tươi non nụ hoa. Toàn bộ đều cùng với hừng hực ánh chớp, ẩn chứa thần bí phù văn. Bọn chúng cắm rễ tại đất vàng phần mộ lớn phía trên, có xanh tươi ướt át, có khói tím lượn lờ, có đỏ tươi như máu, có kim hoàng rực rỡ. Mỗi một gốc đều dâng lên lấy ánh chớp, ẩn chứa thần bí phù văn, cùng với một tia tiên đạo khí tức, này đối tu hành lôi pháp sinh linh mà nói, là vô giới chi bảo. Thô sơ giản lược khe đếm, lại có trên trăm cây, thật sự là để cho người ta rung động. Không hổ là tiên phần, những thứ này thế nhưng là đồ tốt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chính là rất khó đem tới tay. Loại địa phương này, ta không có biện pháp giúp người, ta như ra tay, có khả năng hoàn toàn ngược lại, dẫn tới cấm kỵ nhân vật không cao hứng, cho ngươi đưa tới họa sát thân. Luân hồi bàn khẽ nói. Thạch Nghị gật đầu, hắn vốn là cũng không có vận dụng luân hồi bàn dự định. Lấy ngươi tình huống trước mắt, ngắt lấy phía dưới cùng vài cọc liền đính thiên, mau chóng hành động này à, thời gian dài chờ ở trong môi trường này, sức mạnh nguyên rủa sâu tận xương thủy, đằng sau không tốt loại trừ, sẽ ảnh hưởng tu hành. Luân hồi bàn đề nghị. Ngươi nói không sai, thế nhưng là ngươi quên, ta có ẩn nấp tiên cơ năng lực, chỉ là vẫn không có thi triển thôi. Thạch Nghị truyền âm đáp lại. Đất vàng phần mộ lớn bên trên Lôi đỉnh cây, càng đến gần phía trên, lại càng chân quý, phía trên nhất cái kia vài cọng, càng là lộ ra tươi hồng sắc, rõ ràng nhiễm đến ma tôn chi huyết, nhìn qua yêu dị và phần. Thạch Nghị mục tiêu đương nhiên là những cái kia chân quý nhất. Không đợi luân hồi bàn đáp lại, Thạch Nghị trực tiếp thôi động cấm kỵ khổ hải, hạ xuống thần bí chi lực, kích hoạt thể nội yên lặng bốn cái ký hiệu. Nhất thời, một cỗ mịt mù khí thế từ bốn cái ký hiệu bên trong phun ra, đem Thạch Nghị thân thể bao khỏa, ở trong ẩn chứa nhân quả, vận mệnh, tuế nguyệt chờ sức mạnh, nói không rõ, không nói rõ, nhìn từ ngoài, quanh người hắn một mảnh hỗn độn, như có như không. Nguyên bản điên cuồng ăn mòn Thạch Nghị nhục thân cùng thần hồn sức mạnh nguyên rủa, bây giờ lại đối với hắn hờ hững lạnh lẽo làm như không thấy bàng bạc áp lực trong nháy mắt chợt giảm. Lúc trước không cần bất quá là vì ma luyện chính mình. Chương 190, cảnh cáo chương 190, cảnh cáo ta chỉ là không nghĩ tới, cái này mấy cái ký hiệu vậy mà thần bí như vậy, ở trong môi trường này đều hữu dụng. Luân hồi bản sợ hãi thán nói. Giờ này khắc này, Thạch Nghị bị một cỗ thần bí khí thế bao quanh, phản phất siêu thoát tại thượng, không tại trong chư thế ngũ hành bên trong. Hắn bị sức mạnh nguyền rủa mắt trần có thể thấy trên phạm vi lớn giảm xuống, ý vị này hắn có thể đi tới cao hơn chỗ trích thuốc. Xem ra, vẫn là xem thường ngươi động tiên phía trên cái kia phiến cổ hải, nếu là tương lai ngươi tu ra độ thế chi bẻ, xuyên qua cái kia mênh mông cổ hải, tìm được vô thượng bị ngạn, loại kia đạo quả, không cách nào tưởng tượng. Luân hồi bàn mơ màng đạo. Thạch Nghị nghe vậy, cũng có chút say mê, cái kia phiến thần bí đại dương mênh mông đến cùng có bí mật như thế nào, có phải là hay không thông hướng cổ kim tương lai, thông hướng chí cao bị ngạn chìa khóa. Toàn bộ hết thảy đều phải đợi đến tiên cổ nụ hoa mở ra, nhóm lửa thần hỏa thời điểm mới có thể công bố. Hắn bình phục tâm tình một cái, bắt đầu hướng phần mộ lớn phía trên leo lên cất bước. Bước đầu tiên rơi xuống, Thạch Nghị lòng bàn chân vẹn vẹn chỉ là bắn ra một chút nhỏ bé hồ quang điện, hơn nữa rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thấy vậy, trong lòng Thạch Nghị nhiều hơn không ít sức mạnh, hắn thẳng đến sườn núi chỗ mà đi. Đương nhiên, đi cũng không nhanh, mặc dù có ẩn nấp thiên cơ chi pháp, cũng cần hành sự cẩn thận mới là. Không lâu, hắn đi tới sườn núi chỗ, nơi này lôi quang cùng nguyên rủa kinh khủng đến khó mà tưởng tượng, đồng thời, nhiều một loại khác sức mạnh, hỗn độn khí, nếu như không có bốn cái ký hiệu, Thạch Nghị sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành kiếp trò. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, lách qua phiêu đãng tại hư không bên trong ti ti lũ lũ hỗn độn khí, bọn chúng trầm trọng vô biên, ẩn chứa tiên đạo khí thế, là từ đất vàng phần mộ lớn nội bộ tràn ra tới, chỉ một tia liền có thể áp sập nhật nguyệt tinh hà. Liên Thạch Nghị thân thể nhỏ bé này, vẹn vẹn xoa chạm thử liền phải tại chỗ thăng tiên. Cho nên, hắn vô cùng cẩn thận, tốc độ cực chậm. Không lâu, Thạch Nghị đến một gốc kim hoàng sáng chói tiểu thụ phía trước. Gốc cây này tiểu thụ quá đặc biệt, từ lôi đỉnh pháp tác tạo dựng mà thành, lại tràn ngập một cỗ kinh người sinh mệnh khí tức, trên cây kết rất nhiều trái cây, tất cả đều là binh khí, có đao, kiếm, mâu, kích, thắp, các loại đỉnh trở, thần thánh phát sáng, tràn ra hương thơm hương khí. Thạch Nghị chỉ là ngửi một ngụm cũng cảm giác toàn thân thư thái, giống như là muốn vũ hóa phi thăng đồng dạng. Đồ tốt, chỉ có một cây này liền tương đương với dưới sườn núi cái kia năm cây đại dược chi cùng. Luân hồi bàn cấp ra kinh người đánh giá. Đất vàng phần mộ lớn có một cái rõ ràng đường ranh giới, đó chính là sườn núi. Dưới sườn núi chỉ có lôi quang cùng nguyên rủa, trên sườn núi nhưng là nhiều hỗn độn khí, hái độ khó thẳng tắp kéo lên, giống như đăng thiên. Thạch Nghị không có gỡ xuống năm cây, bởi vì chân chính đồ tốt tại trên sườn núi, hắn không xác định hái quá nhiều có thể xảy ra vấn đề gì hay không, cho nên trước tiên từ tốt nhất bắt đầu. Căn cứ Thạch Nghị biết, tiên phần bên trong có một cái ý chí, là một đoạn ngón tay đã mất đi huyết tinh, chỉ còn lại thì thối, cùng nơi này sức mạnh nguyên rủa đồng hóa, trước mắt đang ngủ say ở trong, đây chỉ là tiểu lâu la, không cần để ý tới chú ý, bằng luân hồi bản liền có thể nhẹ nhõm chân áp, nám. Duy nhất cần để ý là dừng lại ở tiên phần nội bộ phần cuối tòa kia thanh đồng trước cửa ngọc thạch quan bách, cùng tiến vào giới hải tiên vương có liên quan. Hắn lấy ra long nha truy thủ, đem gốc cây này kim hoàng tiểu thụ đào ra, chuyển qua chính mình không gian bên trong, sau đó đi lập tức hướng phía dưới một gốc. Lần này là một cây sen cộng sinh 12 diệp, lộ ra ngân sắc, toàn thân lượn lờ sấm sét, tràn ngập thần bí đường vân, có đậm đà tiên đạo khí thế. Thạch Nghị bắt chước làm theo, đem hoa sen bỏ vào trong túi, sau đó hắn lại liên tiếp đào thuốc, có tử sắc lôi điện thảo, cũng có đỏ tươi như mã não tầm thường thần hoa. Đủ loại cây cái gì cần có đều có, càng đi mộ phần đỉnh, cây dược hiệu lại càng mạnh. Trong nháy mắt, hắn tiểu thế giới bên trong đã trồng mấy chục gốc lôi đạo đại dược. Có những thứ này, Thạch Nghị tu hành lôi pháp lúc đem làm ít công to. Đang lúc Thạch Nghị hái vui sướng thời điểm, trong cõi u minh, một luồng khí tức nguy hiểm bao trùm tới, để cho hắn lông tơ dựng thẳng. Hắn mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, trung đồng phát sáng, hoảng hốt ở giữa giường như thấy được một tòa ngọc thạch quan quách, đứng sừng ở thanh đồng trước cửa, đang nhẹ nhàng phát run. Thạch Nghị biết, chính mình hái nhiều lắm, những thứ này cây rất có thể là lưu cho sinh linh này truyền nhân. Hắn không có tiếp tục nữa, mà là yên lặng rút đi, ngay cả dưới sườn núi cái kia vài quặng cũng không nhúc nhích có tiểu thế giới bên trong những cái kia liền hoàn toàn đủ, không cần thiết làm tiếp tiểu động tác làm tức giận đối phương. Người cảm ứng đến nguy hiểm. Luân hồi bàn đoán được một chút, truyền âm hỏi thăm. "Ân, ta hái quá nhiều, vật kia dường như là vị kia tồn tại lưu cho tương lai đệ tử." Thạch Nghị gật đầu một cái. "Còn tốt chỉ là cảnh cáo." Luân hồi bàn may mắn nói. Tại tiên vương cấp trước mặt cường giả, bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt, quá mức không đầy đủ cùng bất lực. Thạch Nghị đường cũ trở về, từ đất vàng phân mộ lớn phía trên xuống, rời xa tiên vận. Hôm nay trong sông không chỉ có đáng sợ sức mạnh nguyên rủa, còn có tiên đạo lôi đỉnh chi lực, ngươi thu lấy một chút, sau này có lẽ có đại dụng. Thạch Nghị đột nhiên mở miệng. Luân hồi bàn cũng không có hỏi nguyên do, không nói hai lời, tại thiên hà bên cạnh chế tạo ra một ngụm hấp động, miệng lớn thôn phệ nước sông cùng lôi đỉnh sấm sét. Đợi đến hấp thu thật nhiều lượng sau nó mới dừng lại. Nên rời đi. Thạch Nghị quay đầu, nóng nhìn sau lưng tiên vận, phát ra thở dài như vậy. Đường trở về thông suốt, hắn rất mau tới đến trùng đồng nữ ngồi xếp bằng chi địa. Nàng một mực ở nơi này chờ đợi, dõi mắt trông về phía xa, quan sát Thạch Nghị tình huống. Trong quá trình này, Thạch Nghị đi đến tiên phần sau đó bỏ tiên phần trích thuốc, nàng không cách nào thấy rõ, từng một trận lo lắng Thạch Nghị an nguy, thẳng đến hắn lại lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của mình ở trong. "Như thế nào?" Bạch Chi miểu hỏi. "May mắn không làm được bệnh, chuyến này thu hoạch quá lớn." Thạch Nghị ăn ngay nói thật. Sau đó, hắn ra hiệu trùng đồng nữ vừa đi vừa nói, nhìn ra Thạch Nghị không thích hợp, Bạch Chi miểu ánh mắt lấp lóe, đứng dậy hướng rời xa tiên phần phương hướng mà đi. "Vừa rồi ngươi đi tiên phần sau lưng làm cái gì?" Nàng hiếu kỳ dò hỏi. Tiên phần sau lưng mộ phần thổ bên trên sinh trưởng ra lôi đạo pháp tác hóa thành thực vật, chính là hiếm có thần thánh đại dược, ta hái không thiếu, bất quá, cái này cũng dẫn tới tiên phần chi chủ cho cảnh cáo, nếu không phải như thế, ta tất nhiên sẽ mộ phần đỉnh những cái kia cũng bỏ vào trong túi. Bạch Chi Miểu nghe vậy, rất là giật mình, tiên phần chủ nhân. Đó không phải là luân hồi bản trong miệng cấm kỵ tồn tại, tiên vương sao? Thạch Nghị vậy mà dẫn tới bực này sinh linh cảnh cáo, không thể không khiến người cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Tốt ta, vậy chúng ta mau rời khỏi đảo ác ma, miễn cho rước lấy đại kiếp. Bạch Chi Miểu đáp lại nói. Hai người không có dừng lại, ngựa không ngừng vó rời đi, quay về đảo ác ma đại địa. Mới vừa dứt, liền gặp trong cái này trong một nhóm lần gần với Tân Hạo một vị đời thứ nhất, hắn cũng là vừa mới kết thúc thiên hà hành trình, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Thạch Nghị cùng Bạch Chi Miểu từ trên trời giáng xuống, ánh mắt hắn híp lại, đi tới. Hai vị hẳn là mới từ thiên hà chỗ sâu trở về à, ta tại trên người của các ngươi cảm ứng đến thiên hà bên trong sức mạnh nguyên rủa cùng lôi đình khí tức. Thạch Nghị nhìn xem vị này đột nhiên đến gần đời thứ nhất, sắc mặt bình tĩnh như nước. Đạo hữu có cái gì chỉ giáo? Ta trên đường chưa từng gặp qua hai vị, nghĩ đến so ta đi sâu hơn, càng xa, hai vị nhưng tại thiên hà chỗ sâu được cơ duyên gì? Ta nguyện ý trả giá phương diện khác đánh đổi tới trao đổi, tuyệt sẽ không để cho hai người ăn thiệt thòi, coi như là kết giao bằng hữu. Đời thứ nhất bình hòa nói. Không có hứng thú. Thạch Nghị trực tiếp đáp lại như vậy. Ha ha, kia thật là rất tiếc nuối. Đời thứ nhất cười cười, nhường đường, tùy ý hai người rời đi. Đợi đến Thạch Nghị cùng Bạch Chi Miểu xa đi, cái này đời thứ nhất thị vệ mới truyền âm hỏi thăm. Không có gì bất ngờ xảy ra, người thanh niên kia chính là danh chấn 10 châu chiến lược bảng đệ nhất, chính là hắn khắc họa phía dưới cặp kia trùng đồng. Sơ đại để cho thị vệ giật nảy cả mình, ai có thể nghĩ tới, này đối nhìn không tầm thường chút nào nam nữ lại có kinh người như vậy lai lịch. Theo lý thuyết, trong truyền thuyết tội tộc đại hung là hắn. Không sai biệt lắm, bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Đảo ác ma bên ngoài, một đôi nam nữ đi ra, nam tử anh tư bộc phát, khuôn mặt kiên nghị, nữ dung mạo tuyệt thế, giống như trong tranh đi ra tiên tử. Bọn hắn chính là Thạch Nghị, Bạch Chi Miểu. Cuối cùng đi ra. Thạch Nghị cảm thán. Đảo ác ma đích thật là một khối lịch luyện nơi tốt, nhưng mà, thời gian dài ở nơi đó sẽ cho người rất cảm thấy dày vò, bởi vì nguyền rủa ở khắp mọi nơi. Ngoại giới lại khác biệt, ánh mặt trời sáng rỡ, đậm đà thiên địa linh khí, khắp nơi đều là bùn đất mùi thơm ngát, một mảnh sinh cơ bừng bừng, từ chỗ nguyền rủa đi tới ngoại giới, giống như trùng sinh đồng dạng. Chi Miểu tỷ, chúng ta trước tiên tìm một chỗ tu luyện một phen, lần này, ta thu hoạch quá lớn, lôi pháp phương diện có chất thuế biến cùng đột phá, hơn nữa, loại này đột phá còn không có kết thúc. Thạch Nghị lên tiếng nói. Hảo. Ngũ hành châu ở đây đã không an toàn, người tại Ma Tôn bia đá chiến lược trên bảng lên đỉnh chuyện đã danh truyền mười châu, thậm chí là chỗ xa hơn, đã có không ít sinh linh đem tội châu chuyện liên lạc với ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, tìm ngươi bắt ngươi sinh linh cũng tại trên đường. Chúng ta thay một chỗ. Bạch Chi Miểu gật đầu nói. Tiếng nói rơi xuống, hai người lên đường, rời xa Ngũ hành châu, đi tới một chỗ tương đối bình tĩnh đại châu, tìm một nơi bí ẩn, mở độc phủ, bắt đầu bế quan. Chi Miểu tỷ cũng hiểu lôi pháp sao? Chưa từng thấy ngươi thi triển qua. Thạch Nghị xếp bằng ở côn bằng bồ đoàn bên trên, cùng Bạch Chi Miểu mặt đối mặt mà ngồi. Tự nhiên. Nói xong, nàng hai con ngươi lập lòe, có lôi đỉnh từ trong sông ra, mang theo hủy diệt khí thế, Sau một khắc, những thứ này tràn ngập hủy diệt khí cơ lôi đình lại trở nên sinh cơ bừng bừng, phảng phất có thể tạo hóa vạn linh. Trung đồng vốn là một cái sinh cơ, một cái hủy diệt, Bạch Chi Miểu xem như trùng đồng giả, tự nhiên có thể dễ dàng lĩnh ngộ lôi đạo hủy diệt cùng sinh cơ một mặt. Chi Miểu tỷ lôi pháp không tầm thường, có lẽ chỉ cần một cơ hội liền có thể lĩnh ngộ phương diện cao hơn áo nghĩa. Ngươi nói là lôi đạo ngũ tuyệt thiên sao? Bạch Chi Miểu ngầm hiểu. Không tệ, ta cũng không chủ tu lôi pháp, cho nên chỉ nắm giữ lấy hai cái phương diện. Nói xong, nàng bày ra nhìn cho thể nghị. Nàng hai cái trùng đồng dạng lời rực rỡ, phun ra từng đạo ánh chớp, tại hư không bên trong hội tụ, hóa thành từng cây cỏ cây, sinh cơ bừng bừng, rất là thần diệu. Trong chớp mắt, những thứ này cỏ cây bị nhen lửa, hóa thành một mảnh hỏa hải, tràn ngập khí tức hủy diệt. Lôi đạo hai tuyệt thiên sao? Rất nhiều cảnh giới cao tu sĩ cố gắng cả một đời cũng khó có thể chạm đến lĩnh vực này, nhưng mà trùng đồng nữ không chủ tu lôi pháp, chỉ là hơi lĩnh ngộ một phen thì đến được hai tuyệt thiên chi cảnh, đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ cảm thấy xấu hổ. Đây chính là trùng đồng giả bẩm sinh thiên phú. Thạch Nghị không có nhiều lời, trực tiếp đem chính mình tiểu thế giới mở ra, bên trong bảo quang rạng rỡ, linh khí bức người, đứng bước vàng rất nhiều thần thánh đại dược. Cái này Bạch Chi Miểu nhìn qua Thạch Nghị tiểu thế giới, trong lúc nhất thời có chút mà người, đây quả thật là một cái tôn giả tài sản sao? Có phần cũng quá nguy tiền, so với nàng còn giàu có nhiều. Chi Miểu tỷ, những thứ này lôi đạo quy tắc hóa thành thần thánh cây đối với lôi pháp tu hành có khó có thể dùng tưởng tượng tác dụng, ta hái rất nhiều, ngươi như cần, tùy thời cũng có thể lấy. Nói đi, Thạch Nghị tự mình lấy ra gốc kia kim hoàng sáng chói tiểu thụ, đặt ở trước người mình, sau đó há miệng thôn phệ một phần nhỏ. Sau một khắc, cây nhỏ bên trên tất cả trái cây, cũng chính là những binh khí kia, hơi hơi phát run, phun ra hừng hực ánh chớp, thiên lôi cuộn cuộn, bổ về phía Thạch Nghị, trong nháy mắt để cho hắn toàn thân run lên, một mảnh cháy đen, tóc toàn bộ đều dựng lên. Bạch Chi Miểu hơi hơi ngốc, đây chính là Thạch Nghị nói tới, cắm rễ tại tiên phần mặt sau đất vàng bên trong lôi đạo đại dược sao? Cho dù rời đi tiên phần, lại cũng có như thế mãnh liệt lôi điện, quả thực có chút kinh người. Những thứ này thuốc tử về dược hiệu đến xem cùng thần dược không kém cạnh, trong đó một chút càng là vượt qua thần dược, ngươi chuyến này hái được nhiều như vậy, cũng khó trách tiên phần chi chủ cảnh cáo ngươi. Nàng cảm thán một tiếng. Sau đó, nàng cũng không khách khí, trực tiếp từ Thạch Nghị tiểu thế giới bên trong lấy vài quặng, sau đó đứng lên rời đi, đi đến bên cạnh mật thất. Những thứ này lôi đỉnh đại dược nội hàm dấu thế nhưng là nắm giữ tiên đạo khí tức lôi đỉnh, chính là rời đi đạo ác ma, cũng vẫn là sẽ căn cứ vào tu sĩ tu vi đạo hạnh phát ra lôi điện chi lực. Nàng cũng không muốn đem mình bị sấm sét đánh cho nám đen một màn lộ ra tại trước mặt Thạch Nghị, vạn nhất đạo ý bị đánh nát trực tiếp đi hết, vậy thì không ổn. Thạch Nghị không để ý đến trùng đồng nữ rời đi, hắn lúc này đã đắm chìm tại đến cấp độ sâu tu hành ở trong. Hắn một ngôi sao động thiên bên trên, một đầu toàn thân tràn ngập kim sắc sấm sét, cao như sơn nhạc toan nghề, đang tiến hành thủy biến, nó bào thiên gào địa, trưởng lôi khống điện, giống như hủy diệt hóa thân, cũng có thể phun ra nuốt vào sinh cơ. Ầm ầm, một đạo đạo kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bổ xuống dưới, đánh vào sư tử trên thân, phản phất từng trôi trọng truy, đang rèn luyện nó, rèn luyện nó. Theo Thạch Nghị không ngừng nuốt kim sắc tiểu thụ thân cây, kim sắc lôi đỉnh dày như mưa phía dưới, có khi còn có thể hóa thành binh khí, hướng về toan nghề chém dụng. Tại như vậy cuồng phong sậu vũ rèn luyện phía dưới, kim sắc toan nghê ẩm vàng ngã xuống đất, hình thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái kim sắc ký hiệu. Đây cũng là toan nghê nhất tộc trời sinh phù văn bảo thuật, là thượng thương ban cho bảo tàng. Sau đó, Thạch Nghị lại bắt đầu dẫn đạo lôi đỉnh sức mạnh rèn luyện cái này phù văn. Thời gian từng giờ trôi qua, Thạch Nghị thể phách dần dần trở nên mơ hồ, bị mảnh vỡ đại đạo vần quanh, bao bọc tại ở trong, càng thần bí, lưu chuyển ra khí tức kinh người. Hắn đem thái âm trùng đồng thôi động đến cực hạn, hồi ức chính mình xếp bằng ở đất vàng phần mộ lớn lúc trước cảm ứng đến liên quan tới lôi đỉnh đủ loại biến hóa, trong lồng ngực tử sắc ngũ tạng cũng tại phát sáng, trợ giúp hắn ngộ đạo. Kim Hoàng tiểu thụ ăn xong, Thạch Nghị liền thay đổi một gốc, tại loại này gia trì, Thạch Nghị tại trên lôi pháp một đường tạo nghệ liên tục tăng lên, trước kia động thiên bản nguyên chi lực cũng tại đi theo tăng cường, hắn cảm nhận được lâu ngày không gặp thực lực trở nên mạnh mẽ cảm giác. Chương 191, Thiên vẫn chương 191, Thiên vẫn cũng không biết trôi qua bao lâu, trong mặt thất, Thạch Nghị ngồi xếp bằng chi địa đột ngột lớn lên ra một chút hoa cỏ cổ thụ, tất cả đều là từ lôi điện tạo dựng mà thành, sinh động như thật, giống như thật vật. Hắn cảm nhận được lôi đình bên trong sinh cơ một mặt. Lôi đạo không chỉ có là thế gian này lực công kích cường đại nhất pháp môn, tượng trưng cho hủy diệt, còn có một mặt khác, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, hơn nữa, cực hạn trong hủy diệt dựng dục ra tới sinh cơ càng thêm đáng quý. Đây là một cái khởi đầu tốt, mang ý nghĩa Thạch Nghị tại phương diện lôi đạo thành tựu chân chính đang đường nhập thất, bước vào cao tầm thứ lĩnh vực. Vô số tu hành lôi pháp sinh linh cố gắng cả đời cũng khó có thể tiếp cận lĩnh vực này, Thạch Nghị còn chưa thành thần liền đã có sở thành. Cái này vẫn chưa xong, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng cây cỏ cây tại Thạch Nghị quanh thân bên trên đại địa nổi lên, càng có sáng chói lôi đạo chi hoa nở rộ, kinh diễm nhân thế gian. Giờ khắc này, cùng một thuộc tính pháp tắc đối ứng gan ở trong cũng xuất hiện từng sợi hồ quang điện, bắn ra mạnh mẽ vô cùng sinh mệnh lực, truyền vào Thạch Nghị toàn thân. Khi đây hết thể diễn biến đến đỉnh phong nhất thời điểm, tất cả lôi điện cỏ cây trong nháy mắt khô héo, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trạm lam sắc chất lỏng. Một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, bóng ánh trong suốt, sóng nước lấp loáng, bên trong thậm chí có con cá vui mừng nhanh du động. Đây không phải chân chính thủy thể, mà là từ lôi điện biến thành, muốn làm đến cực kỳ khó khăn, không là bình thường đang đường nhập thất giả có thể chạm đến, cần phải có cực cao nội tính, chỉ có như vậy mới có thể tìm hiểu ra tối phức tạp pháp tắc. Thạch Nghị trong mắt dạng người rực rỡ, có từng sợi lôi quang từ trong rơi ra, tụ hợp vào lôi điện dòng suối nhỏ ở trong, thời gian dần qua, nó trở thành một con sông lớn, tại hư không bên trong lao nhanh, ngay sau đó, Thạch Nghị đỉnh đầu chỗ, vô số lôi đạo phủ văn tổ hợp sắp xếp, hóa thành một ngụm thác nước, rủ xuống tới. Rất nhanh, một mảnh lôi đạo đại dương mênh mông hình thành, thạch nghị xếp bằng ở nơi trung tâm nhất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có sóng lớn bao phủ mà ra, cuồng bạo cực điểm, kinh khủng ngập trời. Cùng lúc đó, thật của hắn ở trong, tinh khí cuồn cuộn, giống như có một ngụm mệnh tuyển đang sôi trào cuồn cuộn. Không lâu sau đó, lôi đỉnh đại dương mênh mông biến mất không còn một mảnh, hư không bên trong nhiệt độ cực tốc lên cao, ngay cả đất đá đều bị hỏa tan đốt cháy khét. Oeng, một ngọn lửa đột nhiên dâng lên, nóng bỏng vô cùng, cháy hùng hực, nó hoàn toàn do lôi điện pháp tắc cấu thành, lại cho thấy hỏa thuộc tính đặc điểm, đem lôi đỉnh bên trong hủy diệt một mặt phát huy vô cùng tinh tế triển hiện ra. Lôi hỏa oanh minh, đốt xuyên hư không, đốt sập cả khôn, hủy diệt vạn linh, vạn sự vạn vật tất cả táng trong đó, hóa thành cho tàn. Thạch nghị giống như hỏa diễm chi thần, toàn thân bao trùm lấy một tầng lôi hỏa chiến y, trong lúc đưa tay phóng khoáng tự do, đốt diệt thế gian. Cung hỏa thuộc tính đối ứng trái tim đã bắt đầu cháy rừng rực, khí huyết mãnh liệt, che lại cao thiên, mỗi một tiếng nhảy lên cũng như một mặt lôi cổ bị gõ vang, ngay cả thiên địa đại đạo đều đi theo nó cùng một chỗ rung động. Khi lôi hỏa tận tắt thời điểm, một cỗ khó mà hình dung nguy nga đại thế chật ních mỗi một tấc hư không. Thạch nghị trên đỉnh đầu, một tòa thật lớn cổ nhạc nổi lên, lập lòe đáng sợ hồ quang điện, cái này sơn nhạc vô cùng chân thực, có thể rõ ràng trông thấy phía trên tán lạc hòn đá cùng cắm rễ cỏ dại. Trầm trọng, nguy nga, mênh mông. Đây là thổ thuộc tính có đặc điểm, bây giờ, bị thạch nghị dùng lôi đỉnh chi đạo chợt hiện đi ra. Hắn lá lách bên trong, một cỗ hùng hồn khí thế bắn ra, tác động đến toàn thân cao thấp mỗi một cái xó xỉnh, lực phòng ngự bởi vậy lấy được tăng cường. Cuối cùng một loại biến hóa là kim thuộc tính, thạch nghị lúc trước ăn phải gốc kia kim hoàng cổ thụ phía trên liền kết có một loại loại binh khí, cho hắn rất tốt cảm ngộ cùng gợi mở. Phổi của hắn bên trong, lôi điện cuồn cuộn, hóa thành vô số ký hiệu, cùng cành kim chi khí hoàn mỹ tương dung. Giang giác, sấm sét bay múa, tại thạch nghị sau lưng xuất hiện, chiếu sáng mênh mông hư không, bọn chúng hóa hình, trở thành một thanh lại một thanh binh khí, cái gì trường mâu, cái gì thiên qua, cái gì khai thiên cự phủ. Cái gì cần có đều có. Những binh khí này sắc bén đến cực hạn, kết hợp lôi điện bản chất, sắc bén vô cùng, uy lực vô tận. Đến lúc này, Thạch Nghị thành công lấy lôi đỉnh chi đạo hóa sinh ngũ hành, tại đăng đường nhập thất trên cơ sở tiến thêm một bước dài. Lôi đạo ngũ tuyệt tiên. Thạch Nghị mở miệng, thể ngộ lĩnh vực này cho tự thân mang tới biến hóa. Động tiên bên trong đầu kia toàn nghe đã lấy được thăng hoa, đã vượt ra vốn có cực hạn, không giới hạn nữa tại toàn nghe hình thái, mà là năm mai ký hiệu ở nơi đó luân chuyển. Hắn có thể cảm giác được, đạo hạnh của mình lấy được nhất định để thăng, so tiến vào đảo ác ma phía trước cường đại một chút. Cảnh giới không đổi tình huống phía dưới, muốn để thăng đạo hạnh, khó như lên trời, những cái được gọi là cổ đại quái thai đều lựa chọn một thế phong ấn cùng tích lũy, dành dụm đạo hạnh đồng loạn, cũng dành dụm vô địch đại thế, giống Thạch Nghị dạng này, một thế thiên tiêu liền không có nhiều thời gian như vậy. Hắn khẽ nhả ra một hơi, nếu như thuận lợi nhận được Lôi Đế bảo thuật, đạo hạnh của hắn còn có thể tăng thêm một bước, động thiên cảnh sẽ bị đẩy hướng một cái độ cao khác. Mấy cái khác bảo thuật cũng giống như thế, chân hống, ngũ sắc không tước, hỗn độn, thao thiết, nếu đều có thể tiến thêm một bước, Thạch Nghị động thiên có lẽ có thể diễn hóa ra một loại vô địch hình thái. Thập đại linh thân tế xuất, quét ngang thế gian hết thể định. Nguyên bản những thứ này linh thân sẽ theo tu vi tăng lên mà tiêu thất, bù đắp tự thân, nhưng mà Thạch Nghị có ý định giữ lại, chính là hy vọng Đông Dương một ngày có thể để cho thập đại linh thân đăng lâm cực hạn hoàn cảnh, hóa thành vô địch thần hình. Còn kém xa lắm a, Thạch Nghị tự lẩm bẩm. Đột nhiên hắn đã nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía cổ tay phải. Xem như tiên cổ kỷ nguyên ký hiệu cự đầu binh khí, ngươi chắc chắn nội tình hùng hậu, biết không ít bí pháp a, hắn như vậy nói ra. Nghe vậy, phong ấn tại cổ tay phải bên trong luân hồi bàn đáp lại nói, đây không phải là ta, là trong tay ngươi bàn sơ cái kia hai sừng, ta cũng liền theo nó nơi đó biết được một chút tiên cổ kỷ nguyên tin tức, khác hoàn toàn không biết, ngươi nên tìm nó mới thật sự là tiên cổ bảo khố. Nói cũng đúng, nó vẫn luôn có chỗ dấu rốt. Thạch Nghị gật đầu một cái. Đây không phải là dấu rốt, đó là không muốn cho ngươi đánh mất phấn đấu đấu trí, đang quan sát ngươi. Ách, vậy nó suy nghĩ nhiều, ta cùng người khác khác biệt. Thạch Nghị nghiêm túc đáp lại. Hắn cùng người khác điểm khác biệt lớn nhất chính là linh hồn của hắn không thuộc về thế giới này, đến từ dị thế, biết đến đồ vật so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, cho dù luân hồi bàn đem biết đến đồ vật toàn bộ nói cho hắn biết, hắn cũng chỉ có thể bình tĩnh lấy đúng. Có lẽ vậy. Luân hồi bàn hít một tiếng. Theo Thạch Nghị lâu như vậy, nó cũng đã nhìn ra, Thạch Nghị có chút đặc thù, so với nó ban đầu khế ước cái kia thần diễm nam tử mạnh không biết bao nhiêu. Cứ như vậy tiếp tục đi, Thạch Nghị tương lai nói không chừng có thể đi đến nó nguyên bản chủ nhân cái kia hoàn cảnh. Đương nhiên, hết thảy đều còn chưa phát sinh. Hết thảy đều không thể xác định, trong lịch sử không thiếu tiền kỳ kinh diễm bạc cổ, tu đạo tấn mãnh vô thượng thiên điều, nhưng tuyệt đại đa số đều lấy tiếc nuối kết thúc. Nên đi ra rồi, lần này ngộ đạo lôi pháp hẳn là tốn không ít thời gian. Thạch Nghị tự nói, ước chừng 2 tháng, cách vách ngươi cái vị kia đã sớm xuất quan, lấy nàng tầm mắt, thiên phú, cảnh giới, rất nhẹ nhàng liền đăng lâm lôi đạo ngũ tuyệt thiên cảnh giới, thậm chí cực điểm thăng hoa, đặt tới ngoài ra lĩnh vực. Luân hồi bàn nói ra Bạch Chi Miểu thành quả. Đối với cái này, Thạch Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Bạch Chi Miểu cũng là trùng đồng giả, chỉ là không có chủ tu lôi pháp thôi. Hắn đẩy cửa đá ra, đi ra mật thất, Bạch Chi Miểu cũng tại cùng thời khắc đó đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, Thạch Nghị từ trong mắt nàng thấy được hỗn độn lôi quang, uy lực vô song, một tia liền có thể chém nát nhật nguyệt tinh thần. Xem ra, Chi Miểu tỷ thu hoạch không nhỏ. May mắn mà có ngươi cái kia vài quặng lôi đạo đại dược tương trợ, không hổ là cắm rễ tại tiên phần phía trên bảo dược, từ mức độ nào đó tới nói, so với thần dược đều phải kinh người. Bạch Chi Miểu cảm khái nói, cái này cùng Chi Miểu tỷ mạo hiểm lấy xuống tương lai hoa so sánh không đáng kể chút nào. Thạch Nghị đáp lại như vậy, đối với hắn mà nói, cái kia đóa đến từ hoang vực đệ nhất linh căn tương lai hoa ý nghĩa trọng đại, là thành đạo chi vật, nhóm lửa thần hỏa lúc, thì nhìn đóa hoa này hiệu dụng như thế nào. Không nói những thứ này, ngươi biết đây là chỗ nào sao? Bạch Chi Miểu hỏi. Đây là Thiên Vân Châu. Thạch Nghị hồi đáp, Luân Hồi Bàn đã đem đáp án truyền âm nói cho hắn. Không tệ, Thiên Vân Châu từng có lúc, ta đúng là đang ở đây tu hành quật khởi, Thiên Vân Châu thế lực lớn nhất, Thiên Vân Thư Viện chính là ta sư môn. Bạch Chi Miểu khẽ nói, nói ra chính mình quá khứ. Chi Miểu tỷ rất lâu chưa hề quay về sư môn a, lần này vừa vặn có thể trở về xem. Thạch Nghị lập tức mở miệng. Là sư môn, nhưng cũng không tính sư môn, sư phụ ta nhất mạch kia đã sụp dốc, trước kia hạ giới chi tranh, vẫn lạc rất nhiều sinh linh, giáo chủ đều thành mảnh vẫn diệt, sư phụ của ta chính là chết ở trong trận chiến ấy. Bạch Chi Miểu lắc đầu. Thạch Nghị lập tức trầm mặc, hạ giới thượng cổ thời đại kịch liệt tranh chấp cũng không phải bí mật, rất nhiều di tích cũng là khi đó lưu lại, hư thần giới bên trong càng là có giáo chủ chiến trường, rất nhiều giáo chủ chôn xương tha hương. Tỷ tỷ kia trả lại sao? Trở về, chẳng qua là vì ngươi. Bạch Chi Miểu gật đầu. Nàng nói tiếp, Thiên Vân Châu dùng cái gì xương Thiên Vân? Đó là bởi vì nơi này có một mảnh Thiên Vân lạc, rơi xuống phía dưới, trở thành một chỗ thế nhân khó mà tới gần bí cảnh, Thiên Vân Thư Viện chính là dựa vào chỗ này bí cảnh quật khởi, trở thành quái vật khổng lồ. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, Thiên Vân bí cảnh mở ra không biết bao nhiêu lần. Ta đã từng ở trong đó từng thu được đại cơ duyên, bất quá, Thiên Vân bí cảnh tối đại cơ duyên vẫn không có người từng chiếm được, ta cảm thấy ngươi rất có hy vọng. Thiên Vân bí cảnh, rơi xuống thiên. Thạch Nghị thì thảo, hắn nhớ kỹ, nguyên tắc Thạch Nghị chính là tại Thiên Vân Châu của khởi, hơn nữa gia nhập Thiên Vân Thư Viện có lao quái vật không để lại dư lực bồi dưỡng hắn. Nguyên lai là có trùng đồng nữ cái tầng quan hệ này nguyên nhân. Hảo, vậy ta liền đi bên trên một lần, đi xem một chút Thiên Vân bí cảnh cơ duyên lớn nhất là như thế nào, thay Chi Miểu tỷ đền bù một chút thở thiếu thời đại tiên mới. Thạch Nghị vừa cười vừa nói, ta chờ ngươi tin tức tốt. Bất quá, Thiên Vân bí cảnh từ Thiên Vân Thư Viện trưởng khống, bình thường ngoại nhân là không cho phép vào bên trong, nhất định phải là Thiên Vân Thư Viện đệ tử, hoặc là phụ cận châu một chút thế lực lớn môn đồ, giữa bọn hắn có ước định, sẽ cho phép lượng nhất định thế lực lớn môn đồ tiến vào bên trong. Gia nhập vào những thế lực lớn khác tự nhiên không có khả năng, sư phụ ta nhất mạch kia mặc dù xa suốt, nhưng theo ta được biết, trước kia ta quen biết một vị sư thúc còn sống, đã trở thành Thiên Vân Thư Viện cường đại nhất mấy cái sinh linh một trong, là thư viện người nói chuyện, ta giúp ngươi dẫn tiến một chút. Vậy thì làm phiền tỷ tỷ. Thạch Nghị nói. Hắn lúc này cũng tại suy tư rơi xuống thiên tiên tại sao lại vẫn lạc. Mọi việc như thế vấn đề. Hai người rời đi tòa này tạm thời động phủ, lúc gần đi, Bạch Chi Miểu cơ cơ ống tay áo, một đạo hỗn độn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống đem ở đây đánh thành một miệng. Bọn hắn tốc độ bay rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đi tới đại danh đỉnh đỉnh Thiên Vân Thư Viện. Thiên Vân Thư Viện tọa lạc tại Thiên Vân Châu đông nam một góc, sở dĩ lựa chọn ở đây là bởi vì trong truyền thuyết Thiên Vân Chi địa cửa vào ở đây, muốn chống lên một cái khổng lồ thư viện, không có loại này mênh mông bí cảnh, vô cùng khó khăn. Thạch Nghị cùng Bạch Chi Miểu đứng song vai, đứng tại bên trên đám mây. Từ phương xa nhìn ra xa Thiên Vân Thư Viện vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh, thật sự rất mênh mông, khí thế dị thường rộng rãi bằng bạc, mênh mông vô ngần, chiếm địa diện tích cực rộng, hơn xa những cái kia châu cấp cổ thành. Nơi đó, cao lớn kiến trúc khắp nơi đều là tiên đài lầu các, cung quyết điện ngọc, nối liền không dứt, nếu là vô tri một chút người thấy, sợ rằng sẽ đem hắn xem như là một chỗ tiên đỉnh. Ngoại trừ kiến trúc, Thiên Vân Thư Viện còn có vô tận linh sơn, cao vút tại kiến trúc ở giữa, treo suối thác nước, sông lớn lao nhanh, vờn quanh trong đó, có thể nhìn đến đủ loại thụy thú ở bên trong chơi đùa, thụy chim bay lượn trên không trung, thần thánh an lành, để cho người ta nhịn không được lòng sinh hướng tới. Nó nổi tiếng lâu đời, tại trong mênh mông vô ngần thượng giới 3000 đạo châu, vì vô số sinh linh biết, là đứng đầu nhất đạo thống một trong. Trung quanh mấy châu chi địa, mỗi một ngày đều sẽ có số lớn tiên kiêu mộ danh mà đến, hy vọng có thể được đến gia nhập vào Thiên Vân Thư Viện cơ hội. Tuyên bố bên ngoài, tự nhiên sẽ sinh ra hồng hấp hiệu ứng, cũng chính bởi vì như thế, Thiên Vân Thư Viện nhập môn yêu cầu cao đáng sợ, dù là ngươi là một cái bộ lạc lớn thiên tài, đến nơi này cũng biết chẳng khác gì so với người thường, đánh rất tất cả quan hoàn. Thiên Vân Thư Viện trung quanh còn tán lạc rất nhiều tu sĩ nơi tụ tập, chính là có cự thành, có phương thị, có nhưng là tại tinh thần phía trên, vây quanh thư viện vận chuyển. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể rõ ràng trông thấy người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Đủ loại cửa hàng, phòng đấu giá, nơi giao dịch chờ cái gì cần có đều có, tài liệu, đại dược, bảo cụ, thần huyết, thi hải, bảo thuật. Tất cả cùng tu hành vật có liên quan, đều có thể ở đây tìm được. Chúng ta đi qua đi. Bạch Chi Miểu mở miệng. Thạch Nghị gật đầu, đuổi kịp cước bộ của nàng, xuyên qua từng khỏa phi thường náo nhiệt tinh thần cùng cổ thành, đi tới Thiên Vân Thư Viện trước sân môn. 18 cây thông thiên thạch trụ cao vút nơi này, mỗi một cây đều thô to vô biên, điêu khắc tưởng cầm thủy thú, càng có chân hoàng cổ phượng mấy người trí tôn thần cầm thân ảnh, bọn chúng cao lớn vô cùng, chui vào trong mây, không nhìn thấy đẻ vào nơi nào, có một loại cổ ý tăng thương, lịch sử xa xăm cảm giác. Căn cứ trùng đồng nữ nói tới, ngoại giới đem cái này 18 cây thạch trụ gọi chống trời chi trụ, chúng nói chúng nó đem nguyên bản phải ngã sập thiên khung chống lên. Đương nhiên, nàng bổ sung một câu, đây chỉ là truyền ôn, sự thật cũng không phải là như thế, chỉ là đơn thuần sơn môn thôi. Hai người tới trước sơn môn một tòa thiên khuyết phía trước, ở đây đã tới không thiếu sinh linh, cũng là muốn gia nhập vào Thiên Vân Thư Viện tu sĩ. Bất luận cái gì gia nhập vào người Thiên Vân Thư Viện đều phải đi một lần thiên khuyết, ngươi ở nơi này chờ đợi một chút, đợi ta gặp một lần vị sư thúc kia, xem tình huống rồi nói sau. Bạch Chi Miểu truyền âm nói. Thạch Nghị gật đầu một cái, ra hiệu tự mình biết được. Chương 192, Thiên Khuyết chương 192, Thiên Khuyết chờ Bạch Chi Miểu rời đi về sau, Thạch Nghị bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Làm người khác chú ý nhất tự nhiên là 18 cây chống trời chi trụ, bọn chúng khí thế rộng rãi, đứng vững ở đó, vô cùng khí phái, thể hiện ra Thiên Vận Thư Viện siêu phàm nội tình. Ngoài sân môn, đông như chảy hội, người người nôn náo, lấy Thiên Vận Châu làm trung tâm, phương viên mấy châu chi địa, vô tận sinh linh, thiên kiêu kỳ tài, ai cũng muốn gia nhập trong đó, trở thành thư viện một phần tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi chủng tộc sinh linh đều có, tuyệt đại đa số cũng là người trẻ tuổi, thậm chí có không ít tài hoa xuất chúng đứa bé, nhìn qua khí khai anh hùng hùng hực, chiều khí phồn thịnh. Bọn hắn tụ tập tại cái gọi là Thiên Khuyết phía trước, nhìn chằm chằm phía trước cái kia cổ lão mà tang thương thềm đá, ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia vẻ khát vọng. Dựa theo Thiên Vận Thư Viện quyết định quy tắc, nếu có thể tại đầu này thông hướng Thiên Khuyết trên thềm đá bước ra 3 bước, liền có thể đạt tới gia nhập vào Thiên Vận Thư Viện điều kiện. Thềm đá hết thảy có 9 tầng, tượng trưng cho chí cao vô thượng cửu trọng thiên, nhất giai nhất trọng thiên, mỗi đạt vào một tầng, đều biết tao ngộ khác biệt trình độ khảo nghiệm, Thiên Vận Thư Viện dùng cái này đến đúng tu sĩ phân chia cấp bậc. Bước qua thềm đá càng nhiều, mang ý nghĩa tu sĩ thiên phú, chiến lực, độ tính chờ càng mạnh, gia nhập vào Thiên Vận Thư Viện sau đãi ngộ liền sẽ tốt hơn. Từng có thiếu niên thiên kiêu liên tục đạt ngũ trọng thiên, kinh động thư viện trưởng lão, bị hắn thu làm thần truyền đệ tử, cũng có đời thứ nhất leo lên lục trọng thiên, dẫn tới thư viện thái thượng trưởng lão tự mình xuất quan dạy bảo. Nói như vậy, một cái ngàn vạn cấp bộ lạc lớn tối cường thiên kiêu đến chỗ này, cũng khó leo lên tiêu chuẩn thấp nhất, tầng thứ 3, có tư cách đi lên sinh linh cũng là tinh anh trong tinh anh, tuyệt đối tu đạo hạt giống tốt. Lại hướng lên, đệ tử, nam, lục trọng thiên, nhân số hiện lên chỉ số thức giảm dần, có thể lên tầng thứ 6 cơ bản đều là đời thứ nhất cái này một cấp bậc. Đến nơi phía sau đệ thất, 8, cửu trọng thiên, cơ bản đều là truyền thuyết, từ xưa đến nay, cũng liền đệ thất trọng thiên có người từng leo lên, 8, 9 từ thiết lập đến nay liền không người hỏi thăm, đã trần phong vô tận 5 tháng. Rất nhiều người cũng là ôm leo lên tầng thứ 3 mục tiêu mà đến. A, nhất trọng thiên bên trên, một cái thân mặc da thú thiếu niên nhân tộc toàn thân run rẩy, hướng về phía trước giạ bước, mỗi đi một bước, hắn run rẩy biên độ liền sẽ càng lớn một phần, cả người lung la lung lay, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mặc dù hắn thần sắc kiên nghị, ánh mắt như bàn thạch, vẫn là không nhịn được nhất trọng thiên bên trên uy áp, ngã xuống nhị trọng thiên phía trước. Sau đó, tia sáng lóe lên, thân hình của hắn xuất hiện ở thiên khuyết bậc thang bên ngoài, đây là Thiên Vận Thư Viện vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn mà thiết lập đại đạo quy tắc, một khi có người gục xuống, liền sẽ bị chuyển tống đi ra, hơn nữa, mất đi lần nữa tiến vào tư cách, muốn lần nữa khiêu chiến, cần sau 3 năm. Tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là trong bộ lạc ngàn năm kỳ tài khó gặp, mà ngay cả đệ nhị trọng thiên đều không bước lên được. Gia thú thiếu niên tự lẩm bẩm, khoe miệng tràn ra máu đỏ tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có ai chế giễu hắn, bởi vì đăng thiên khuyết chính là như vậy gian khổ, chỉ vì thiên kiêu quá nhiều, cạnh tranh quá kịch liệt, Thiên Vận Thư Viện nhất thiết phải thiết trí một cái thích hợp cánh cửa, không có khả năng tất cả mọi người đều muốn. 3 năm trước đây, ta thất bại, ngã xuống tầng thứ nhất, 3 năm sau, ta khổ tu trở về, lần này là không có thể đã được như nguyện. Một cái sinh linh than nhẹ một tiếng, đang lúc mọi người chăm chú, bước lên trời khuyết chi lộ. Cuối cùng, hắn ngã xuống tầng thứ 2, khoảng cách tiêu chuẩn thấp nhất tầng thứ 3 chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước, thế nhưng là hắn lại thần sắc cảm đạm, gương mặt u ám, giống như cổ biết một bước này xa chính là không thể vượt qua là trời. Theo thiên khuyết phía dưới tu sĩ liên tiếp nếm thử, kẻ thất bại một cái tiếp theo một cái xuất hiện, liên tiếp 20 người cũng không có một người thành công. Đây cũng quá khó khăn. Không ít người ai thán nói, những quan vọng giả kiết nhưng là trong lòng bồn chồn, không dám tùy tiện nếm thử, bởi vì thất bại một lần, lại nghĩ nếm thử liền phải chờ sau 3 năm. Đối với tu sĩ trẻ tuổi tới nói, thời gian 3 năm biết bao chân quý, là bọn hắn tu đạo vượt khởi hoàng kim thời gian, một khi qua hoàng kim kỳ, tu hành tốc độ mắt trần có thể thấy hạ xuống. Đang lúc tất cả mọi người đều tại cảm khái đăng thiên khuyết chi nã lúc, một cái mày kiếm mắt sáng đứa bé liên tục đạp tầng 4 bậc thang, đứng sừng ở mọi người cần ngưỡng vọng vị trí, hắn tựa hồ còn chưa đầy đủ, còn nghĩ tiến thêm một bước, nhưng mà, thiên phú, chiến lực, nộ tính các phương diện hạn chế hắn hùng tâm trang trí, cuối cùng dừng bước tầng thứ 4. Ha ha, tầng thứ 4 sao? Không hổ là đệ đệ của ta. Một cái anh tư bộ phát thanh niên hiện thân, nhìn hắn trang phục, chính là Thiên Vận Thư Viện hạch tâm đệ tử. Nguyên lai là thư viện hạch tâm đệ tử thân đệ đệ, chẳng thể trách mạnh như vậy, đây là một mạch tương thừa a. Có người cảm thán. Bước lên tầng thứ 4, có tư cách gia nhập vào Thiên Vận Thư Viện. Bên trong sân môn, trên một tảng đá xanh lớn, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân mở hai mắt ra, như vậy nói ra. Hắn chính là phụ trách trấn thủ sơn môn người, bình thường lúc, hắn như một tôn pho tượng nhập định, không lúc ních, chỉ có sinh linh đăng thiên khuyết thành công lúc, hắn mới có thể đứng ra, dẫn người vào thư viện bên trong. Sư bá, đây là đệ tử thân đệ đệ, liền tư đệ tử đem hắn linh đến thư viện người mới trong nội đường a, không làm phiền sư bá khởi hành. Cũng tốt, thư viện quy củ người cũng biết. Lão nhân gật đầu một cái, không có đứng dậy. Rất nhanh, đôi huynh đệ này liền biến mất không thấy. Ngoại giới tu sĩ một mặt cực kỳ hâm mộ, một khi gia nhập vào Thiên Vận Thư Viện liền có thể nhận được vượt quá tưởng tượng tu đạo tài nguyên, có thể nghe cường giả giảng đạo, có cơ hội nhìn thấy chân tiên di khác, chí tôn bi văn mấy người, đây đều là nghịch thiên cơ duyên, trừ cái đó ra, có thể có được trong truyền thuyết thiên vận bí cảnh tiến vào tư cách, chỗ tốt nhiều, khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy có thành công giả sau, còn tại ngắm nhìn tu sĩ giống như là điên cuồng, nhao nhao tiến lên leo lên, đáng tiếc, thực tế cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, tuyệt đại đa số sinh linh liền đệ nhị trọng tiên đều đụng vào không đến. Đương nhiên, cũng có người thành công, miễn cưỡng tại tầng thứ 3 đứng vững, cứ việc thở hổn hển, cái trán lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng mà, khó nén vui sướng trong lòng. Mấy người các ngươi đi theo ta. Trên tảng đá lao nhân lên tiếng, phân ra một đạo hóa thân, đem thành công đứng lên tầng thứ 3 tu sĩ mang đi, bọn hắn đem bị đưa đến người mới đường. Ở nơi đó, bọn hắn sẽ học tập Thiên Vận Thư Viện đủ loại quy tắc, mau chóng thích ứng trong thư viện hoàn cảnh. nơi đó cũng tương đương với một cái ao, tất cả có tư cách gia nhập vào Thiên Vẫn Thư Viện tu sĩ đều biết tiến vào ao ở trong, nếu là có trưởng lão coi trọng một cái nào đó tu sĩ, liền có thể đem hắn vớt đi, thu nhập môn phía dưới. Vừa rồi cái kia đặt vào đệ tứ trọng tiên đứa bé, tư chất có thể xương tượng dai, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bái nhập một vị nào đó trưởng lão môn hạ, cái này đem so với bình thường thư viện đệ tử thêm ra rất nhiều phúc lợi cùng đặc quyền. Đạo hữu, ta thấy ngươi khí chất bất phàm, cũng hẳn là tới Đăng Thiên Quyết ta. Ngay tại Thạch Nghị quan sát chúng tu sĩ Đăng Thiên Quyết thời điểm, một cái tu sĩ đi tới, cùng hắn chào hỏi. Thạch Nghị cảm thấy kinh ngạc, bất quá lập tức, hắn chỉ dựa vào thái âm trùng đồng thấy rõ tu sĩ này nội tâm ý nghĩ. Đối phương không có ác ý, chỉ là nhìn Thạch Nghị khí chất khác hẳn với thường nhân, cảm thấy hắn thiên tư cũng không tệ, muốn cùng Thạch Nghị kết giao một phen. Là. Thạch Nghị gật đầu một cái. Đạo hữu là lần đầu tiên tới sao? Như thế nào không đi lên thử một lần? Xem trước một chút rồi nói sau. Càng là quan sát, càng là sợ, lo được lo mất, ta là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng tại ở đây ngắm nhìn nửa tháng, hôm nay cùng đạo hữu mới quen đã thân, không bằng chúng ta cùng đi thử một lần, như thế nào? Dù là thất bại, cũng có thể có người bạn. Tu sĩ này thở dài một tiếng, mời như vậy. Thạch Nghị nghe vậy, cười lắc đầu, hay không, ta độc lai độc vãng đã quen thuộc một người. Thì ra là thế, là tại hạ làm phiền. Tu sĩ hơi sững sờ, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Không sao, đạo hữu nếu muốn nếm thử, mau chóng đi cho thỏa đáng, cần biết, nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tam mà kiệt, có đôi khi, thẳng tiến không lùi tinh khí thần có lẽ có thể giúp ngươi đạp vào cao hơn một tầng. Thạch Nghị đề nghị. Đạo hữu một lời nói để cho ta hiểu ra, việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền đi tới một lần. Tu sĩ cảm xúc tăng gọn, hướng về Thiên Khuyết bên kia cất bước. Thời gian mấy hơi thở đi qua, hắn cười khổ trở về, miễn cưỡng đạp vào tầng thứ hai. Trên thực tế, loại tư chất này tại hạ giới bắt vực loại địa phương kia xem như rất tốt, chỉ tiếc, đây là thượng giới, mênh mông vô ngần, người cạnh tranh đông đảo. Ta thất bại, xem ra, đời này chú định không cách nào gia nhập vào Thiên Vẫn Thư Viện kế tiếp thì nhìn đạo hình. Hắn thở dài một tiếng. Mặt ngoài như thế, trên thực tế, tu sĩ này nội tâm đang chờ mong Thạch Nghị không có khả quan, chờ mong Thạch Nghị cùng hắn nắm giữ đồng dạng tao ngộ, như vậy, trong lòng của hắn có thể dễ chịu một chút. Loại tâm lý này Thạch Nghị cũng không cảm thấy kỳ quái, hoàn toàn là nhân chi thường tình. Ta còn muốn chờ một lát. Thạch Nghị không đếm xỉa tới đáp lại một câu. Sau đó, người xông cửa bên trong lại xuất hiện một cái người thành công, được cho phép tiến vào Thiên Vẫn Thư Viện sân môn, đứng tại tảng đá xanh sau. Nhìn ra, hắn cùng hưng phấn, chính mình sắp trở thành 3000 đạo châu bên trong đứng đầu nhất quái vật khổng lồ một trong một phần tử. Nguyên bản hắn còn cùng người xông cửa nhóm xen lẫn trong cùng một chỗ, cười cười nói nói, nhưng là bây giờ, hắn thực hiện thân phận nhảy bậc lớn, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, đã cùng bọn hắn không đồng dạng, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều trở nên hờ hững thêm vài phần. Cái so đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đây chính là nhân tính. Thạch Nghị có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy, thư viện đệ tử loại thân phận này đối với hắn mà nói có chút xa xôi, một lần duy nhất là tại hạ giới lúc trở thành Bổ Thiên Các đệ tử, nhưng hắn cũng không có cùng Bổ Thiên Các đệ tử hòa mình, cho tới nay cũng là độc hành, có tối đa nhất cái người hộ đạo ở bên phù hộ. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn lúc, thanh âm quen thuộc bên thai bên cạnh vang lên, tựa như tiên nhạc đồng dạng dễ nghe êm tai, chính là trùng đồng nữ Bạch Chi Miểu. Ta vị sư thúc kia đã tới, đi một lần Thiên Khuyết không cần ẩn giấu thực lực, ngươi biểu hiện càng tốt, sư thúc đối với ngươi càng coi trọng, vì ngươi cung cấp thiên vẫn bí cảnh tin tức thì càng nhiều. Bạch Chi Miểu truyền âm, cáo chi Thạch Nghị. Hảo, ta đã biết. Thạch Nghị đáp lại nói. Nói đi, Thạch Nghị khởi hành, hướng về thềm đá nơi đó cất bước. Sau lưng tu sĩ kia thấy thế, lập tức tới tinh thần, hắn muốn nhìn một chút, thần thần bí bí Thạch Nghị đến tuột cùng có thể hay không đứng lên tầng thứ ba. Ông. Khi Thạch Nghị đứng lên tầng thứ nhất bậc thang, cũng chính là nhất trọng thiên thời điểm, một cỗ như thủy triều sức mạnh từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Giờ khắc này, hắn giống như là lưng meo một tòa thông thiên núi lớn. Rất nhiều tu sĩ chính là tại loại này trong hoàn cảnh bị áp đảo trên mặt đất. Bất quá, loại áp lực trình độ này đối với Thạch Nghị mà nói an toàn chính là mưa bụi, căn bản không có cảm giác, như một xuân phong, không tí ti ảnh hưởng cước bộ của hắn. Ân, nhẹ nhàng như vậy. Dưới trận, từng mời qua Thạch Nghị, muốn cùng chi đồng làm được tu sĩ nhìn thấy Thạch Nghị tốc độ không giảm, trực tiếp vượt qua nhất trọng thiên, leo lên nhị trọng thiên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới đi lên nếm thử qua biết rõ loại kia áp lực đáng sợ, trong loại trong hoàn cảnh kia, ai có thể như vậy đạm nhiên tự nhiên? Tu sĩ khác cũng phát hiện Thạch Nghị không giống bình thường, hắn biểu hiện quá dễ dàng, phản phất thềm đá chi lực không ghim hắn tựa như. Rất nhanh, đệ nhị trọng thiên, tầng thứ ba, tầng thứ năm. Thạch Nghị không chút nào làm dừng lại, nhất cổ tác khí, liền lên tầng năm, toàn bộ quá trình đều rất lỏng, căn bản vốn không giống những người khác như vậy gian khổ. Thiên Khuyết bên ngoài tu sĩ trực tiếp nhìn trận tròn mắt, miệng há lớn, hợp đều không khép lại được. Đây vẫn là Thiên Vẫn Thư Viện đăng Thiên Khuyết sao? Tại Thạch Nghị dưới chân giống như là dạo chơi ngoại thành chi địa. Cái này tu sĩ kia càng là chấn kinh đến nói không ra lời, ngay tại vừa rồi, hắn còn mời Thạch Nghị đồng hành đâu, bây giờ, Thạch Nghị trực tiếp leo lên thứ ngũ giai, hai người so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, nghĩ tới đây, trên mặt của hắn không khỏi có chút đỏ lên. Thứ ngũ giai vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Thạch Nghị trực tiếp một cái cất bước, đi tới tầng thứ 6. Hư vô bên trong, Bạch Chi Miểu cùng một lão già nhìn qua một màn này, cái sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể đạp vào tầng thứ 6, lời thuyết minh Thạch Nghị mỗi phương diện có thể so với đời thứ nhất. Sau đó, trên thân Thạch Nghị linh quang lấp lóe, hắn bước chân không giảm, leo lên tầng thứ 7. Trời ạ, tầng thứ 7, bao nhiêu năm không có ai từng leo lên. Trước sơn môn tu sĩ vỡ tổ, vốn cho rằng hôm nay có một cái tầng thứ tư đã rất tốt, ai có thể nghĩ tới có sinh linh thâm tàng bất lộ trực tiếp lên tầng thứ bảy, đây chính là đời thứ nhất đều nửa bước khó đi khu vực. Hảo tiểu tử, Bạch Chi Miểu sư thúc sợ hãi than một tiếng. Tầng thứ bảy, Thạch Nghị cảm thấy có chút áp lực, nhưng đối hắn tới nói còn không tính cái gì, hắn không có giữ lại, treo lên cố lực lượng này trực tiếp leo lên tầng thứ 8. Tầng này triệt để không đồng dạng, Thạch Nghị chỉ cảm thấy có đầy trời thần phật, chư thiên thần ma từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn đánh tới. Ảo giác sao? Thạch Nghị trùng đồng phát sáng, nhìn xuyên những thứ này thân ảnh chân diện mục, là từng đạo quy tắc chi lực. Hắn mặt không đổi sắc, tại những này trong cảnh tượng đi xuyên, đồng thời cảm thụ cái kia như thủy triều cuốn tới cự lực. Mạnh như Thạch Nghị, cước bộ cũng bắt đầu trở nên nặng nề, càng đến gần tầng thứ 9, áp lực càng là đột nhiên thăng. Về sau, hắn không thể không vận dụng toàn lực, trùng đồng phát sáng, cưỡng ép mở ra một con đường đi đứng lên tầng thứ 9. Phía dưới tu sĩ đã nói không ra lời, tầng thứ 9, thật sự có người giết đến tầng thứ 9, đạo thân ảnh kia đến cùng là thần thánh phương nào? Đứng ở tầng thứ 9, Thạch Nghị đã mất đi ngoại giới cảm giác, hắn giống như là đi tới một mảnh vũ trụ trong tinh không, không đợi hắn có phản ứng, liền có một cỗ hủy diệt chi lực buông xuống, trong chốc lát thiên băng địa liệt, vũ trụ thành trận. Sau một khắc, hắn lại trở thành một cây cỏ, tại thiên địa bên trong luân hồi chuyển thế, hoặc trùng, hoặc mục, hoặc nhân, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền phảng phất đi qua trăm ngàn đời xa xưa như vậy. Trong thời gian này, hắn cảm nhận được nhân thế gian hỉ nộ ai ố, sinh lão bệnh tử, từ mầm non đến phồn thịnh lại đến khô héo, thậm chí là đứng hàng vô địch chí tôn, tấn thăng tuyệt thế chân tiên. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn cuối cùng bay về đến hiện thế. Lúc này, một cái hùng vĩ, lãnh khốc, không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắc thái âm thanh truyền đến, ngươi hiểu sao? Chương 193, còn sống bí cảnh chương 193, còn sống bí cảnh ngộ cái gì? Thạch Nghị khẽ nói, trong ánh mắt không hề bận tâm, không nhìn thấy một tia gợn sóng. Cái gì gọi là luân hồi chi đạo? Thanh âm to lớn lại lần nữa vang lên. Thạch Nghị hiểu rõ, đây là tại khảo nghiệm ngộ tính của hắn, hắn thử nghiệm lấy góc độ của mình đi giải thích luân hồi chi đạo, nhưng mà, đều được câu trả lời phủ định. Cái này khiến Thạch Nghị con mắt híp lại, tiên cổ kỳ nguyên đại danh đỉnh đỉnh lục đạo luân hồi tiên vương cự đầu chi binh một góc đều tại cổ tay của mình ở trong, nếu bàn về luân hồi, 3000 đạo châu có ai so với hắn có tư cách bình phán. Cái gọi là luân hồi chi đạo, kỳ thực rất đơn giản, chính là tiến đưa ngăn tại địch nhân phía trước đi đến chuyển thế luân hồi. Thạch Nghị đột nhiên mở miệng. Một giây sau, hắn thái âm trùng đồng bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trùng đồng khai thiên. Giang giác. Màn trời bị trùng đồng nhất kích vỡ ra tới, Thạch Nghị trong mắt hình ảnh liền như vậy sụp đổ, hắn về tới hiện thực bên trong, vẫn như cũ đứng ở đệ cửu trọng thiên lại hướng phía trước bước ra một bước liền có thể leo lên trời quyết. Hắn không chút do dự, vượt qua gông cùng xiềng xích, đứng tại chí cao thiên khuyết phía trên, sau đó xoay người lại, quan sát phía dưới tu sĩ. Tất cả mọi người đều choáng váng, người ở chỗ này tuyệt đại đa số cũng là một hai tầng trình độ, ngẫu nhiên có thể ra một cái hợp cách, thậm chí là tầng thứ tư. Đến nội ngũ lục trọng dạng này kinh diễm giả, 10 ngày nửa tháng cũng khó gặp một cái. Hôm nay, đột nhiên có một cái sinh linh đột nhiên xuất hiện, vượt qua cửu trọng thiên, leo lên trời quyết đài, quan sát chúng sinh, loại này xung kích quá lớn, để cho người ta khó mà ngôn ngữ lên tiếng, đầu óc trống rỗng. Lúc trước mời thỉnh qua Thạch Nghị tu sĩ trái tim đột nhiên nhảy một cái, hắn vững tin chính mình không có nhìn lầm, đứng ở thiên khuyết phía trên Thạch Nghị nhìn hắn một cái. Thật kinh diễm thiên tiêu, Bạch sư điệt, liền theo chúng ta ước định như vậy, hắn lấy Thiên Vận Tư viện đệ tử thân phận xuất chiến tiên cổ nụ hoa, ta đem biết tất cả Thiên Vận bí cảnh tin tức nói cho hắn biết. Bạch Chi Miểu bên cạnh lão nhân như vậy nói ra. Hắn càng xem Thạch Nghị càng thấy được hài lòng, hai con mắt sáng ngời có thần, giống như là tại nhìn tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, đáng tiếc duy nhất chính là Bạch Chi Miểu sớm chào hỏi, Thạch Nghị sẽ không bái sư. Cứ quyết định như vậy đi, sư thúc cũng không thể đổi ý. Bạch Chi Miểu mở miệng cười. Yên tâm, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, ta biết ngươi tính toán, là muốn cho hắn tiến vào Thiên Vận bí cảnh cướp đoạt trong đó lớn nhất tạo hóa, hắn muốn thật có cái này bản lĩnh, đó chính là hắn nên phải cơ duyên. Lão nhân khoát tay áo đáp lại nói, lúc mới bắt đầu, Thiên Vận thư viện còn sợ bên trong Thiên Vận bí cảnh lớn nhất tạo hóa bị ngoại nhân đạt được, vẫn đối với chung quanh mấy cái châu thế lực lớn tiên tiêu có chỗ đề phòng, nhưng mà về sau bọn hắn phát hiện, cơ duyên kia căn bản không chiếm được, hơn nữa hung hiểm đến cực điểm, liền đời thứ nhất đều tống táng không thiếu. Về sau, không còn có người dám đánh chủ ý của nó. Bất quá, sư điệt thật sự yên tâm để cho hắn đi xông vào này bên trong. Lão nhân lời nói xoay chuyển, hỏi: "Đương nhiên yên tâm, hắn có thể vượt qua cửu trọng thiên khuyết cũng đủ để lời thuyết minh hết thảy." Bạch Chi Miểu mở miệng: "Mầm non tốt như vậy, không nửa đường chết yểu mà nói, tương lai chú định xưng tôn 3000 đạo châu, nếu là phát sinh ngoại ý muốn gì, hao tổn tại bên trong bí cảnh, vậy thì thật là đáng tiếc." Lão nhân thở dài một cái: "Sư thúc không cần lo ngại, nếu như không thể làm, cũng sẽ không cưỡng cầu." Bạch Chi Miểu nói. Đang khi nói chuyện, phía dưới tu sĩ đã sôi trào, vượt qua đại não trống không giai đoạn sau đó, mọi người đều cảm thấy sâu đậm rung động, Thạch Nghị hành động hôm nay nhất định sẽ ghi vào sử sách, bị lịch sử nhớ rõ, chô ca tụ. Liên phụ trách trấn thủ sơn môn lão giả đều bị kinh hãi đứng lên, nói liên tục Thiên Vận thư viện muốn đại hưng. Một thế này, Thiên Vận thư viện đã có một cái uy trấn mấy châu cường đại đời thứ nhất, tới một cái nữa Thạch Nghị, song kiêu cùng nổi lên, đem như hai quả từ từ bay lên đế tinh, chiếu rọi 3000 đạo châu bầu trời. Hắn đang muốn truyền âm đem tin tức này cáo chi thư viện các trưởng lão, đương nhiên, lão nhân cùng Bạch Chi Miểu hiện thân. Bái kiến phó viện trưởng. Trên tảng đá lão giả liền đội vàng hành lễ, không dám thất lễ. Cần biết, lão nhân này thế nhưng là Thiên Vận thư viện số 1 số 2 giáo chủ cấp tồn tại, cường đại đến không thể đo lường. Ta Thiên, là Thiên Vận thư viện phó viện trưởng tự mình xuất quan. Nữ tử kia là ai? Thật đẹp, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, so Thiên Vận Thư Viện nội bộ chọn lựa thập đại mỹ nữ còn muốn kinh diễm. Đúng vậy à, chớ nói Thiên Vận Thư Viện chính là 3000 đạo châu những cái kia nổi danh thư viện giai lệ, chỉ sợ cũng không bằng. Dưới đây tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bất quá đây hết thảy đều cùng Thạch Nghị không có quan hệ gì, hắn đã hoàn thành Bạch Chi Miểu lời nhắn đủ chuyện, phô bày chính mình cường đại ngộ tính thiên phú cùng chiến lược. Thạch Nghị, đây là Thiên Vận Thư Viện phó viện trưởng, từng là sư thúc của ta. Bạch Chi Miểu giải giới thiệu nói. Thạch Nghị hướng về lão nhân nhìn lại, chỉ cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc, rất nhiều, dù là dùng thái âm trùng đồng cũng nhìn không thấu. Thạch Nghị bái kiến phó viện trưởng. Ha ha, không cần đa lễ, đã Bạch sư điệt mang tới thiết điều, lão phu tự sẽ chiếu cố nhiều hơn. Lão nhân một mặt ôn hòa, không có chút nào phó viện trưởng giả đỡ. Sau đó, phó viện trưởng cùng Bạch Chi Miểu mang theo Thạch Nghị rời đi nơi đây, tiến vào Thiên Vận Thư Viện nội bộ. Ngoài sơn môn phong ba nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người đều kinh thán không thôi, cũng có người phát ra thở dài, cảm khái giữa người và người cũng có khác nhau một trời một vực. Thiên Vận Thư Viện bên trong cung khuyết mọc lên như rừng, sơn hà bao la hùng vĩ, khắp nơi có thể thấy được tu sĩ thân ảnh, có tại mênh mông trong cung điện lắng nghe giảng đạo, có đang ngồi tu hành, nuốt linh thực khí cũng có người đang luyện tập bảo thuật, khai lò luyện đan, lôi đài luật bản. Cái gì cần có đều có. Phó viện trưởng vừa đi, vừa hướng Thạch Nghị giới thiệu thư viện tình huống, mỗi tiếng nói cử động đều có thể nhìn ra hắn đối với Thạch Nghị coi trọng. Thạch Nghị nhưng là ít lời, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, liên quan tới lấy Thiên Vận Thư Viện đệ tử thân phận tham dự tiên đạo nụ hoa chuyện, Bạch Chi Miểu đã nói cho hắn, đối với cái này, Thạch Nghị không có ý kiến đến gì. Nay liền giống như là làm quảng cáo, hắn treo cái Thiên Vận Thư Viện đệ tử tên tuổi, mang theo cái danh này ngang dọc tiên cổ, có thể đề cao thư viện nổi tiếng cũng nói, còn có thể chấn thư viện uy danh, mà hắn lấy được một cái truy tìm thiên vận bí cảnh cứu cực tạo hóa cơ hội. Cái này tương đương với một cọc giao dịch. Cứ việc vị này phó viện trưởng hy vọng Thạch Nghị có thể chân chính gia nhập vào Thiên Vận Thư Viện đó cũng chỉ là mong muốn đơn phương. Bất quá, chung quy là hữu tình cảm cùng nhân quả tại, tương lai Thạch Nghị trưởng thành sau, Thiên Vận Thư Viện gặp nạn, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dường như là nhìn ra Thạch Nghị ý nghĩ, phó viện trưởng cũng sẽ không như vậy ân cần giới thiệu, trong lòng của hắn thở dài, loại này cấp bậc thiên điều, có Bạch Chi Miểu dịu dắt, chính xác không cần gia nhập vào sách gì viện. Đương nhiên, hắn đối với Thạch Nghị hòa ái như cũ, dù sao lấy Thạch Nghị thiên tư, chỉ cần không chết, trở thành cự đầu nhân vật là chuyện bán đã đóng thuyền. Không lâu, ba người đi tới phó viện trưởng dành riêng phía trên Linh Sơn, thương nghị Thạch Nghị tiếp xuống Thiên Vận bí cảnh hành trình. Bọn hắn tiến vào trong một tòa cổ đế bên trong, tại một tấm trước bàn đá ngồi xuống, phó viện trưởng điểm ngón tay một cái, liền có ba chén bước lên linh khí trà xuất hiện tại trước mặt riêng phần mình. Người đều có duyên phận, không cưỡng cầu được. Hắn đầu tiên là hít một tiếng, sau đó thẳng vào chính đề. Ta biết, mục tiêu của các ngươi là bên trong Thiên Vận bí cảnh trung cực lớn tạo hóa, từ xưa đến nay, mang theo mục đích này tiến vào trong bí cảnh sinh linh nhiều vô số kể, nhưng mà đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Vượt qua nhiều hơn phân nửa sinh linh vĩnh viễn chôn ở thiên vận bên trong. Nơi đó nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, trước kia, Bạch sư điệt sư phó liền dặn đi dặn lại, để nàng không nên tính toán tới gần một khu vực như vậy, cho nên, nàng cũng chỉ là nghe qua cái kia đầy đất truyền thuyết, cũng không biết tin tức cụ thể. Bạch Chi Miểu gật đầu một cái, sư phụ của nàng sợ nàng lòng háo thắng quấy phá, tùy tiện xâm nhập một khu vực như vậy, đem mệnh bỏ vào nơi đó, cho nên, nghiêm khắc cảnh cáo nàng không cần tiếp cận, mặc dù thở thiếu thời nàng đối với một khu vực như vậy đặc biệt hiếu kỳ, nhưng vẫn là tuân theo sư phó căn dặn. Lão phu lúc tuổi còn trẻ xông vào qua, lúc đó có mấy cái đời thứ nhất cùng nhau đi tới, chúng ta tuổi trẻ khinh cuồng, không tin tà, muốn tìm tòi hư thực, nhưng mà kết quả rất khốc liệt. Trừ ta cùng một người khác bên ngoài, còn lại đạo hưu tất cả táng thân trong đó bị thôn phệ hầu như không còn. Lúc đó chuyện này đã dẫn phát hoành động, dù sao bỏ mình giả bên trong có khác đạo thống thiên tiêu, về sau nơi đó liền bị cấm chỉ đến gần, viện bên trong an bài nhân thủ đem thông hướng nơi đó con đường phong bế, muốn tiếp cận nhất thiết phải có viện trưởng thủ dụ. Nghe vậy, Thạch Nghị bừng tỉnh, chẳng thể trách Bạch Chi Miểu muốn thông qua nàng bị sư thúc này, không có người viện trưởng kia thủ dụ, căn bản là không có cách tiếp cận tạo hóa điện. Sư thúc, lúc đó các ngươi sau khi tiến vào đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Chi Miểu hỏi trọng điểm, cái này cũng là Thạch Nghị quan tâm vấn đề. Mấy cái đời thứ nhất đồng hành, lại còn là tử thương thảm trọng, đủ để chứng minh nơi đó nguy hiểm, Thạch Nghị cũng không muốn mơ mơ hồ hồ táng tống tính mệnh, mặc dù hắn không thiếu tự tin. Lúc đó, Bạch Chi Miểu cùng Thạch Nghị trong điện đi ra, đi tới phó viện trưởng vì bọn họ chuẩn bị cung điện, làm sơ nghỉ ngơi. Chi Miểu tỷ, ngươi cảm thấy thiên vận bí cảnh cái gọi là lớn tạo hóa đến cùng là cái gì? Thạch Nghị hỏi. Bạch Chi Miểu trầm tư một phen, hồi đáp, ta vốn cho là một loại kinh thế linh vật, hiện tại xem ra, có lẽ không phải. Nghe song sư thúc miêu tả, cảm giác nơi đó giống như là một chỗ lồng giam, nhốt cái gì cấm kỵ sinh vật. Ta đang suy nghĩ, nhờ ngươi tiến vào thiên vận bí cảnh đến cùng là họa hay là phúc. Nàng có chút do dự, cảm thấy một khu vực như vậy so với trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Vẫn là đi xem một chút đi, tới đều tới rồi, dầu gì, cũng có luân hồi bản phù hộ ta, nếu như nơi đó thật sự cất giấu cái gì cấm kỵ sinh vật, ta cũng không sợ. Thạch Nghị nói. Bạch Chi Miểu gật đầu một cái, nàng cũng là bởi vì Thạch Nghị cổ tay phải bên trong có phong ấn luân hồi bản, mới yên tâm hắn đi xông sáo sư phó cấm nàng đến gần khu vực, tuy nói năm đó nàng phải không đến viện trưởng thủ dụ, nhưng mà, lấy nàng năng lực, vượt qua cửa ải không phải việc khó gì. Tại Thiên Vận Thư Viện loại này cực độ coi trọng tu sĩ thiên phú chỗ, cho dù đời thứ nhất phạm sai lầm, cũng đại khái tỷ lệ sẽ không nhận cỡ nào nghiêm trọng trách phạt. Hai người tại trong cung điện ngồi xếp bằng, căn cứ phó viện trưởng nói tới, nửa tháng nữa chính là Thiên Vận bí cảnh cởi mở thời gian, đến lúc đó, Thạch Nghị liền có thể cầm tay hắn dụ tiến vào bên trong. Bí cảnh này cách mỗi một tháng khai phóng một lần, chỉ cho phép chân thần cảnh giới trở xuống tu sĩ tiến vào, một khi tấn thăng chân thần cảnh, liền sẽ bị bí cảnh bài xích, dù là cưỡng ép tiến vào, cũng biết trong nháy mắt bị truyền tống đến ngoại giới, ở trong đó dừng lại một tháng sau, sẽ bị truyền ra, lần tiếp theo tiến vào liền phải sau 3 năm. Sau đó, Bạch Chi Miểu nói cho Thạch Nghị, thiên vẫn bí cảnh không phải chết, mà là sống mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thay đổi, có lẽ hôm nay là một tòa nguy nga đại sơn, ngày mai liền thành một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi, có lẽ hôm nay là mênh mông vô bờ sa mạc, ngày mai sẽ là ầm ầm sóng dậy đại dương mênh mông, vô cùng thần bí. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Vẫn Thư Viện đặt chân vô tận 5 tháng, vẫn như cũ hưng định, có thể theo trong bí cảnh quần quần không dứt thu hoạch tài nguyên. Còn sống bí cảnh, Thạch Nghị khẽ nói, đối với Thiên Vẫn bí cảnh có chút chờ mong, hắn chưa từng thấy qua sống sót bí cảnh, đến cùng là đại năng sở thiết pháp trận, vẫn là những thứ khác cái gì? Chỉ chờ nửa tháng sau, bí cảnh mở rộng, liền có thể tìm tòi hư thực. Cùng thời khắc đó, Thiên Vẫn Thư Viện bên trong một chỗ phủ đầy bụi ngoài mật thất, một cái tu sĩ bước dồn dập bước chân đi tới, sau đó quỳ gối mật thất phía trước, hướng về phía bên trong truyền âm, cung kính nói, khởi bẩm đại sư minh. Hôm nay có trẻ tuổi sinh linh tại ngoại sơn môn bước qua cựu trọng tiên, leo lên trời quyết đài, bị phó viện trưởng tự mình đưa vào thư viện. Tiếng nói rơi xuống, đợi đã lâu, cuối cùng có hồi âm. Bước qua cựu trọng tiên. Trong mật thất, một cái tuổi trẻ nam tử mở hai mắt ra, bị tin tức đột nhiên xuất hiện này khiếp sợ đến. Thân là Thiên Vẫn Thư Viện đệ nhất nhân, lực áp mấy châu thiên tiêu tuyệt thế cường giả, hắn biết rõ đăng thiên quyết độ khó. Trước kia hắn đạp thiên quyết lúc, cũng bất quá là miễn cưỡng leo lên tầng thứ 7, lúc đó chấn động một thời, lao viện trưởng đều đã bị kinh động, tự mình xuất quan, thu hắn làm thân truyền đệ tử. Hắn cũng không có để cho lão viện trưởng thất vọng, thành công sừng sững ở mấy châu chi địa thế hệ tuổi trẻ kim tự tháp đỉnh. Bây giờ lại có người đạp qua cựu trọng thiên, đây là bực nào đều kinh người. Hắn là ai? Đều cái gì? Có gì tiên phú thần năng? Trong mật thất sinh linh liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Trở về Lý Sư Minh, những tin tức này còn chưa truyền ra, cũng không thấy hắn động tới cái gì tiên phú thần năng. Duy nhất dị thường hẳn là hắn xông tầng thứ 9 lúc, ánh mắt một trận hừng hực vô cùng, giống Thái Dương lóa mắt. Ánh mắt giống Thái Dương. Gần nhất, Vũ Hành Châu bên kia có truyền ngôn rằng, ma tôn trên tấm bia đá có người lưu lại một đối với trùng đồng, lực áp một đám cự đầu, độc hưởng đệ nhất, chẳng lẽ trong mật thất sinh linh lẩm bẩm, có chỗ ngờ tới. Lý Sư Minh, bây giờ trong thư viện đều đang đồn, ngài đại sư Minh chi vị khó giữ được, không bao lâu nữa liền sẽ trở thành sinh linh kia vật trong bàn tay. Phải không? Ta ngược lại muốn kiến thức, bước qua cửu trọng thiên người đến cùng nắm giữ như thế nào tuyệt thế phong thái, ta bế quan đã lâu, cũng là thời điểm xuất quan gặp một lần thiên hạ kỳ tài. Nói đi, mật thất cửa đá ù ù mở rộng, một cái tinh thần phấn chấn nam tử đi ra. Hắn toàn thân khí huyết ngập trời, giống như một tôn tiền sử cự thú, kinh khủng vô biên, trong lúc giơ tay nhấc chân, có một cô vô địch phong thái. Ngoài mật thất tu sĩ vội vàng cung kính hành lễ, đây chính là Thiên Vẫn Thư Viện trong các đệ tử đại sư minh, xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, uy trấn mấy châu chi địa, là đời thứ nhất bên trong người nổi bật. Hắn ở nơi nào? Hẳn là tại phó viện trưởng cư trú phía trên Linh Sơn, không có phó viện trưởng cho phép, cho dù là ngài cũng không thể tùy ý tiếp cận, bất quá, nửa tháng sau chính là Thiên Vẫn mở ra thời gian, ta đoán chừng, sinh linh kia cũng biết tham dự vào. Chương 194 Khao khát bại một lần chương 194, khao khát bại một lần Thiên Vẫn sao? Hy vọng suy đoán của ngươi không tệ. Hắn sẽ không phạm sai lầm, hắn gia nhập vào chúng ta Thiên Vẫn Thư Viện tất nhiên là vì Thiên Vẫn bí cảnh mà đến, bằng không, loại tầng thứ này nhân vật không có khả năng nửa đường nhập giáo. Nghe nói không? Có danh xưng tối cường đời thứ nhất tiên kiêu bước qua cửu trọng thiên, đăng lâm thiên quyết đài, cường thế gia nhập vào thư viện. Bế quan dòng dã hơn một năm đại sư minh vì sinh linh kia, đã xuất quan. Ha ha, cái này dưới có nhìn, Lý sư minh thế nhưng là uy trấn mấy châu vô thượng thiên kiêu. Đời thứ nhất bên trong người nổi bật, tu đạo đến nay chưa bại một lần, mà sinh linh kia cũng cường đại đáng sợ, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, giữa bọn hắn tất có một trận chiến, chỉ có người thắng mới có thể có đại sư minh chi danh. Thiên Vẫn Thư Viện các tu sĩ biết được đại sư minh xuất quan tin tức, toàn bộ đều sôi trào, dù sao, đây là hai cái tuyệt đỉnh đời thứ nhất ở giữa đối quyết, tất nhiên là cây kim so với cọng dâu, đặc sắc tuyệt luân. Ha ha, Lý Vân Thông, ngươi bại cục đã định, trước kia bất quá miễn cưỡng đạp vào thất trọng thiên, làm sao có thể cùng vượt qua cửu trọng thiên người đánh đồng. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng có người thu người đã đến. Đã từng bị Lý Vân Thông đã đánh bại sinh linh cười lạnh nói nhỏ, cảm thấy Lý Vân Thông sắp rơi xuống thần đàn. Thư viện bên ngoài, một khỏa vô cùng to lớn tinh thần phía trên, một tòa nguy nga cự thành bên trong, mấy cái sinh linh ngồi quanh ở trong mật thất, đang khẩn trương thương nghị cái gì. Xác định chưa, cái kia thiên vẫn bí cảnh cấm kỵ trong khu vực có tộc ta nguyên thủy ký hiệu dấu vết. Ta thời gian quý giá, không muốn một chuyến tay không. Bẩm thiếu chủ, chắc chắn 100 đây là một cái từng tiến vào một khu vực như vậy sau may mắn còn sống sót sinh linh lời nhắn nhủ, đã dò xét qua thức hải của hắn, không có nói sai. Hảo. Lần này hành động của chúng ta là tuyệt mật, không thể để cho Thiên Vẫn Thư Viện người biết được. Toàn bộ quá trình nhất định muốn nhanh. Bị như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa nam tử áo tím lánh khóc mở miệng. Là thiếu chủ, gần nhất Thiên Vẫn Thư Viện tựa hồ không phải rất bình tĩnh, có mạc danh thiên kiêu đánh vỡ thông thường, cường thế nhập viện, Thiên Vẫn thế hệ trẻ đại sư Minh Lý Vân Thông cũng xuất quan, bọn hắn có khả năng không nhỏ sẽ tiến Thiên Vẫn bí cảnh, nói không chừng sẽ quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Lý Vân Thông sao? Người này thật có chút thực lực, một người khác tin tức không rõ, nhưng cũng không thể khinh thường. Bất quá chúng ta tiến vào Thiên Vẫn sau đó liền thẳng đến cấm kỵ khu vực mà đi, khả năng cao sẽ không cùng bọn hắn nổi lên ba chạm, trừ phi bọn hắn cùng chúng ta mục đích giống nhau, nhưng xác suất này quá nhỏ, nhỏ đến mức mà có thể không so đo. Phải biết, cái kia phiến cấm kỵ khu vực thế nhưng là Thiên Vẫn Thư Viện cấm tới gần chỗ. Phó viện trưởng cư trú phía trên Linh Sơn, một cái tiên phong đạo cốt lão nhân tới chơi, cùng phó viện trưởng ngồi đối diện nhau, hắn chính là Thiên Vận thư viện lão viện trưởng, thư viện người đứng đầu. Đến từ hạ giới trùng đồng giả, hẳn là gọi Thạch Nghị a, thậm chí ngay cả Đạp Cửu trọng thiên qua ải, thực sự là làm cho người kính ý thiên phu a, ta nhớ được trước kia cùng là trùng đồng giả Bạch Sư Điện, cũng mới bắt trọng thiên a. Lão viện trưởng sợ hãi thán nói, đúng vậy a, thiên phú của hắn tại hạ giới lúc liền sơ hiện manh mối, người tại hạ giới, uy danh cũng đã tác động đến thượng giới, bây giờ lại đem bao phủ thượng giới, bao phủ tiên cổ đồ hoa. Phó viện trưởng gật đầu một cái, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Người trẻ tuổi như này nếu là có thể gia nhập vào Thiên Vận thư viện nhất định có thể dẫn dắt Thiên Vận thư viện quật khởi, sừng sững ở 3000 đạo châu chi đỉnh, chỉ tiếc, miếu thờ quá nhỏ, không cách nào hấp dẫn thành nghị. Có thể kết một thiện duyên so cái gì đều mạnh. Lão viện trưởng có ý riêng nói. Ân, thì nhìn hắn lần này tìm tòi cấm kỵ khu vực kết quả như thế nào, hy vọng không nên xảy ra chuyện. Ngươi thật đúng là tâm lớn a, biết nơi đó nguy hiểm, còn cho hắn qua hải thủ dụ. Lão viện trưởng ánh mắt rạng rỡ, nghĩ tới liên quan tới cái kia phiến cấm kỵ khu vực đủ loại tin tức. Là Bạch sư Điệt chủ động nói lên, lấy nàng trầm ổn, chắc có không nhỏ chắc chắn. Nếu như hắn thật sự thành công, lấy được nơi đó lớn tạo hóa sư mình, nơi đó nguy hiểm ngươi không phải không biết, cho dù hắn thành công, đó cũng là hắn nên được. Đại biểu chúng ta Thiên Vận thư viện tham dự tiên cổ nụ hoa chi tranh đã là một cái không tệ hồi báo, cần biết, lấy thiên phú cùng thực lực của hắn, đoạt giải quán quân khả năng tính chất không nhỏ. 3000 lần khai phóng, đây là một lần cuối cùng, ý nghĩa trọng đại, một khi đoạt giải quán quân, uy danh thậm chí siêu việt những cái kia tam quan vương, lục quan vương, thập quan vương mấy người. Cũng đúng, là ta lòng tham, ta cũng là vì thư viện tân nhắc. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, một ngày này là Thiên Vận thư viện tương đối trọng yếu một ngày, mỗi tháng khai phóng một lần thiên vận bí cảnh sắp mở ra, đến lúc đó, lần trước tiến vào bên trong, cũng tại bên trong dừng lại một tháng tu sĩ sẽ bị chuyển tống đi ra, mới có tư cách vào bên trong tu sĩ sẽ tiếp nhận bọn hắn tiến vào. Đợi 3 năm, cuối cùng lại đạt được tiến vào tư cách. Cửa vào phía trước, một cái tu sĩ phát ra cảm khái như vậy. Bất luận cái gì từng tiến vào bí cảnh tu sĩ, sau khi đi ra đều biết kinh nghiệm 3 năm để mỗi kỳ mới có thể lại lần nữa thu được tư cách. Theo lý thuyết, chỉ cần ngươi một mực tại chân thần phía dưới, liền có thể 3 năm tiến một lần. Bất quá, tu sĩ tu hành là vì không ngừng tiến hóa, nghịch thiên mà đi, nếu thật là có đột phá đến chân thần cơ hội đặt tại trước mặt, lộ ra có người sẽ vì tiến một cái bí cảnh mà từ bỏ lên cấp cơ hội. Bây giờ, bí cảnh sắp mở ra, ở đây đã tụ tập số lớn tu sĩ, tại đây đợi. Mấy trăm tu sĩ, tuyệt đại đa số cũng là thư viện đệ tử, chỉ có một phần nhỏ đến từ chung quanh thế lực lớn, đây là Thiên Vận thư viện vì cân bằng mà cung cấp danh ngạch, rất ít, cho nên mỗi một lần tới cũng là tinh anh trong tinh anh, thực lực cường đại. Đó là thiên hỏa môn người, lần này thu được 3 cái danh ngạch, tới cũng là môn bên trong xếp hạng thứ 20 tồn tại. Đó là Tử Tiêu môn người, thân mang áo tím, bất quá, mấy người này là sống gương mặt, chẳng lẽ là Tử Tiêu môn ẩn tàng thiên chi tiêu tử. Thạch Nghị lưng thức tới chậm, nhưng không ảnh hưởng hắn trong đám người dẫn phát hoành động. Đây chính là vượt qua cửu trọng thiên vô thượng thiên kiêu sao? Quả nhiên bất phàm, khí tức thâm thúy như hắn hải, căn bản nhìn không thấu. Không hổ là tuyệt đỉnh đời thứ nhất, chỉ có tôn giả tu sĩ, lại cho người ta một loại không kém gì thần hỏa cảm giác. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến ca ngợi chi từ, Thạch Nghị toàn bộ loại bỏ, đã không có kiêu ngạo cũng không có tự mãn, hắn biết rõ, Thiên Vận thư viện so với chư thiên vạn giới mà nói, liền giọt nước trong biển cả cũng không tính, ở đây thừa tôn không đáng kể chút nào. Đương nhiên, hắn cảm ứng đến một cỗ cường đại khí thế, đến từ một cái tinh thần phân chấn người trẻ tuổi, đối phương chừng chừng theo dõi hắn, trong mắt có gấu hùng chiến ý phương ra, cách hư không đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đây chính là Lý Vân Thông sao? Thạch Nghị nhận ra thân phận của người trẻ tuổi này, nửa tháng này, hắn cũng không phải trắng đợi. Nguyên tắc bên trong, Lý Vân Thông liền cùng Thạch Nghị đại chiến qua, liều mạng 500 chiêu, cuối cùng thua ở Thạch Nghị trùng đồng áo nghĩa phía dưới, từ đây trở nên tinh thần sa sút, không có người trẻ tuổi vốn có tinh thần phân chấn. Một thế này, Thạch Nghị mạnh hơn xa cùng thời kỳ nguyên tắc Thạch Nghị, nắm giữ rất nhiều vô thượng bảo thuật, còn tại mỗi cảnh giới đột phá cực hạn, dù cho một phân thành hai, cũng không phải nguyên thủy Thạch Nghị có thể so. Lần này, Lý Vân Thông còn có thể trong tay hắn chống nổi 500 chiêu sao? Thạch Nghị từ Lý Vân Thông trong ánh mắt cảm thấy chiến ý, hắn trong lòng biết, hai người không thể tránh khỏi sẽ có một trận chiến, ngay tại trong sắp đến Tiên Vẫn Bí cảnh hành trình. Hắn cùng với mắt đối mắt một mắt liền lập tức tách ra, quay đầu nhìn về không phải Thiên Vẫn thư viện đệ tử trong đám người. Có chút ra Thạch Nghị dự liệu là, bọn này không chiếm nhiều đếm được trong tu sĩ, lại có không kém gì Lý Vân Thông tồn tại. Có ý tứ, xem ra chuyến này sẽ không như vậy cô tịch nhàm chán. Hắn ánh mắt lập lòe, tự lẩm bẩm, ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, Thạch Nghị vận dụng trùng đồng năng lực, hiểu rõ đối phương nội tâm ý nghĩ, lại cùng hắn mục đích một dạng, là hướng về phía cấm kỵ khu vực đi. Thân mang Tử Tiêu môn đạo bảo thanh niên khẽ nhíu mày, Thạch Nghị vừa rồi lơ đãng thoáng nhìn để cho hắn không tự chủ được sinh ra một loại nặng nề cảm giác, rất không thoải mái. Thiếu chủ, thế nào? Bên cạnh tu sĩ phát hiện dị thường của hắn, đội vàng lên tiếng hỏi thăm. Người này để cho ta rất không thoải mái, nếu là tao ngộ, khó tránh khỏi một trận chiến. Đang khi nói chuyện, Thiên Vẫn Bí cảnh lối vào phát ra tư tư âm thanh, nguyên bản không chút dị thường nào hư không đông nhiên hiện ra một đạo trên trăm trượng lớn vết rách, sau đó, răng rác một tiếng, vết rách nứt ra, lộ ra hậu phương đen thui không gian. Sau một khắc, từng đạo điểm sáng bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành từng cái tu sĩ. Mỗi người đều có không tầm thường thu hoạch, toàn bộ đều đỏ quang đầy mặt, tinh khí thần mười phần, một tháng này thu hoạch, đầy đủ bọn hắn thật tốt tu luyện 3 năm, sau 3 năm, lại một lần nữa thu được tư cách lúc lại đến. Gặp tình hình này, mọi người ở đây mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, kích động, đã có chút đã đợi không kịp. Lúc này, Thiên Vận Thư Viện một vị cường đại trưởng lão đi ra, hướng về phía đám người mở miệng, nói ra tiến vào Thiên Vận bí cảnh sau cần thiết phải chú ý đủ loại hạng mục công việc. Những vật này cũng là lời nhằm hay, cho dù không nhắc nhở, các tu sĩ cũng nhớ kỹ trong lòng. Rất nhanh, trưởng lão tránh ra, cáo chi đám người có thể bắt đầu vào bên trong. Tiếng nói rơi xuống, mọi người nhao nhao dậm chân, hóa thành từng đạo lưu quang, phóng tới đạo kia cái khe to lớn. Thạch Nghị cũng theo đám người cùng nhau vào tới. Khe nước to lớn, một mảnh ngăm đen, sâu không thấy đáy, phảng phất một tấm vực sâu miệng lớn nằm ngang ở nơi đó, thôn vệ hết thảy. Thạch Nghị đột nhiên có loại cảm giác hồi hộp, nhưng hắn vẫn là sắc mặt như thường, không có vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng hắn có thể an toàn trở về. Ngoại giới, phó viện trưởng khẽ thở dài một tiếng nói: "Sư thúc yên tâm, hắn tự có chừng mực." Bạch Chi Miểu đáp lại nói: "Khe hở bên trong, Thạch Nghị chỉ cảm thấy con mắt tối sầm, cái gì cũng không thấy, nơi này có một loại quy tắc chi lực vận chuyển, thôn phệ hết thảy trùng sáng." Chờ hắn ánh mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm, đã tới một mảnh chim hót hoa nở thế giới ở trong. Thiên cung cao xa, mây cuốn mây bay, phương xa sông núi cao vút, sông lớn uốn lượn, có hàng loạt cổ thụ chọc trời, cũng có phi cầm tẩu thú sinh hoạt trong đó, toàn bộ hết thảy đều cùng ngoại giới không có gì khác biệt, ngay cả thiên địa pháp tắc đều sắp xỉ như nhau. Đột nhiên, Thạch Nghị thấy được một cái quái vật khổng lồ, trên không trung vỗ cánh bay, giống như một tòa di động đảo nhỏ, hướng đại địa bỏ ra mảng lớn bóng tối. Thần Hỏa đỉnh phong chim bằng Thạch Nghị tự nói, loại thực lực này tại Thiên Vẫn bên trong đã coi như là trần nhà cấp bậc, sinh linh bị một loại nào đó pháp tắc gò bó, không cách nào đột phá đến chân thần cảnh, cao nhất chỉ có thể đến Thần Hỏa đỉnh phong. Hắn đối với bình thường cơ duyên không có hứng thú quá lớn, hơi phân biệt phương hướng một chút sau, hướng về cái hướng kia bắn nhanh mà đi. Thạch Nghị tốc độ quá nhanh, giống như một tia chớp xẹt qua đại địa, trong quá trình này, Thạch Nghị mở miệng truyền âm cho cổ tay phải bên trong luân hồi bản, xem xét tình trạng của nó. Thiên Vẫn bí cảnh có hạn chế người tiến vào tu vi cấm chế, pháp khí cũng thế, vì không xuất hiện ngoài ý muốn, luân hồi bản tạm thời hóa đá, biến mất tất cả thần dị. Trước mắt đến xem, cái cách làm này vô cùng thành công, Thạch Nghị cũng không tao ngộ trở ngại, cổ tay phải bên trên phong ấn đường vân cũng không có biến hóa. Loại kia cấm chế ở khắp mọi nơi, bất quá, không ảnh hưởng ta và ngươi nói chuyện. Thanh âm quen thuộc vang lên, luân hồi bản cuối cùng mở miệng. Cho dù là ngươi cũng không cách nào man thiên quá hải sao? Thạch Nghị có chút ngạc nhiên, phải biết, cái này một góc luân hồi bản nếu là toàn diện bộc phát, là có thể phát huy ra chí tôn thực lực. Cấm chế này thế nhưng là tiên đạo nhân vật lưu lại, mặc dù không giống như toàn thịnh thời kỳ, có chỗ suy yếu, nhưng mà vẫn như cũng không thể khinh thường. Tiên đạo nhân vật lưu lại. Không tệ, ở đây rất kỳ quái, giống như là một chỗ hỗn độn tiểu thế giới, nhưng lại có chỗ khác biệt, cho ta một loại cảm giác quen thuộc luân hồi bản nói, rơi vào trầm tư. Thạch Nghị cũng không quay dậy, chỉ để ý vùi đầu gấp rút lên đường. Đột nhiên, một đạo kình phong truyền đến, cùng với một tiếng khe thé chói tai rít gào, Thạch Nghị ánh mắt lưu chuyển, ký hiệu phun trào, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, bầu trời hạ xuống huyết vũ, vô số lông vũ bay tán loạn. Càng là một đầu thần hỏa phi cầm giết tới, muốn một ngụm nuốt hắn, kết quả bị Thạch Nghị một cái trùng động khai thiên xé thành mảnh nhỏ. Cái này một màn kinh khủng vừa lúc bị cách đó không xa tìm kiếm cơ duyên Thiên Vẫn thư viện đệ tử nhìn thấy, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Đây chính là thần hỏa cảnh phi cầm, vô cùng cường đại, kết quả bị một mắt chừng chết, đây là bực nào đáng sợ chiến lực. Thạch Nghị không có dừng lại, vút qua, sau đó đường đi, lại có mấy đầu cường đại thần cầm từ trên trời giáng xuống, hướng về phía hắn chủ sát, cũng có lục địa bên trên hung thú, nhưng đều bị Thạch Nghị trấn sát tại chỗ. Vận khí của hắn không phải rất tốt, truyền tống điểm cách kia phiến cấm kỵ khu vực hơi có chút xa, cho nên muốn đổi tới, muốn nhiều tốn một chút thời gian. Vài ngày sau, Thạch Nghị đến phía trước có đứng sừng sững lấy một tòa cửa ải, đã có mang theo chồng coi nhiệm vụ tu sĩ đổi tới, chấn thủ ở nơi đó. Hắn nắm giữ viện trưởng thủ dụ, cũng là không cần lo lắng bị ngăn cản, cũng không biết những cái kia giả trang tử tiêu môn sinh linh phải chăng đã thông qua nơi đây. Đang lúc Thạch Nghị chuẩn bị lấy ra thủ dụ, xuyên qua cửa ải lúc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chặn con đường phía trước, chính là Thiên Vận thư viện đại sư mình, Lý Vân Thông. Hắn thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lanh cốc, toàn thân lượn lờ rực rỡ bảo huy, khí huyết cuộn cuộn, giống như chân long kinh khủng. "Ta đã đoán ngươi sẽ đến ở đây, không nghĩ tới thật sự lại đến." Lý Vân Thông mở miệng nói ra. "Thật tốt làm thư viện của ngươi đại sư minh không tốt sao, vì sao tới đây tự mình chuốc lấy cực khổ?" Thạch Nghị sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm. "Từ học đạo đến nay, ta còn chưa chắc bại một lần, ngươi vừa có thể vượt qua cựu trọng thiên, hẳn là đời thứ nhất bên trong tuyệt đỉnh sinh linh. Đánh với ta một trận." Lý Vân Thông chiến ý cuồn cuộn, đã phong tỏa Thạch Nghị. "Tốt ta, đã ngươi khao khát như vậy, vậy ta liền ban thưởng ngươi bại một lần." Chương 195, khí huyết chi tranh. Chương 195, khí huyết chi tranh. Vô tận 5 tháng trước đây, ta Thiên Vẫn thư viện xuất hiện qua trùng đồng giả, danh xưng trời sinh thánh hoàng, quét ngang cùng thế hệ địch. Ta đã sớm muốn lãnh giáo một phen, hôm nay cuối cùng có thể cùng một trận chiến. Lý Vân Thông chiến ý cuồn cuộn, đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Thạch Nghị mặt không đổi sắc, mặc dù có người biết được thân phận của hắn, hắn cũng không sợ. Trung đồng khai thiên địa, từ xưa nhân gian không bại bại. Hắn tự nói như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại quét ngang đương thời vô địch khí phách. Từ học đạo đến nay, hắn cũng chưa bao giờ bại qua, cho dù là đối mặt tu xuất gia duy nhất động thiên thạch hạo, Thạch Nghị cũng có thể đạt được thắng lợi. Bây giờ đối mặt một cái xương hùng mấy châu chi địa đời thứ nhất, hắn tự nhiên vô cùng thong dong. Đó là ngươi còn chưa gặp phải bại địch thủ của ngươi. Lý Vân Thông hét lớn. Sau một khắc, hắn động, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là một tia chớp, trong khoảnh khắc giết đến Thạch Nghị trước mặt. Dĩ vang lúc, Lý Vân Thông đối địch liền nhiều lần dựa vào cực tốc miểu sát đối thủ, quyền phong gào thét, cường đại khí huyết chi lực chật ních mỗi một tấc hư không, giống như kiềm chế đến mức tận cùng núi lửa, một giây sau liền muốn phun trào ra. Nhưng mà, Thạch Nghị động tác so với hắn nhanh hơn, đang tích chứa nổ tung giống như sức mạnh nắm đấm sắp đánh vào trên mặt của hắn lúc, Thạch Nghị giấu điểm chỉ khét, khi xuất hiện lại đã bắt được Lý Vân Thông cổ tay, cưỡng ép cải biến quả đấm phương hướng. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sau lưng Thạch Nghị loạn thạch băng vân, đại địa nứt ra, kinh hãi vô số niên thú phân tán bốn phía thoát đi, càng có thần hỏa hung thú bị hù dọa, đội vàng chạy trốn. Nặng như vậy một quyền, nếu là đánh vào tu sĩ trên thân, rất khó không bản thân bị trọng thương. Cương phong từng trận, hai người áo bào bay phất phới, khí tức khoảng cách gần va chạm, phát ra kinh khủng răng rắc âm thanh, trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện từng cái một khe lớn. Cường hãn một quyền lại lấy loại phương thức này bị thiết, Lý Vân Thông nói không kinh hại đó là không có khả năng, dị vãng lúc nhưng từ chưa từng xảy ra loại sự tình này. Đối mặt hắn công phạt, đối phương hoặc là né tránh, hoặc là chính diện ngăn kháng, nào có Thạch Nghị nhanh như vậy vành đến mặt mới ra tay. Cái này rất lớn trên trình độ thể hiện Thạch Nghị tự tin và thực lực. Bốn mắt nhìn nhau, riêng phần mình khí thế như lũ quét biển động đồng dạng mãnh liệt tuôn ra, nhất thời, hư không bên trong dày đặc mắt trần có thể thấy khe hở, giống như tan vỡ đồ sứ tựa như, tùy thời có khả năng sụp đổ. Lý Vân Thông lại lần nữa bị khiếp sợ đến, hắn thấy được như thế nào một con mắt. Một khỏa lại một khỏa đại tinh đang chuyển động, mang theo sương mù, đang khô héo vũ trụ bên trong diễn hóa, dường như lại muốn tạo càn khôn. Kinh người như thế cảnh tượng lại trong một con mắt xuất hiện, càng là ngưng thị, vượt có một loại trầm luân trong đó, khó mà tự kiểm chế cảm giác, giống như một ngụm diễm ma, thôn phệ tất cả. Lý Vân Thông chỉ cảm thấy chính mình hóa thành một cái bơm bướm, muốn nhào về phía con mắt kia bên trong. Hắn cắn cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt làm cho hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm, cho tới giờ khắc này hắn mới rõ ràng ý thức được mình rốt cuộc tao ngộ một cái như thế nào tuyệt thế đại địch, so đã từng tất cả địch nhân cộng lại còn kinh khủng hơn. Oanh! Lý Vân Thông huy động một cái khác năm đấm, hướng về Thạch Nghị cánh tay đánh tới, muốn giải cứu chính mình cái kia bị một mực nắm lấy tay. Đáng tiếc một giây sau, liền bị Thạch Nghị nhàn rỗi tay bắt được, cùng nhau bị khống chế. Dưới chân hắn dùng sức, muốn lui lại, nhưng mà, Thạch Nghị khí lực lớn đến đáng sợ, vậy mà không lúc đích. Khai chiến đến nay, dưới chân còn chưa xê dịch qua một tấc, liền đem Lý Vân Thông dồn đến mức độ này, sự đáng sợ có thể thấy được luống đúng. Đương nhiên, Lý Vân Thông cảm giác hai tay tránh thoát, đối phương chủ động buông tay, hắn lập tức kéo dài khoảng cách, lui về phía sau liền lùi lại vài chục bước, sau đó kiêng kỵ nhìn về phía Thạch Nghị. Tại trước mặt ta trùng đồng, ngươi hết thể cử động cũng không có ẩn trốn, nếu như không có những thứ khác chiêu số, vậy ngươi lại không một tia cơ hội thắng. Thạch Nghị mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí tức kinh khủng, giống như một tôn thần vương đồng dạng đứng sừng sững ở đó, ánh mắt lánh gốc, quan sát địch thủ. Lý Vân Thông âm thầm cắn răng, từng có lúc, chỉ có hắn dạng này miểu sát địch thủ, miệt thị địch thủ, ai có thể nghĩ có một ngày, hắn sẽ bị phương thức giống nhau đối đãi. Mặc dù chỉ giao thủ ngắn ngủn phút chốc, nhưng mà, Thạch Nghị mang cho hắn loại kia cảm giác gáp bách là hắn chưa từng có lãnh hội. Cận chiến rất khó có cơ hội áp chế hắn, xem ra chỉ có thể vận dụng bảo thuật đến tìm kiếm chiến đấu cơ. Trong lòng của hắn tự nói. Đột nhiên, Thạch Nghị mở miệng, để cho Lý Vân Thông đột nhiên cả kinh. Bình thường bảo thuật không có ý nghĩa gì, tìm không thấy chiến đấu cơ, ngươi tốt nhất lấy ra áp đáy hòm đồ bật tới, ngươi là đời thứ nhất, chắc có thiên phú thần thuật, thi triển đi ra à, không cần lãng phí thời gian, ta đã cho ngươi một cơ hội, lại không thi triển, liền không có cơ hội. Trong lòng Lý Vân Thông cảm thấy dùng mình, trùng hợp sao? Vì cái gì sinh linh này giống như là có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng hắn? Trên đời nào có trùng hợp nhiều như vậy? Thạch Nghị cười khẽ một tiếng. Nghe vậy, Lý Vân Thông hít sâu một hơi. Người tu có tha tâm thông, loại này thần thông, trong lịch sử cực ít có người nắm giữ, luyện thành điều kiện quá mức hà khắc, dù là những tu sĩ kia thành tiên, chứng đạo tiên vương, không luyện được chính là không luyện được. Cần gì tha tâm thông, có trùng đồng là đủ rồi, đây là có thể xuyên thấu vạn vật tâm linh con mắt. Thạch Nghị hờ hững mở miệng. Lý Vân Thông không nói gì, đây rốt cuộc là một cái như thế nào địch thủ? Nhìn thấu hắn tất cả động tác, xuyên thấu tâm linh của hắn, thấy rõ suy nghĩ trong lòng hắn, một thân thần lực, đạo hạnh tâm bất khả trắc. Thạch Nghị phản phất một tòa khó mà vượt qua đại sơn nằm ngang ở trước mặt hắn. Cứ việc Lý Vân Thông có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng sự thật chính là như thế. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Chính như Thạch Nghị nói tới, lại không thi triển áp đáy hòm thiên phú thần thuật liền không có cơ hội. Sau một khắc, Lý Vân Thông bộc phát, giữa thiên địa vang lên như sấm tiếng trống, rất có quy luật, mỗi một tiếng đều có thể lôi kéo thiên địa quy tắc cùng nhau chấn động. Hắn khí huyết trong chốc lát tiêu thăng đến một cái cực hạn, đem thiên địa đều nhuộm thành hoàng kim sắc, bên trên bầu trời đã nổi lên hoàng kim huyết vân, kinh khủng vô biên, áp bách đại địa. Thạch Nghị tóc đen bay múa, thái âm trùng đồng bên trong tràn ngập vô tận phù văn. Thì ra là thế, thiên phú của ngươi thần thuật là một khỏa hoàng kim trái tim. Là, bởi vì có nó tại, ta khí huyết chi lực giống như chân long. Lý Vân Thông đã hóa thành hoàng kim hình thái, quanh thân bao trùm lấy một tầng hoàng kim chiến giáp, khí huyết chi lực vô cùng to lớn, nhiều đến tràn ra, hơn nữa cực độ cường hành, gần như có thể loạn thiên động địa. Giống như chân long liền có chút khoa trương, chân long không phải bình thường sinh linh có thể tưởng tượng. Thạch Nghị lắc đầu. Hắn có nắm giữ mấy loại thập hung bảo thuật, khắc sâu biết thập hung đáng sợ, xem như thập hung đứng đầu chân long, tự nhiên càng đáng sợ hơn. Ngươi nếu có thể phá ta khỏa hoàng kim trái tim, ta liền bại. Lý Vân Thông mở miệng. Chuyện nào có đáng gì? Thạch Nghị khẽ nói. Sau một khắc, hắn quanh thân dâng lên vô tận tử khí, ở trong sen lẫn khí huyết chi lực. Đông. Một tiếng vang thật lớn, đây là tim nhảy lên thanh âm, cùng Lý Vân Thông hoàng kim trái tim so sánh, không kém chút nào. Ngươi cũng có trái tim phương diện thần thuật thiên phú. Lý Vân Thông giật mình. Một giây sau, ý hắn nhận ra không đúng, đây không phải thiên phú thần thuật, là hậu thiên tu thành. Về sau thiên kích tiên thiên, ngươi tự đại. Lý Vân Thông hờ hững nói. Phải không? Thạch Nghị từ chối cho ý kiến, hắn tử sắc trái tim triệt để bộc phát, khí huyết như rồng, thô to cột máu từ lưng phóng lên trời, vang tán thập phương đám mây. Nguyên bản một nhà độc quyền hoàng kim huyết vân trong nháy mắt bị tách ra một bộ phận, ngược lại biến thành tử sắc huyết vân. Bên trên bầu trời, hoàng kim huyết cùng máu tím tranh phong tương đối, không ai nhường ai, phản phất đem toàn bộ bầu trời một phân thành hai. Hùng vĩ ba động để cho hậu phương cửa hải bên trong thiên vẫn tu sĩ đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đây chính là đời thứ nhất ở giữa quyết đấu sao? Có phần cũng quá kinh khủng. Giống. Tử sát huyết vân nhấp nô, ngưng kết thành một đầu tử kỳ lân pháp tướng, gào thét trên trời dưới đất. Lý Vân Thông không yếu thế chút nào, lấy hoàng kim huyết vân ngưng kết thành một con rồng hình sinh vật, dương nhanh múa bước, tùy ý vồ một cái, liền đem hư không vỡ ra tới. Chỉ có loại trình độ này mà nói, bạn người chính là ngươi. Niềm tin của hắn tràn đầy nói. Có lẽ tại tổng hợp phương diện chiến lược, Lý Vân Thông bị Thạch Nghị nghiền ép, một cái uy chấn mấy châu đời thứ nhất còn không cách nào cùng cổ đại hoài thai cấp bậc đánh đồng, nhưng nếu như quang tương đối khí huyết, cái kia Lý Vân Thông có tuyệt đối tự tin, bởi vì đây là hắn cùng với bẩm sinh tới thiên phú, hoàng kim trái tim, khí huyết như rồng, đây là lao viện trưởng đối với hắn đánh giá, chắc chắn sẽ không sai. Thạch Nghị còn muốn tại phương diện cường hạng của hắn vượt qua hắn, cái này không khác nào là tại tự tìm đáng ăn, tự đại quá mức. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, Thạch Nghị tử sắc khí huyết liền lại tăng vọt một mảng lớn, để cho thiên địa đều đã mất đi màu sắc. Cái gì? Lý Vân Thông chấn kinh, đây quả thật là hậu thiên tu luyện mà thành sao? Làm sao có thể? Thạch Nghị thần sắc hờ hững, trong mắt bình tĩnh như nước. Lý Vân Thông hoàng kim trái tim tuy là tiên thiên, có ưu thế cực lớn, nhưng mà nó là đơn độc tồn tại, mà hắn tử sắc trái tim, nhưng là làm một hệ thống một bộ phận. Sắc thực tới nói, đây là tử sắc ngũ tạng. Ngũ tạng ẩn ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, tự nhiên so đơn độc tồn tại hoàng kim trái tim muốn cường hành. Bây giờ nơi ngực của hắn ngũ hành luân chuyển, tử khí ngập trời, giống như là có một mảnh thâm thúy mênh mông tinh vân đang lưu chuyển, tại tử sắc ngũ tạng gia trì. Thạch Nghị khí huyết phảng phất muốn che lại cao thiên, chấn áp cổ kim. Ta không tin ngươi có thể tại khí huyết phương diện áp chế bẩm sinh hoàng kim trái tim. Lý Vân Thông hét lớn, thôi động hoàng kim huyết long phóng tới tử kỳ lân huyết đạo pháp tướng. Ta nói, phải ban cho ngươi bại một lần, cũng sẽ không nuốt lời. Thạch Nghị lanh không nói. Phanh! Hai đầu huyết vân hóa thành cự thú tại thiên khung bên trong chạm vào nhau, bày ra huyết chiến, chủ nhân của bọn chúng cũng đụng vào nhau, không có hoa bên trong hồ thiếu, hoàn toàn là khí huyết chi lực đánh cờ cùng giao phong. Hoàng kim huyết long trước sau bốn chảo cùng sử dụng, lợi dụng thon dài thân thể quấn quanh ở trên thân tử kỳ lân, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra sáng chói hoàng kim huyết diễm, giống như thái dương giống như lóa mắt. Tử kỳ lân sinh động như thật, mỗi một tấm vảy đều lập lòe băng lãnh kim loại sáng bóng, nó bào thiên gào địa, lân phiến dựng thẳng lên, tiến hành phong ngự, sau đó song giáp phát sáng, bắn nhanh ra không có gì sánh kịp tử sắc trùng sáng, có thể xuyên thủng hết thảy. Cùng lúc đó, nó há miệng cắn hoàng kim huyết long thân thể, đem hết khả năng khai ra cực lớn lỗ rách, nhất thời hoàng kim máu chảy xuôi giống như thác nước. Hậu phương cửa hải bên trong, phụ trách chấn thủ các tu sĩ nhìn trận mắt hốt mồm, hai người kia quá nghịch thiên rồi, không biết còn tưởng rằng chân long cùng tử kỳ lân sống lại ở đây chém giết đâu. Phúc. Hoàng kim huyết diễm bị tử sắc chùm sáng áp chế, vọt thẳng tiến huyết long miệng lớn bên trong, vang ra hai cái khiếp người huyết động, huyết long thân thể cũng bị tử kỳ lân cắn thủng, chỉ lát nữa là phải đánh gãy thân thể. Lý Vân Thông liều mạng, hoàng kim trái tim liên tiếp nhảy lên, bổ sung khí huyết, trèo chống hoàng kim huyết long tiêu hao, tiếp tục cùng tử kỳ lân chém giết. Nhưng mà đây đều là không công, chẳng qua là hơi chỉ hoãn một chút bại trận thời gian thôi. Theo thời gian trôi qua, Lý Vân Thông bên này cảm giác suy yếu xông lên đầu, càng ngày càng nghiêm trọng, vốn là bị áp chế, bây giờ càng là lực bất tòng tâm, không đáng kể. Trái lại Thạch Nghị bên kia, tử sắc ngũ tạng sinh sôi không ngừng, không thấy chút nào vẻ bại chi thái. Lý Vân Thông cắn răng kiên trì, nhưng thật sự là không chịu nổi, cuối cùng hoàng kim huyết long bị tử kỳ lân xé thành mảnh nhỏ, che khuất bầu trời, không ai bị nổi hoàng kim huyết vân cũng bị đánh tan. Giang giác, Lý Vân Thông trên người hoàng kim chiến giáp đứt thành từng khúc, phân băng tan rã, bản thân hắn càng là giống như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở cửa ải phía trên, nơi đó kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ mấy tòa. Ta thiên, đại sư minh bại. Liên đại sư minh đều không địch lại, cái này đạp phá cựu trọng thiên sinh linh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cửa ải bên trong tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không người không đối với kết quả của trận chiến này cảm thấy chấn kinh. Phải biết, Thạch Nghị nhưng không có vận dụng toàn lực, hắn là tại phương diện Lý Vân Thông am hiểu đánh bại Lý Vân Thông, cái này so với trực tiếp đánh bại còn muốn giết người chu tâm. Thạch Nghị thu khí huyết chi lực, hướng về Lý Vân Thông bên này cất bước đi tới, hắn xúc địa thành thốn, qua trong giây lát đứng sừng ở trước mặt Lý Vân Thông. Giờ này khắc này, vị này xuất đạo đến nay chưa bại một lần Thiên Vẫn Thư Viện đại sư mình đã máu me khắp người, ánh mắt u ám, cũng lại không có khi trước hăng hái. Lấy loại hình thức này bị đánh bại, hắn có loại lòng như cho ngựa cảm giác. Ta thua rồi, bại rất triệt để, muốn chém giết muốn dốc thịt tất cả tùy ngươi. Lý Vân Thông hầu như không còn sinh khí nói. Giết ngươi. Ha ha. Thạch Nghị cười lạnh một tiếng, không có động thủ, trực tiếp rời đi rời đi. Lý Vân Thông đối với hắn muốn cũng không có sát ý, chỉ là khiêu chiến, nếu đối với Thạch Nghị có sát ý, hắn giờ phút này sớm đã là một cỗ thi thể. Hú hồn. Lý Vân Thông thế nhưng là Thiên Vẫn Thư Viện lao viện trưởng ái đồ, giết hắn, trăm hại mà không một lợi. Nhìn qua Thạch Nghị rời đi âm thanh, vị này Thiên Vẫn Thư Viện đại sư minh lộ ra thần tình tịch mịch, tiên thiên thiên phu thần thuật bị hậu thiên tu luyện đạt được đánh bại, loại đả kích này thực sự quá lớn. Cửa ải bên trong, một đám tu sĩ nhìn xem Thạch Nghị từng bước một tới gần, toàn bộ đều âm thầm nuốt nước miếng, bất quá cuối cùng, vẫn là có người tiến lên, cung kính nguyện chuyển cáo chi Thạch Nghị đây là cấm kỵ khu vực, không có viện trưởng thủ dụ, bất luận kẻ nào không được đi vào. Thạch Nghị gật đầu một cái, trong tay tia sáng một mảnh, một tấm khắc rõ thần bí đường vân thủ dụ xuất hiện, phía trên có dấu Thiên Vận Thư Viện viện trưởng tiêu chí, hàng thật giá thật. Thì ra là thế, sư Minh Thỉnh. Nhìn thấy thủ dụ sau, tất cả tu sĩ trong lòng đều dài thở dài một hơi, nhao nhao nhường đường, bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như Thạch Nghị không có thủ dụ, nhất định phải vượt quan, bọn hắn nên làm cái gì? Tại chúng tu sĩ đưa mắt nhìn phía dưới, mấy cái thời gian lập lòe, Thạch Nghị thân ảnh liền biến mất ở bên mông cuồng trong hoang dã.